Bá. Hắn không có rông dài, lúc này thổ khí thu quyền, xoay người liền hướng Bạch Lộc Tông phương hướng chạy đi. Long Nha Lầu hai người không có đa nghi, lấy là Lăng Vân đánh ra tầng 7 ám kình chính là cực hạn. Lăng Vân rời đi không lâu, Thẩm Lãng liền điều tra ra Lăng Vân thân phận. Không thể không nói, Long Nha Lầu tình báo thế lực, coi là thật mạnh mẽ. Mệnh hồn bể tan cảnh, nổi tiếng Bạch Lộc quận phế vật. Nghe được Thẩm Lãng báo cáo, Bạch Bào nam tử thần sắc cổ quái. Thẩm Lãng giống vậy cực độ không nói. Tình báo này, cùng trước kia nơi gặp sự thật một trời một vực. Vì thế hắn còn cố ý nhiều mặt kiểm tra, kết quả xác định là thật. Như vậy yêu nghiệt, lại là phế vật. Đối với Bạch Lộc quận những người này ánh mắt, Thẩm Lãng đã không biết nên đánh giá như thế nào. Chương 24, Dương Hồng trở về. Ra Hắc Long Lĩnh, Lăng Vân chạy thẳng tới Bạch Lộc Thành. Bạch Lộc Thành là Bạch Lộc quận chúa thành, Bạch Lộc Tông và Vạn Tượng Tông tất cả ở vào trong thành. Cửa thành một tòa tiểu lâu, một đám quần áo gọn gàng xinh đẹp nam nữ trẻ tuổi, đang hội tụ nơi này. Tiểu lâu này, là Bạch Lộc bên trong thành lớn nhất tiểu lâu một trong. Lâu cuối bữa tiệc linh đình, tụ tập ở nơi này nam nữ trẻ tuổi, đều là Bạch Lộc quận quyền quý. Trong đám người một người bạch bào thiếu niên chúng tinh phụng nguyện, vô cùng là rõ ràng. Dương Hồng sư huynh, cách 3 năm, ngươi rốt cuộc bỏ được trở về, thật sự là chuyện vui lớn. Ta tự uống một ly, Dương huynh ngươi tùy ý, có thể cùng Dương huynh uống rượu với nhau, thật là ta thế hệ vinh hạnh. Cái khác thiếu nam thiếu nữ đối với vậy bạch bào thiếu niên thái độ nhiệt tình, dùng mọi cách lấy lòng. Đối mặt một đám người mời rượu, bạch bào thiếu niên chỉ là giơ lên ly rượu tỏ ý, liền uống đều không uống. Như vậy tư thái cao ngạo, nhưng không một người bất mãn. Cái này bạch bào thiếu niên, chính là Vạn Tượng Tông nhị thiếu chủ Dương Hồng. Bàn về thiên phú, Dương Tiêu cùng Dương Hồng có khác nhau một trời một vực. Sở dĩ Dương Tiêu mới là Vạn Tượng Tông người thừa kế, chẳng qua là Dương Hồng đối tiếp trưởng Vạn Tượng Tông không có hứng thú. 3 năm trước, Dương huynh ngươi chính là võ giả cấp 8, hôm nay ở thế lực thần bí vậy tu luyện 3 năm, không biết Dương huynh có thể hay không tấn thăng võ sư. Đây là, một giọng nói vang lên. Nghe được cái này thanh âm, tại chỗ những người khác vẻ mặt đều có chút vi diệu. Bởi vì người nói chuyện, đến từ Bạch Lộc Tông, là Bạch Lộc Tông đại trưởng lão đệ tử thân truyền Trần Tu. Trần Tu những năm này cũng ở đây bên ngoài lịch luyện, hôm nay tựa hồ lịch luyện thành công, quang vinh trở về. Theo lý thuyết, lấy Bạch Lộc Tông và Vạn Tượng Tông bây giờ quan hệ, Trần Tu và Dương Hồng hẳn là cựu địch. Có thể Trần Tu không chỉ có tới tham gia Dương Hồng mời khách dùng cơm, còn đối với Dương Hồng thái độ lĩnh hót. Không thể không nói, Trần Tu hành động này, không thể nghi ngờ để cho tại chỗ nhiều người quyền quý đệ tử, đem trong lòng cân đĩa nghiêng về Vạn Tượng Tông. Liên Trần Tu cũng lấy lòng Dương Hồng, Bạch Lộc Tông như thế nào cùng Vạn Tượng Tông đấu. Ngoài ra những người khác giống vậy chú ý Dương Hồng tu vi. 3 năm trôi qua, Dương Hồng kết quả trưởng thành đến hạng độ cao. Thấn thăng võ sư thì như thế nào? Dương Hồng thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt như hư không, như gặp qua mênh mông thiên địa, liền sẽ biết, võ sư vậy chẳng qua là võ đạo khởi điểm. Nghe vậy, bên trong tiểu lâu những người khác trố mắt nhìn nhau, thậm chí cảm thấy mờ mịt. Dẫu sao ở bọn họ trong mắt, võ sư đã coi như là cao thủ hàng đầu. Thấy tình hình này, Dương Hồng hơi cảm thấy không thú vị. Đi qua ở Bạch Lộc quận thời điểm, hắn còn cầm dẫn Vạn Tượng Tông, vượt qua Bạch Lộc Tông coi là chọn đời mục tiêu. Sau đi tới chân chính võ đạo thế giới, hắn mới biết trước kia là ngồi giếng nhìn trời. Bạch Lộc kiếm những thứ này cái gọi là mạnh mẽ, thả đến thế giới bên ngoài, thật ra thì đều là chút con kiến hôi. Hắn cùng những con kiến hôi này đàm luận hạo nguyệt ánh sáng, không khác nào đàn gây thai châu. Dương huynh nói, ta cũng là cảm động lây, trong tương lai mong rằng Dương huynh chỉ giáo nhiều hơn. Trần Tu ở bên ngoài lịch luyện qua, cứ việc cảm thụ không Dương Hồng như vậy sâu, nhưng vậy kiến thức rộng hơn bất chút. Gặp Trần Tu như vậy lấy lòng Dương Hồng, có cái hồng bảo con em quyền quý nhất thời khó chịu, ác ý nói, Trần Tu, đối với các ngươi vị kia tông chủ tội, không biết ngươi lại thấy thế nào. Dương Hồng trong mắt, không khỏi thấu xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Đối với lần này, Trần Tu rõ ràng sớm có chuẩn bị, mặt không đổi sắc, nghĩa tránh luôn từ nói, ta cùng Lăng Vân này kẻ gian, từ trước đến giờ thế bất lưỡng lập, trước kia rất sớm ta cũng đã nói, Bạch Lộc Tông không thể do hắn dẫn, nếu không sớm muộn Bạch Lộc Tông sẽ bị hắn liên lụy. Lời này vừa ra, Dương Hồng vẻ mặt hơi hòa hoãn, không sai, không nghĩ tới Trần Tu ngươi như vậy thâm minh đại nghĩa. Trần Tu mặt lộ nụ cười. Gặp Trần Tu đạt được Dương Hồng tán thưởng, lúc trước vậy Hồng Bảo quyền quý đệ tử lòng ghen tị nổi lên, vội vàng nói, Dương Hồng huynh lần này trở về, có thể là vì chém chết Lăng Vân này kẻ gian. Vì chém chết Lăng Vân. Dương Hồng trong mắt toát ra khinh thường, Lăng Vân loại hóa sắc này, còn không đáng ta đặc biệt chạy về, ta lần này hồi Bạch Lộc quận, là có mục tiêu khác. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, ở đạt thành mục tiêu trong quá trình, ta cũng không để ý thuận tay nghiền chết hắn. Dương Hồng Huynh không hổ là ta thế hệ chi mẫu mực, chính là Lăng Vân tiểu tặc, đối với Dương Hồng Huynh mà nói, quả nhiên không đáng giá để ra. Hồng Bào con em quyền quý một bên lĩnh hót, một bên khiêu khích nhìn về phía Trần Tu. Trần Tu nhưng là con ngươi rốc xúc, đống nhiên nói, tới.
Cái gì tới?
Vậy con em quyền quý sợ run xuất trinh. Trần Tu nhìn chằm chằm phía dưới đường phố, Lăng Vân tới. Lời này vừa ra, ngay tức thì hấp dẫn tại chỗ tất cả người tầm mắt. Bao gồm Dương Hồng cũng là ánh mắt run lên, như băng đao đâm xuống phía dưới. Rất nhanh, mọi người liền thấy, một người quần áo đen thiếu niên mới vừa vào thành, từ trước cửa tiểu lầu đi qua. Tựa hồ nhận ra được bên trong tiểu lâu mọi người nhìn chăm chú, quần áo đen thiếu niên dừng chân một cái, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Thật sự là hắn. Nhiều người con em quyền quý diễn cảm khác nhau. Lăng Vân. Ngay tại lúc này, có người lên tiếng. Nói chuyện, không phải Dương Hồng, mà là Trần Tu. Lăng Vân dung hợp trí nhớ, tự nhiên biết Trần Tu. Chỉ là hắn ánh mắt cũng không có thay đổi gì, đều không ở Trần Tu trên mình dừng lại, mà là quét nhìn mọi người, giọng lười biếng nói, thật náo nhiệt. Trần Tu sắc mặt trầm xuống, Lăng Vân, ta biết, ngươi gần đây lớn nổi tiếng, tin đồn ngươi học luyện đan, còn khôi phục tu vi. Nhưng vô luận như thế nào, nếu ta trở về, Bạch Lộc Tông Quang Vinh, đều đưa do ta tiếp trưởng. Lăng Vân lúc này mới nhìn về phía hắn, ánh mắt giống như là xem rấp dưới, ngươi, ở nơi này quỳ liếm vạn tượng tông người, còn tiếp trưởng Bạch Lộc Tông Quang Vinh. Trần Tu gương mặt một hồi đỏ lên, thẹn quá thành giận nói, Lăng Vân, ngươi cái này hết ngồi đáy giếng biết cái gì, Dương Minh là ẩn tàng tông môn người, ngươi biết ẩn tàng tông môn ý vị như thế nào sao? Bạch Lộc Tông, thậm chí còn toàn bộ Bạch Lộc quận, đối với ẩn tàng tông môn mà nói, đều là con kiến hôi. Ba quân có thể đoạt soái, thất phu không thể đoạt trí, liền mình ý chí cũng bị mất, đừng nói ngươi đi theo một cái ẩn tàng tông môn đệ tử, coi như chính ngươi trở thành ẩn tàng tông môn đệ tử, cũng chính là một phế vật. Lăng Vân nhưng lại là chê, phải nhớ được, liếm chó là không có kết quả tốt. Buồn cười. Đây là, Dương Hồng nói chuyện. Thanh âm hắn trầm thấp, vững vàng không sóng, làm người ta cảm nhận được một loại không giận tự uy chen ép. Lăng Vân, ngươi sẽ nói ra lời nói này, chỉ có thể chứng minh ngươi tầm mắt quá thấp. Dương Hồng cao cao tại thượng nói, ngươi giờ phút này hành vi, tựa như cùng ít ngồi đáy giếng, không có thấy qua rộng lớn bầu trời, lúc này mới sẽ đối với chim thương ưng hoa hoa kêu loạn. Ngược lại thì Trần Tu, kẻ thức thời là người tài giỏi, để cho ta coi trọng một chút. Nghe được Dương Hồng khẳng định, Trần Tu tâm trạng nhất thời ổn định lại, cười lạnh nói, Lăng Vân, tùy ngươi định nhiều hơn nữa cũng vô ích, sự thật cuối cùng sẽ chứng minh, ta dẫn Bạch Lộc Tông đi theo Dương Hình, chỉ sẽ để cho Bạch Lộc Tông đi về phía hương thịnh, nhìn lại ngươi châu chấu đa xe, mới thật sự là đem Bạch Lộc Tông mang nhập tuyệt lộ. Lăng Vân tâm tình không chút nào bị những bóng người này vang. Còn lấy vì các ngươi có thể nói ra cái gì có ý nghĩa nói, suy nghĩ cả nửa ngày đều là nói nhảm. Hắn hưng thu kẻ nhạt nói, được rồi, không rảnh ở nơi này cùng các ngươi chít chít kỳ hoa nghiêng. Vừa nói, hắn sẽ phải rời khỏi. Dương Hồng Huynh, Lăng Vân này kẻ gian giết Dương Tiêu Huynh, ta xem không thể để cho hắn như vậy rời đi. Lúc trước vậy con em quyền quý con ngươi liền chuyển lời. Chương 25, nhìn xuống Lăng Vân. Lăng Vân chân mày cau lại. Dương Hồng trong mắt hàn mang chớp động. Đối với hắn mà nói, Lăng Vân đích xác là một nhân vật nhỏ. Bất quá, Lăng Vân giết Dương Tiêu, cái này loại cừu hận không thể không báo, ở nơi này trực tiếp đánh chết Lăng Vân, chưa chắc không phải là một lựa chọn tốt. Ngay tại lúc này, cửa thành tuần tra quân đội phát hiện bên này tình huống dị thường, nhanh chóng chạy cướp tới. Nơi này chuyện gì xảy ra? Cầm đầu tướng lãnh đầu tiên là thái độ nghiêm nghị, cùng phát hiện tại chỗ cũng là quyền quý đệ tử, sắc mặt lập tức biến đổi, nguyên lai là chư vị công tử tiểu thư. Dương Hồng giết tim đã lên, liền không như vậy dễ dàng tiêu trừ, chí ít mấy cái bên trong thành binh lính, đối với hắn là không thể nào có chấn nhiếp lực. Giữa lúc hắn dự định lúc động thủ, có hai hàng người đồng thời đi tới tầng chốt tiểu lầu. Đoàn người là Vạn Tượng Tông thám tử, đi tới Dương Hồng bên người, ở bên thai hắn thấp giọng nói, nhị thiếu chủ, căn cứ tông môn tình báo, Long Nha lầu sứ giả đã tới bên trong thành, lúc này không thích hợp động thủ. Nghe vậy, Dương Hồng trên mặt hiện lên vẻ kiêng kỵ, chỉ có thể chậm rãi thu liễm sát ý. Long Nha lầu, tuyệt đối là Đại Tĩnh Vương triều một trong những thế lực mạnh nhất. Mặc dù sau lưng hắn thế lực không sợ Long Nha lầu, nhưng hắn dâu sao chỉ là một đệ tử, đối với Long Nha lầu vẫn là dị thường kiêng kỵ. Có Long Nha lầu sứ giả ở trong thành, hắn như ở hải này đầu tại phố xá xâm vất giết người, rất dễ dàng chọc giận Long Nha lầu sứ giả, cái mất nhiều hơn cái được. Bất qua ý tưởng chân thật, hắn tự nhiên sẽ không nói ra, mà chỉ nói, ta Vạn Tượng Tông, từ trước đến giờ tuân thủ Bạch Lộc thành trật tự, Lăng Vân, ngày hôm nay xem ở mấy vị tướng sĩ mặt mũi, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Không nghĩ tới Dương Hồng thứ đại nhân vật này, còn sẽ tôn trọng bọn họ, đội tuần tra tướng sĩ nhất thời cảm kích không thôi. Bên kia, là Bạch Lộc Tông đệ tử. Đệ tử này lại không xem Lăng Vân, mà là đối với Trần Tu cung kính nói, Trần Sư Minh, đại trưởng lão có chuyện quan trọng tìm ngài, để cho ngài lập tức trở về tông môn. Trần Tu cao mày, ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân, ừ, coi là ngươi vận khí tốt, lần này liền tạm thời không cùng ngươi so đo. Nói xong, hắn đi theo đệ tử này chạy tới Bạch Lộc Tông. Đối với những người này tư thái, Lăng Vân không để ở trong lòng chút nào. Hắn thần sắc nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn Dương Hồng nói, ngươi biết so hết ngồi đáy giếng càng đáng buồn, là cái gì không? Dương Hồng nhíu mày một cái. Lăng Vân tiếp tục nói, là mình chính là hết ngồi đáy giếng, nhưng đang dễ cợt người khác là hết ngồi đáy giếng. Dương Hồng đôi mắt đống nhiên lưu hàn, miệng lưỡi bén nhọn, nhưng còn có nửa tháng, tranh giành đại hội liền muốn bắt đầu, lần này ta sẽ đích thân tham gia, hy vọng ngươi đến lúc đó ngươi còn có thể như thế mạnh miệng. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao. Dương Hồng lại muốn tham gia lần này tranh giành đại hội. Có Dương Hồng loại cao thủ này ở đây, Bạch Lộc quận những người khác nơi nào còn có hy vọng. Tranh giành đại hội sao? Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Ha ha, Lăng Vân, ta khuyên ngươi vẫn là rửa sạch sẽ cổ, trở về chờ chết, Dương Hồng huynh như đối với ngươi ra tay, ba ngươi chiêu cũng không ngăn nổi. Trong đám người hồng bào con em quyền quý lớn tiếng cười nhạo. Ba chiêu. Dương Hồng lãnh đạm nói, đối phó cái này loại nhân vật nhỏ, như còn muốn ba chiêu, vậy ta những năm này há chẳng phải là tu luyện uổng phí. Sau đó, hắn nhìn xuống Lăng Vân, một chiêu, nửa tháng sau, chỉ cần để cho ta ở tranh giành trong đại hội thấy ngươi, một chiêu ta liền nghiền chết ngươi. Lăng Vân bật cười. Lần này, hắn không về lại Dương Hồng, lắc đầu một cái liền xoay người rời đi. Lúc trước còn lấy làm cho này Dương Hồng là một nhân vật, hắn lúc này mới dừng chân tới xem một chút. Hôm nay phát hiện, cũng chính là một kiến thức một chút cảnh đời, liền tự cho là đúng người. Đối phương thái độ này, bản thân liền thuyết minh, đối phương thật ra thì vẫn là không có kiến thức. Hắn đã mất đi đối với Dương Hồng hứng thú. Cùng lúc đó, Bạch Lộc Tông đại sảnh nghị sự. Trần Tu vội vã đuổi đến đây, phát hiện bên trong phòng khách tụ đầy người, tông môn một đám nhân vật trọng yếu, cơ hồ đều ở nơi này. Ngay sau đó, hắn liền chú ý tới, phòng khách còn có hai người xa lạ. Một cái xinh đẹp được không giống bạch bảo thiếu niên, cùng với một cái khí chất lạnh như băng thanh niên. Để cho Trần Tu cảm thấy kinh ngạc chính là, ngày thường uy phong lấm lấm đại trưởng lao Khúc Quảng Thông, đối đãi cái này bạch bảo thiếu niên thái độ, lại có chút một mực cung kính. Đại trưởng lão, đây là... Hắn không nhịn được tò mò hỏi. Không được vô lễ, cái này hai vị là Long Nha Lầu tuần sát sứ Tiêu đại nhân và hộ pháp Thẩm đại nhân, Tu Nhi còn không mau mau bái kiến hai vị đại nhân. Khúc Quảng Thông vội vàng quát lên. Trần Tu bái kiến Dư đại nhân, bái kiến Thẩm đại nhân. Trần Tu trong lòng nghiêm nghị, vội vàng không người. Long Nha Lầu ở Đại Tĩnh Vương triều uy danh hiển hách, là trực thuộc quốc vương đơn vị, phụ trách vì quốc vương sàng lọc nhân tài, hắn há có thể bất kính ý. Khúc Quảng Thông hài lòng gật đầu một cái, sau đó đối với Bạch Bảo thiếu niên nói, Dư đại nhân, đây cũng là Khúc Mô đệ tử thân truyền Trần Tu. Bạch Bảo thiếu niên đôi mi thanh tú hơi nhăn. Hắn không lên tiếng, Thẩm Lãng nhưng là nhìn sắc mặt, lập tức nói, hắn chính là các ngươi Bạch Lộc Tông đệ nhất thiên tài. Không sai. Khúc Quảng Thông dùng tự hào giọng nói, Trần Tu năm 15, thì đã là võ giả cấp 9, tùy thời có thể tấn thăng võ sư, dõi mắt Bạch Lộc quận, đây đều là lông phượng và sừng lân. Long Nha Lờ tiến tới Bạch Lộc quận, không chỉ là vì chủ trì tranh giành đại hội, cũng là vì quốc gia tuyển chọn và đào tạo nhân tài. Vì vậy, đối với các thế lực lớn thiên tài kiệt xuất nhất, Long Nha Lầu sẽ có quá mức khen thưởng. Phần thưởng này, hắn tự nhiên muốn là đệ tử thân truyền của mình bắt được. Thẩm Lãng không phụ hòa hắn, quét nhìn Bạch Lộc Tông nhiều người hậu bối, sau đó đối với Bạch Bảo thiếu niên lắc đầu một cái, thấp giọng nói, không thấy. Bạch Bảo thiếu niên tỉnh mơ, đối với Khúc Quảng Thông nhàn nhạt nói, các ngươi Bạch Lộc Tông đệ tử trẻ tuổi, đều tới đông đủ. Khúc Quảng Thông ánh mắt một hồi lóe lên, đều đã ở nơi này. Bạch Bảo thiếu niên chút nào không cho hắn mặt mũi, trực tiếp nói, có thể ta nghe nói, các ngươi Bạch Lộc Tông còn có một vị thiếu niên tông chủ. Khúc Quảng Thông thần sắc cứng đờ. Hắn không thông báo Lăng Vân, liền thì không muốn để cho người chú ý tới Lăng Vân. Cứ việc hắn cảm thấy, Lăng Vân bị Long Nha Lầu coi trọng tỷ lệ vô cùng là mong manh, nhưng dù là chỉ có một chút nhỏ xíu vô cùng tỷ lệ, hắn đều phải đem chi bóc chết. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vị này Long Nha Lầu tuần sát sứ, lại nghe qua Lăng Vân. Đối với điểm này, hắn mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không sinh ra cái gì hoài nghi. Dẫu sao ban đầu Lăng Vân thức tỉnh ngũ phẩm mệnh hồn, chấn động toàn bộ hàng sơn thành, muốn tra được tin tức này chân thực quá đơn giản. Hắn vậy không hổ là cáo giả, rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính, bẩm đại nhân, ta Bạch Lộc Tông thật có người này, hắn kêu Lăng Vân, vẫn là ta tông tông chủ. Cứ việc hắn là tông chủ, ta nhưng phải chuyện thật cầu phải, đối với Long Nha Lầu phụ trách, ta không đề cử hắn, là bởi vì là hắn mệnh hồn bể tan cảnh, tự cam đoạ lạc, thuần túy một phế vật. Hắn không để lại dư lực chê bai Lăng Vân. Mệnh hồn bể tan cảnh, tự cam đoạ lạc. Bạch Bào thiếu niên nháy mắt một cái. Hắn đầu góc bên trong, không khỏi hiện lên Hắc Long lĩnh bên trong nhìn thấy hình ảnh, nghiêm trọng hoài nghi Khúc Quảng Thông nói, cùng hắn thấy thật là một người phải không? Hắn thấy cái đó thiếu niên, nhưng mà có thể đem cửu sát quyền đánh ra tầng 7 ám kình thiên tài. Nói bậy. Nhị trưởng lão Đỗ Vô Nham không nhẫn mại được, nổi giận nói, tông chủ rõ ràng đã khôi phục linh lực, còn đang luyện đan trên thành tựu bất phàm, đại trưởng lão ngươi như vậy bêu xấu tông chủ, thật sự là ăn nói bừa bãi, lang tử dạ tâm. Ta ăn nói bừa bãi. Khúc Quảng Thông cười nhạt, nhị trưởng lão, ngươi dám cùng ta nói, tông chủ hắn mệnh hồn không có bể tan cảnh. Không đi thanh lâu ăn chơi đàng điếm. Chương 26, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đỗ Vô Nham lời nói hơi chậm lại. Khúc Quảng Thông nói những lời này, hắn thật phản bác không được. Khúc Quảng Thông mặt lộ đắc ý, sau đó đối với Bạch Bảo nam tử chắp tay, đại nhân, chúng ta vị tông chủ này, chân thực quá hư không tưởng nổi, tới sợ rằng chỉ sẽ điếm nhục đại nhân ánh mắt. Bạch Bảo thiếu niên cau mày. Vậy thiếu niên, thật mệnh hồn bể tan cảnh. Xem Bạch Lộc Tông những người này phản ứng, chuyện này tựa hồ không giống như là giả. Nếu quả thật là như vậy, vậy Lăng Vân làm sao có thể thi triển cửu sát quyền? Thẩm Lãng đối với hắn khá vì rõ ràng. Gặp hắn thần sắc, liền rõ ràng hắn ý, lên tiếng lần nữa, chúng ta đại nhân bực nào nhân vật, há sẽ bị một tên tiểu tử điếm hổ thẹn ánh mắt, ngươi chỉ để ý đem các ngươi tông chủ kêu tới là được. Nghe vậy, Khúc Quảng Thông trong lòng có chút không cam lòng, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể để cho đệ tử đi gọi Lăng Vân. Vừa mới tới Bạch Lộc cửa tông môn Lăng Vân, liền gặp phải mấy cái tìm đệ tử của hắn. Tông chủ cuối cùng tìm được ngươi, mau nghe, Long Nha Lầu sứ giả muốn gặp ngươi. Có đệ tử nói. Long Nha Lờ tiến tới người. Nghe vậy, Lăng Vân ánh mắt trước mắt, nhưng không ngạc nhiên chút nào. Dẫu sao ở Hắc Long lĩnh bên trong, hắn liền gặp qua Long Nha Lầu người. Hắn không do dự, đi theo những tông môn khác đệ tử đi tới đại sảnh nghị sự. Đầu tiên nhìn, hắn liền thấy cái đó tuyệt đẹp nam tử, trong lòng lần nữa than thầm, người đàn ông lớn lên như vậy, còn để cho những phụ nữ kia sống thế nào. Hắn không phải không hoài nghi, cái này nam tử có phải hay không là nữ giả trang nam trang. Nhưng đối phương cục xương ở cổ họng bỏ đi hắn hoài nghi. Ngoài ra, Lăng Vân nhận ra được, hắn sau khi xuất hiện, vậy tuyệt mỹ nam tử ánh mắt, tựa hồ hơi sáng lên. Tông chủ, cái này hai vị là Long Nha Lầu đại nhân, ngươi trước kia làm việc hoang đường ta có thể bao dung, nhưng ngày hôm nay hy vọng ngươi thành thật một chút. Ngay trước người ngoài mặt, Khúc Quảng Thông đối với Lăng Vân thái độ rõ ràng không cùng, giống như một nghiêm nghị không mất yêu thương trưởng bối. Lăng Vân không lên tiếng, trong lòng chính là cười nhạt. Các ngươi tông chủ thật có ngươi nói như vậy hoang đường. Thẩm Lãng không nhịn được mở miệng. Giờ phút này hắn đã có thể xác định, vị này Bạch Lộc Tông thiếu niên tông chủ, chính là vị kia có thể đem cửu sát quyền, đánh ra tầng 7 ám kình thiếu niên. Khúc Quảng Thông một mặt không biết làm sao, đây cũng là ta sai, trước kia gặp hắn mệnh hồn bể tan cảnh, liền không đành lòng hà trách hắn, đối với hắn quá mức buông thả, để cho hắn càng ngày càng xa đoạn. Không nói xa, liền lấy nửa tháng trước mà nói, hắn lại thanh lâu cùng người tranh đoạt tình nhân. Suýt nữa đem tông môn chấn tông chí bảo Bạch Lộc kiếm cũng thua hết. Lăng Vân mặt không cảm giác, bất quá đáy mắt chỗ sâu ánh sáng, nhưng nhiều chút lẫm liệt dùng mình. Cái này Khúc Quảng Thông thật đúng là sẽ điên đảo đen trắng. Lại có một số việc hắn không có cách nào phản bác, bởi vì chủ cũ đúng là hoang đường xa đoạn qua. Chỉ tiếc, Khúc Quảng Thông nghìn tính vạn tính, cũng coi là không tới hai vị Long Nha Lầu sứ giả đã gặp qua hắn, hơn nữa hắn đã lần nữa có mệnh hồn. Đại trưởng lão, vì chê ta, ngươi coi như là dụng tâm lương khổ. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lúc này, Lăng Vân liền cười mỉa nói. Ta chê ngươi. Khúc Quảng Thông trong mắt thoáng qua lau một cái âm hiểm. Tông chủ, chẳng lẽ ngươi mệnh hồn không có bể bể? Cái gọi là ta mệnh hồn bể tan cảnh, đây hoàn toàn chính là ngươi một tay đạo diễn tuồng kịch. Lăng Vân nói, năm xưa ma triều tập kích tông môn, ta mệnh hồn là bị nhất định vết thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Ngươi vì phòng ngừa ta khôi phục, dứt khoát dùng vô cùng là ác độc thủ đoạn, đối với ngầm hạ đàn độc ta. Muốn dùng cái này tiến một bước phá hoại ta mệnh hồn, đồng thời bên ngoài gieo rắc ta mệnh hồn đã sớm bể tan cảnh tin tức. Chỉ tiếc, ngươi không biết là, ta tinh thông thuật luyện đan, những năm này đã sớm đuổi ngươi đan độc. Trước kia rất sớm, hắn liền muốn qua ngày khác mệnh hồn khôi phục, nên dùng lý do gì đối bên ngoài giải thích, tránh dụ cho người hoài nghi. Dẫu sao mệnh hồn bể tan cảnh, kết quả còn có thể lần nữa có mệnh hồn, cái này truyền đi chân thực quá kinh người, rất dễ dàng đưa tới những cái kia đứng đầu đại thế lực chú ý. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, Khúc Quảng Thông không thể nghi ngờ chính là tốt nhất gánh nổi người. Nghe được Lăng Vân mà nói, Khúc Quảng Thông tức giận thất khiếu bốc khói. Hắn là đối với Lăng Vân xuống độc, nhưng đó là ở Lăng Vân mệnh hồn bể tan tành sau đó. Rất hiển nhiên, Lăng Vân là đang vu khống hắn. Vẫn là hắn bêu xấu Lăng Vân, hôm nay Lăng Vân lại ngược lại bêu xấu hắn, nhất thời để cho hắn lửa giận bốc ba trượng. Nhưng chỉ là chốc lát hắn liền tỉnh táo lại, cười lạnh nói, ngươi nói lại nhiều, có bản lãnh cầm ngươi mệnh hồn, thả ra ngoài cho mọi người xem. Chỉ cần hắn vững vàng bắt Lăng Vân mệnh hồn bể tan tành một điểm này, tùy Lăng Vân có lại nhiều thủ đoạn, đều không cách nào thay đổi cục diện. Năm đó, Lăng Vân mệnh hồn bể tan tành lúc đó, đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Cho nên là hắn tự mình kiểm tra Lăng Vân thân thể, có thể nói là chính mắt quan sát đánh giá Lăng Vân mệnh hồn bể tan tành. Vì vậy đối với một điểm này, hắn chút nào đều không lo lắng. Có thể hắn tưởng tượng, Lăng Vân kinh hoàng thất thố cảnh tượng không xuất hiện. Lăng Vân từ đầu đến cuối bình tĩnh, vô cùng là lạnh nhạt nói, như ngươi mong muốn. Ẩm. Thiên kiếm mệnh hồn. Trong phút chốc, một cái trường kiếm màu máu, ở Lăng Vân sau lưng hiện hiện ra, thả ra đậm đà huyết tinh khí tức. Hơi thở này bạch bào nam tử và Thẩm Lãng đầu tiên là lộ vẻ xúc động, cảm thấy hơi thở này rất bất phàm. Bất quá, cùng bọn họ phát hiện, vậy chỉ là mệnh hồn cấp 3 sau đó, không khỏi một hồi thất vọng. Đối với bạch lộc quận mọi người mà nói, mệnh hồn cấp 3 đã là thiên tài. Nhưng ở bạch bào nam tử và Thẩm Lãng trong mắt, cái này quả thực lại bình thường bất quá. Đừng nói tam phẩm, cấp 4 thậm chí ngũ phẩm thiên tài, bọn họ cũng gặp qua rất nhiều. Tốt trước khi tới, bọn họ thì có nơi dự liệu. Bạch lộc quận loại địa phương này, tam phẩm thiên tài đã đáng quý. Trọng yếu nhất chính là, Lăng Vân đã thả ra mệnh hồn, vậy Khúc Quảng Thông lời nói dối, không thể nghi ngờ không đánh tự thua. Không thể nào. Khúc Quảng Thông khó mà tin tưởng kêu to, ngươi mệnh hồn, rõ ràng đã bể tan cảnh, hơn nữa vốn là mệnh hồn, cũng không phải cái này loại hình thái. Vậy thì thật là để cho ngươi thất vọng, ngươi tử lấy là ám hại ta thành công, cũng không biết ta sớm để phòng ngươi, ngươi chỗ đã thấy hết thảy, cũng chỉ bất quá ta cho ngươi thấy biểu tượng. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Đối với Lăng Vân mà nói, Long Nha Lầu người không hoài nghi. Dẫu sao, ở trên thế giới này, bọn họ còn chưa từng nghe qua mệnh hồn bể tan cảnh, còn có thể khôi phục sự việc. Mặc dù có, đó cũng là truyền thuyết thần thoại. Như thế nói, Khúc trưởng lão ngươi là đang lừa gạt chúng ta. Thẩm Lãng nhìn Khúc Quảng Thông, toét miệng lộ ra hai dãy vệt trắng răng. Ta Khúc Quảng Thông mặt xuất mồ hôi lạnh chảy ròng. Trước mắt một màn này, hiển nhiên hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Để cho hắn không biết nên như thế nào ứng đối. Dám lừa gạt đến Long Nha Lầu trên đầu tới, không thể không nói, Khúc trưởng lão ngươi là gan, thật không phải là giống vậy mập. Thẩm Lãng trong mắt toát ra nguy hiểm ánh sáng. Ngay lúc nói chuyện, hắn đã ra tay. Hưu. Nháy mắt, hắn thân thể đã hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới Khúc Quảng Thông trước người. Ông Long. Hư không kịch liệt chấn động, tám viên viễn cổ tinh thần hư ảnh phơi bày ra. Tình hình này, làm Bạch Lộc Tông tất cả mọi người một hồi nghẹt thở. Liên mệnh hồn đều không vận dụng, là có thể dẫn động tám viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, cái này Thẩm Lãng thực lực chân thật, kết quả có bao kinh khủng. Khúc Quảng Thông thực lực và Dương Thiết không hơn không kém, nơi nào chống đỡ được Thẩm Lãng. Thẩm Lãng bàn tay, trong phút chốc liền đè ở Khúc Quảng Thông ngực, đem người sau đánh bay ra ngoài. Hừ, một trường này, liền làm là ngươi lừa gạt chúng ta giá phải trả. Thẩm Lãng thu tay lại, không có đối với Khúc Quảng Thông hạ sát thủ. Dẫu sao bọn họ tới đây là chủ trì tranh giành đại hội. Không cần phải phá hoại Bạch Lộc quận nguyên có thế lực kết cấu. Sau đó, Thẩm Lãng nhìn về phía Bạch Bào nam tử, tựa hồ ở cùng Bạch Bào nam tử làm quyết định. Chương 27, Hắc Y Nhân thần bí. Đối với các ngươi Bạch Lộc tông chuyện nội bộ, chúng ta không có hứng thú nhúng tay. Bạch Bào nam tử không mang theo tâm tình nói, nếu các ngươi đối với bên trong tông đệ nhất thiên tài có tranh luận, như vậy cụ thể khen thưởng, liền đợi tranh giành đại hội sau cùng nhau nữa hạ phát, đi. Nói xong, hắn tay háo vung lên liền rời đi. Miễn được bị Bạch Lộc Tông những thứ này bừa bộn chuyện hư tâm tình. Dẫu sao hắn cùng Lăng Vân, bản thân không việc gì tình cảm, có thể làm được công bằng xử lý, đã là hắn khoan hậu. Long Nha Lầu sứ giả sau khi rời đi, bên trong đại sảnh ánh mắt của những người khác, cũng rơi vào đại trưởng lão trên người. Đại trưởng lão, ngươi đầu tiên làm mưu hại tông chủ, hôm nay còn không bỏ qua, liền Long Nha Lầu sứ giả đều bị ngươi chọc giận, ngươi phải bị tội gì? Đô Vô Nham nổi giận nói. Khúc Quảng Thông hụ hụ ho khan. Cọ sát ra máu tươi trên khóe miệng, sắc mặt lộ vẻ được có chút thẳng trắng. Thẩm Lãng công kích, rõ ràng đối với hắn tạo thành không nhẹ vết thương. Nhưng hắn cũng không phải người bình thường, cho dù dưới tình huống này đều không hoảng, chấn định nói, nhị trưởng lão, nói chuyện nhưng mà phải chịu trách nhiệm, ta lúc nào mưu hại tông chủ. Người còn tranh cãi. Đỗ Vô Nham nói, trước đoạn thời gian vạn tượng tông người tới ta Bạch Lộc Tông, ngươi công khai đối với tông chủ ra tay, lúc ấy có mấy trăm người chính mắt thấy, ngươi giải thích thế nào? Ta vậy chỉ là khảo nghiệm qua tông chủ thực lực, tuyệt đối không có nửa điểm sát ý. Khúc Quảng Thông giống như cáo giả, vô cùng là giảo hoạt nói, còn như mới vừa rồi, ta cũng là tông môn lợi ích cân nhắc, dẫu sao trước lúc này, ta cũng không biết tông chủ mệnh hồn đã khôi phục. Hắn là đại trưởng lão, tay cầm thực quyền, chỉ cần hắn không thừa nhận, những người khác liền không làm gì được hắn. Đỗ Vô Nham vừa tức giận vừa đành chịu. Khúc Quảng Thông như vậy không có sợ hãi, đích xác là có sức lực. Cái này tông môn, trước có hơn nửa người ủng hộ Khúc Quảng Thông, cho dù đoạn thời gian này Khúc Quảng Thông hy vọng giảm nhiều, người ủng hộ cũng có gần phân nửa. Bọn họ như tùy tiện đối với Khúc Quảng Thông ra tay, trừ phi có một kích giết chết chắc chắn, nếu không rất dễ dàng đưa tới bên trong tông môn loạn. Bỗng, không có chút nào báo trước, một cái tiếng tát thai vang dội, ở bên trong đại sảnh vang vọng mở. Người tát ta bật hai. Trần Tu che xương đỏ mặt, tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Khúc Quảng Thông tức giận, tông chủ, ngươi cái này là đang làm gì? Lăng Vân tự cười như không nói, thật xin lỗi, ta chỉ là khảo nghiệm qua Trần Tu thực lực, không nghĩ tới hắn phản ứng chậm như vậy, để cho ta sai lầm quạt hắn bạt thai, chân thực ngại quá. Khúc Quảng Thông là võ sư, để cho hắn phiến Khúc Quảng Thông bạt thai rất khó. Nhưng hắn khi dễ không được Khúc Quảng Thông, vẫn không thể khi dễ Khúc Quảng Thông đệ tử. Khúc Quảng Thông cơ hồ muốn hộp máu. Cái khác ủng hộ Lăng Vân trưởng lão, thần sắc một hồi sảng khoái, Lăng Vân đây rõ ràng là ở lấy người chi đạo còn chi người thân. Trong chốc lát, những trưởng lão này nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt buộc phát vui vẻ yên tâm, cảm thấy tông chủ thật cùng trước kia bất đồng. Ngoài ra, cũng có không thiếu trưởng lão và hộ pháp nhanh chóng đi tới Trần Tu bên người, bực tức nhìn chằm chằm Lăng Vân. Trần Tu lại là đôi mắt phun lửa, hận không có ăn Lăng Vân. Hắn bực nào nhân vật, ở tông môn từ trước đến giờ lấy đại sư huynh tự cho mình là, chưa bao giờ cầm Lăng Vân coi ra gì. Có thể hiện tại, hắn lại bị Lăng Vân ngay trước mọi người vả bạt hai, có thể nói mất hết mặt mũi. Đi. Không đợi Trần Tu bùng nổ, Khúc Quảng Thông nhưng là đè nén tức giận nói. Sư phụ. Trần Tu không cam lòng nói. Lăng Vân đánh hắn bạt hai, chẳng lẽ sự việc cứ tính như vậy? Hết thể sự việc, vi sư tự có dự định. Khúc Quảng Thông thanh âm trầm nói. Ừ. Trần Tu chỉ có thể đánh nát răng đi xuống nước, mang tràn đầy bực bội rời đi. Nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, Lăng Vân ánh mắt sâu thẳm. Hắn coi là thật không giết được Khúc Quảng Thông. Không, lấy hắn thủ đoạn, cho dù chính diện rất khó giết, cũng có là biện pháp diệt trừ Khúc Quảng Thông cái này loại thằng hề. Sở dĩ không giết, là bởi vì là Khúc Quảng Thông còn có giá trị. Năm đó Bạch Lộc Tông bị thú triều tập kích, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lăng Vân nghiêm trọng hoài nghi, Khúc Quảng Thông chính là nội gian. Trừ những thứ này ra, Khúc Quảng Thông không cái năng lực kia đưa tới thú triều, như vậy nhất định còn có cái khác bàn tay đen sau màn cùng Khúc Quảng Thông cấu kết. Hắn không giết Khúc Quảng Thông, chính là muốn tìm hiểu nguồn gốc, thông qua Khúc Quảng Thông, tới đào ra bàn tay đen sau màn. Chủ cũ phụ mẫu thân phận không biết, thân thế thành mê, là Lao Tông chủ đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, ân trọng như núi. Lao Tông chủ bởi vì thú triều mà chết, thù này nếu như không báo, hắn sao phối làm người. Đại trưởng Lão Điện. Sư phụ, chúng ta cứ mặc cho do vậy rác rưởi phách lối sao? Trần Tu thống hận nói. Để cho hắn phách lối tạm thời lại ngại gì? Khúc Quảng Thông lạnh lùng nói. Trần Tu nghe ra Khúc Quảng Thông lời này có nói bóng gió, ánh mắt hơi sáng, sư phụ, ngài là nói. Lăng Vân tiểu xuất sinh này, quá không thức thời vụ, cũng quá cao xem mình. Khúc Quảng Thông lời nói bên trong tràn đầy trâm trọng, hắn tử lấy là nắm trong tay cục diện, nhưng không biết mình cuốn vào, là hạng đại cuộc, hắn dám ở chỗ này mặt khoé gió khoé vũ, như vậy chờ đợi hắn, chỉ sẽ là tử vong. Trần Tu vạn phần hiếu kỳ nói, sư phụ, kết quả là chuyện gì xảy ra? Những thứ này ngươi đừng hỏi nhiều. Khúc Quảng Thông khoát tay, ngươi chỉ cần biết, cái này Bạch Lộc Tông sớm muộn sẽ rơi vào vi sư tay, mà ngươi chỉ cần chờ trở thành tông chủ đệ tử thân truyền là được. Ừ. Trần Tu khá là phấn chấn và mong đợi. Đây là, Khúc Quảng Thông tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt trước mắt, đối với Trần Tu nói, ngươi lại đi xuống đi. Trần Tu lui ra ngoài. Qua một hồi, không khí hơi chập chờn, sau đó một cái đội nón lá hắc y nhân thần bí, liền xuất hiện ở Khúc Quảng Thông trước người. Thấy cái này hắc y nhân thần bí. Khúc Quảng Thông thần sắc vô cùng là kính sợ, không người nói, kiến thức tôn sứ. Lăng Vân vì sao còn sống? Hắc ý nhân thần bí lạnh lùng nói. Nàng thanh âm trầm thấp khàn khàn, tựa hồ là cái bà lão. Khúc Quảng Thông thấp phòng nói, tôn sứ nghe ta giải thích, ta đã đối với hắn xuống sát linh đan độc, thế nhưng nhóc rác rưởi vô cùng là tà môn, chẳng biết tại sao hoàn toàn không có chết. Ta chỉ xem kết quả, không quan tâm quá trình, Lăng Vân không có chết, vậy ngươi chính là một phế vật vô dụng. Hắc ý nhân thần bí không khách khí chút nào nói. Bị như vậy khiển trách, Khúc Quảng Thông không chỉ có không dám động giận, ngược lại sợ hai nói, tôn sứ mời lại cho ta một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi dự định làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Người đồ đen tra hỏi. Cái này, Cái này Khúc Quảng Thông mồ hôi lạnh liền liền, ấp úng. Phế vật. Người đồ đen cười nhạt, bất quá bản xứ sớm biết ngươi cân lượng, cho tới bây giờ liền không cầm hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên mình ngươi. Khúc Quảng Thông dài thở phào một cái, lại không nhịn được hỏi, tôn sứ, ngài thực lực lớn mạnh như vậy, vì sao không tự mình ra tay, nghiền chết cái này nhóc rắc rưởi? Đây là hắn cho tới nay nghi ngờ. Cái này nhóc rác rưởi không việc gì, Trương Huyền nhưng không đơn giản, không xác thực định hắn có phải hay không núp trong bóng tối, ta ha có thể tùy tiện ra tay. Người đồ đen nói, nhưng hôm nay đã qua đi một năm, Bạch Lộc Tông cũng luân lạc tới cảnh giới này, hắn còn không có xuất hiện, có thể gặp không là chết chính là bị kẹt, ta đã không như vậy nhiều băn khoăn. Lần này tranh giành đại hội, ta đã làm xong an bài, định để cho cái này nhóc rác rưởi chết không có chỗ chôn. Còn như ngươi nhiệm vụ, chính là cho ta nhìn chăm chú tốt hắn, bảo đảm Bạch Lộc kiếm tồn tại. Chương 28, Chu Tức Xăm. Nghe Khúc Quảng Thông nhắc tới Trương Huyền, Khúc Quảng Thông trong mắt vậy thoáng qua lau một cái kiêng kỵ. Trương Huyền là Lao Tông chủ tiểu sư đệ, cũng là tông môn tiểu sư thúc, là cái nhân vật là yêu nghiệt vô cùng. Chỉ tiếc, sớm ở 3 năm trước Trương Huyền liền biến mất không gặp, nếu không tông chủ vị căn bản không tới phiên Lăng Vân tới làm. May mắn chính là, từ trước mắt tình hình tới xem, Trương Huyền hơn phân nửa là gặp nạn. Chứ những thứ này ra, tranh giành đại hội cử hành lúc đó, ta sẽ an bài nhân thủ nhân cơ hội tấn công Bạch Lộc Tông, đến lúc đó ngươi ở bên trong tông làm xong tiếp ứng. Người đồ đen lại nói. Khúc Quảng Thông ánh mắt một hồi lóe lên, không có lập tức đáp ứng. Nhìn ra hắn ý tưởng, người đồ đen hừ lạnh, yên tâm, cùng khống chế Bạch Lộc Tông sau đó, sẽ để cho ngươi trở thành Bạch Lộc Tông tông chủ. Khúc Quảng Thông lúc này mới buông xuống tim, thần sắc phấn chấn nói, ta nhất định sẽ phối hợp tôn sứ hành động. Nói xong những thứ này sau đó, người đồ đen không hơn dừng lại, thân hình thoát một cái liền biến mất. Nhưng mà, người đồ đen và Khúc Quảng Thông cũng không biết phải, ở nóc nhà đại điện này, một mực gần nút một đạo thân ảnh. Thân ảnh này, chính là Lăng Vân. Ngày hôm nay để cho Khúc Quảng Thông ăn lớn như vậy thua thiệt, Lăng Vân liền dự suy đoán, Khúc Quảng Thông rất có thể sẽ có hành động. Kết quả đúng như hắn sở liệu, Khúc Quảng Thông cùng vậy người giật dây liên lạc. Bá! Hắn không chần chờ, như quỷ mị hướng vậy hắc ý nhân thần bí đuổi theo. Khúc Quảng Thông có cơ hội giết chết, ngược lại là cái này hắc y nhân thần bí, thật vất vả gặp phải, hắn tự nhiên muốn sở thành đối phương lai lịch. Nhưng mà, một đường đi theo đi xuống sau đó, Lăng Vân sắc mặt, nhưng đổi được kỳ diệu đứng lên. Bởi vì người quần áo đen kia cuối cùng không có vào địa phương, lại là Thanh Lâu. Hơn nữa cái này Thanh Lâu, chính là chủ cũ cùng Dương Tiêu sinh ra mâu thuẫn, bị ám hại chi địa. Xem ra, chủ cũ cùng Dương Tiêu nổi lên va chạm, quả nhiên không phải cái gì bất ngờ, mà là có người cố ý an bài. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Hắn im hơi lặng tiếng, tiếp tục đi theo người quần áo đen kia. Người quần áo đen kia khí tức cường đại, lấy Lăng Vân phán đoán rất có thể là cao cấp võ sư. Bất quá, Lăng Vân liêm tức pháp vô cùng là cao minh, là thần cấp công pháp, đừng nói là võ sư, cho dù võ vương cũng không khả năng phát hiện hắn. Liền một lát, người quần áo đen kia tiến vào một cái ưu nhã thanh lâu cô gái gian phòng. Tình hình kế tiếp, để cho Lăng Vân con người hơi co lại. Sau khi vào phòng, người đồ đen cởi xuống nón lá. 3000 tóc xanh trượt rơi xuống, lại lộ ra một gương mặt tinh xảo quyến rũ, cái này căn bản không là cái gì bà lão, mà là cái đàn bà xinh đẹp. Hơn nữa, cô gái này Lăng Vân còn rất quen thuộc, chủ cũ và Dương Tiêu tranh đoạt tình nhân chính là vì nàng. Ở thanh lâu bên trong, cô gái này tên là Liễu Tiểu Liên. Hiện tại Lăng Vân tò mò, là Liễu Tiểu Liên kết quả đến từ cái gì thế lực. Đồng thời hắn cũng ở đây âm thầm chờ đợi, tìm phải chăng có tập sát Liễu Tiểu Liên cơ hội. Thông qua Khúc Quảng Thông cùng Liễu Tiểu Liên nói chuyện không khó đoán ra, cô gái này cho dù không phải đưa tới thu triều, đưa đến Lao Tông chủ tử vong, chủ cũng mệnh hồn bị phế đầu sỏ, cũng cùng này cởi không ra quan hệ. Như có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Giữa lúc hắn nghĩ như vậy lúc đó, Liễu Tiểu Liên lại tiến vào phòng 8, cởi đồ, hình ảnh tay mắt. Lăng Vân có thể không phải là quân tử gì, ở đó thoải mái thưởng thức. Người đẹp như ngọc. Cái này Liễu Tiểu Liên có lẽ tim như bò cạp. Dáng vẻ vẫn là rất tuyệt vời. Bất quá, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Lăng Vân ánh mắt không có chút nào nóng bỏng, chỉ có lạnh như băng. Thưởng thức thuộc về thưởng thức, hắn bực nào nhân vật, đường đường đan đế, cái gì người đẹp không gặp qua. Có lẽ chủ cũ sẽ thương hương tiếc ngọc, Lăng Vân nội tâm sắc ý, lại không có phân nửa dao động. Hơn nữa cái này tựa hồ còn là một thật tốt cơ hội. Người đang tắm thời điểm, thường thường tâm thần phòng bị liền sẽ buông lỏng. Đây là... Đông nhiên, Lăng Vân chú ý tới. Liêu Tiểu Liên trên cánh tay, có một cái lớn chừng bàn tay hải nhi Chu Tức Xăm, chẳng lẽ là Liêu Tiểu Liên thế lực sau lưng ký hiệu? Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Ông! Mấy phút sau, Lăng Vân lấy vải đen che mặt, không chút do dự liền ra tay. Thiên kiếm mệnh hồn. Hắn hoặc là không ra tay, ra tay một cái chính là mạnh nhất sát chiêu, cả người phút chốc hóa thành một đạo huyết quang, xuyên phá cửa sổ, một kiếm đâm về phía Liêu Tiểu Liên. Liêu Tiểu Liên thất kinh. Thân phận nàng bí mật, bề ngoài chỉ là một thanh lâu cô gái, thật chưa từng nghĩ sẽ có cao thủ tới ám sát nàng. Bất quá nàng cũng không phải người thường, gặp phải nguy cơ không mất đi đúng mực, cổ tay vội vàng một chuyển. Rào. Trong thùng nước tắm, ở bàn tay nàng ngự sứ hạ, phút chốc hóa thành một cái thủy kiếm, ngăn cản Lăng Vân thiên kiếm. Nàng cái này ra tay một cái, Lăng Vân ngay tức thì đoán được nàng tu vi. Cái này Liêu Tiểu Liên, là cấp 7 võ sư. Dương Chấn cùng cô gái này so sánh, căn bản không đáng giá để ra. Chỉ bất quá Liêu Tiểu Liên vội vàng ra tay, phỏng đoán liền một nửa thực lực đều không phát huy được, thủy kiếm rất nhanh liền bể tan cảnh. Một khắc sau, Lăng Vân thiên kiếm đâm vào Liêu Tiểu Liên ngực vị trí. Trong nguy cơ sinh tử, Liêu Tiểu Liên hướng bên cạnh một bên, tránh được tim. Tiếp theo, nàng trong cơ thể linh lực điên cuồng phun trào, xông về Lăng Vân. Phịch. Lăng Vân bị tại chỗ chấn động bay. Dù muốn hay không, Lăng Vân quả quyết chật lui, một cái nhảy vút càng liền nhảy ra cửa sổ, đảo mắt biến mất không gặp. Liêu Tiểu Liên rất muốn đuổi giết, bởi vì nàng sau đó đã đoán được, cái này tập kích tu vi không hề cao. Chỉ tiếc, vừa mới nổi lên thân nàng liền ý thức được, mình liền quần áo cũng không mặc. Cái bộ dáng này ra đuổi theo giết người khác, còn thể thống gì? Nàng chỉ có thể buông tha cái này dự định. Để cho nàng buồn bực phải, nàng liền người ám sát là ai cũng không biết. Càng nghĩ nàng thì càng tức giận, không khỏi hận hận dùng bàn tay đi xuống một chụp, toàn bộ tắm thùng cũng phanh bể tan cảnh. Ngoài mấy trăm thước, trong một cái hẻm nhỏ, Lăng Vân khỏe miệng tràn đầy máu, thần sắc có chút tiếc nuối, cái này Liêu Tiểu Liên thực lực quá mạnh mẽ, ta tu vi vẫn là quá yếu, chỉ có thể bị thương nặng nàng, nhưng không cách nào giết chết nàng. Hắn hôm nay thực lực, ước chừng liền cùng võ sư cấp 3 kém không nhiều, ám sát một cái cấp 7 võ sư, đúng là quá mức miễn cưỡng. Cũng may, cũng không phải không thu hoạch, ít nhất bị thương nặng đối phương. Ta che mặt, ám sát đột nhiên, lui vừa nhanh, nàng theo lý không đoán ra thân phận ta. Lăng Vân cũng không việc gì lo lắng. Sau đó hắn tìm một địa phương vắng vẻ, lau đi khỏe miệng vết máu, yên lặng khôi phục một hồi, lúc này mới đứng dậy chạy về Bạch Lộc Tông. Trở lại Bạch Lộc Tông, Lăng Vân nhưng nhận ra được có cái gì không đúng. Bên trong tông bầu không khí rất kiềm chế, chúng đệ tử thấy hắn cũng thêm mấy phần chú ý. Sau đó, hắn ở bên trong tông trong quảng trường, thấy được một chiếc lộng lây xe thú. Kéo xe là cấp 2 yêu thú lông trắng Tuyết Ngọc Sư, tương đương với loài người võ sư cường giả. Thân xe toàn do tơ vàng mộc chế tạo, giá trị triệu kim, toàn bộ Bạch Lộc quận đều không cái này loại xe sang. Lăng Vân một đường đi tới trước, rất nhanh đi tới tông môn phòng khách. Cửa đại sảnh, đứng hai cái thanh niên xa lạ nam tử, tất cả là đứng đầu võ giả. Gặp Lăng Vân đi tới, hai người ánh mắt lãnh đạm, tràn đầy mắt nhìn xuống ý. Thứ ánh mắt này Lăng Vân không xa lạ gì, có chút đứng đầu đại thế lực người tới địa phương nhỏ, xem những cái kia địa phương nhỏ người chính là thứ ánh mắt này. Người tới người nào? Bên trái một người đưa tay, lại ngăn lại Lăng Vân nói. Lăng Vân cau mày, lời này nên ta hỏi mới đúng, ta là Bạch Lộc Tông Tông Chủ, các ngươi là người nào? Bạch Lộc Tông Tông Chủ. Nghe vậy, cửa hai nam tử vẫn là khinh thường, bên trái người kia nói. Bỏ mặc ngươi là ai, hiện tại trưởng lao chúng ta ở bên trong, phải đi qua thông báo mới có thể thả ngươi đi vào. Lăng Vân không khỏi bật cười. Đây là hắn tông môn, hiện tại có người nói cho hắn, hắn muốn vào tông môn đại điện, còn muốn thông báo. Đối với loại người này, Lăng Vân nơi nào sẽ khách khí, trực tiếp quát lệnh, cùng ngay. Chương 29, Từ Khê Mộ Dung. Ngươi nói gì sao? Cửa hai thanh niên sắc mặt biến. Tựa hồ bọn họ không nghĩ tới, Lăng Vân dám như vậy đối với bọn họ nói chuyện. Ta để cho các ngươi cút ngay. Lăng Vân lạnh lùng nói. Ha ha ha, lấy vì ngươi là cái gì Bạch Lộc Tông Tông Chủ, cũng rất giỏi lắm. Bên trái thanh niên giận dữ mà cười, ngươi có biết hay không, ngươi cái này cái gọi là Tông Chủ, ở chúng ta trước mặt chính là một giám. Không sai, chúng ta tới Bạch Lộc Tông, đó là các ngươi Bạch Lộc Tông vinh hạnh. Bên phải thanh niên cũng nói, ngươi hiện tại phải làm, chính là thật tốt chiêu đãi lấy lòng chúng ta, chọc giận chúng ta đó là ở cho Bạch Lộc Tông gây tai họa phiền phức. Ôm sòm. Lăng Vân thân hình bỗng dưng thoáng một cái, không chút do dự bạt thai phiến ra. Hai người thanh niên cũng bụng mặt gò má, khó tin nhìn Lăng Vân, bọn họ lại có thể bị cái này vô liêm sỉ tiểu tử, quạt bạt thai. Ngươi tự tìm cái chết. Thoáng chốc, hai thanh niên đôi mắt đỏ lên, trên mình linh lực bùng nổ, đã dự định đối với Lăng Vân ra tay. Mộ Dung Ngọc Yến, để cho người ngươi thu liễm một chút, nếu không ngươi rất hiểu ta, cho dù ta không phải đối thủ của ngươi, tương lai chỉ cần có cơ hội. Ta định sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn. Một đạo lệnh như hàn xương thanh âm, đây là bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này Lăng Vân không thể quen thuộc hơn nữa, bất ngờ chính là Tô Văn Ngư. Hai thanh niên nghe, động tác thoáng chốc dừng lại. Bên trong đại sảnh, trầm mặc chốc lát, sau đó khác một giọng nói truyền ra, Mộ Dung Nghị, Mộ Dung Thần, thả hắn đi vào. Coi là ngươi vận khí tốt. Hai thanh niên vô cùng là không cam lòng, nhưng chỉ có thể nhịn chịu đựng, phẫn hận trợn mắt nhìn Lăng Vân nói. Lăng Vân coi thường bọn họ, trực tiếp đi vào phòng khách. Vừa vào phòng khách, hắn liền thấy Tô Vãn Ngư và Đỗ Vô Nham ngồi ở bên trái. Ngoài ra, ở đối diện bọn họ còn có hai người xa lạ. Một người là cô gái, ước chừng trên dưới 30 tuổi, mặt mũi dáng đẹp, sắc đẹp không thể so với thiếu nữ kém, lại so thiếu nữ nhìn như càng thành thục hơn. Theo lý thuyết, loại đàn bà này rất để cho người đàn ông tim đập thình thịch. Nhưng nàng vậy lạnh như băng ác liệt ánh mắt, nhưng đủ để tới tắt người đàn ông hết thể dục vọng. Một người khác là cái thiếu niên, đại khái 16-17 tuổi, mày kiếm tinh mắt, vai hùng bất phàm. Để cho người lộ vẻ xúc động chính là thiếu niên này tu vi, hơi thở lại so Dương Chấn còn muốn hùng hậu mấy phần. Lấy Lăng Vân phán đoán, người này hơn phân nửa là cấp 5 võ sư. Còn như Mộ Dung Ngọc Yến hiển nhiên mạnh hơn, rất có thể là võ vương. Chỉ là, Tô Vãn Ngư và Mộ Dung Ngọc Yến thượng không nói chuyện, vậy thiếu niên liền lạnh lùng nói, ngươi chính là Lăng Vân. Hán giọng, so ngoài cửa hai người càng tiêu căng, tựa như cầm Lăng Vân làm người làm. Đối với loại người như vậy, Lăng Vân để ý cũng lười. Hắn trực tiếp cầm cái này thiếu niên làm không khí, nhìn về phía Đỗ Vô Nham nói, nhị trưởng lão. Đỗ Vô Nham trong lòng than thở, sắc mặt không dám thở ơ, thận trọng kỳ sự nói, tông chủ, cái này hai vị là từ Khê Mộ Dung Mộ Dung Ngọc Yến trưởng lão, còn có Trấn Hải Vương Thế Tử Viên Hoàng Nghĩa. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cái này lai lịch, còn thật không nhỏ. Từ Khê Mộ Dung, và Trấn Hải Vương Thế Gia, vậy cũng là Đại Tĩnh Vương Triều đứng đầu nhất Thế Gia. Mộ Dung. Đồng nhiên, Lăng Vân đầu góc bên trong linh quang trước mắt, tựa hồ rõ ràng liền cái gì, sư tỷ, bọn họ là tới tìm ngươi. Ừ. Tô Vãn Ngư gật đầu, vẻ mặt tựa hồ có chút thấp, còn có chút lạnh như băng. Rất rõ ràng, nàng đối với gia tộc mình, cũng không có cảm tình gì. Sư tỷ của ngươi, chính là người Mộ Dung gia. Đỗ Vô Nham ánh mắt phức tạp. Điều bí mật này hắn thật ra thì đã sớm biết. Chỉ là Tô Vãn Ngư ở Bạch Lộc Tông nán lại 10 năm, người Mộ Dung gia chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn còn lấy là người Mộ Dung gia vĩnh viễn sẽ không tới. Vậy bọn họ tới đây là? Lăng Vân trầm giọng nói. Chúng ta tới đây, đương nhiên là tiếp Tô tiểu thư hồi Mộ Dung gia. Đỗ Vô Nham vẫn chưa trả lời, Viên Hoàng Nghĩa liền lần nữa tiếp lời đầu. Lăng Vân sắc mặt nhạt, sư tỷ ta là người Mộ Dung gia, người Mộ Dung gia tới đây ta có thể hiểu, nhưng cái này cùng một mình ngươi người Viên gia có quan hệ gì đâu. Viên Hoàng Nghĩa trong mắt thoáng qua lau một cái lanh ý, nếu không phải xem ở Tô tiểu thư mặt mũi. Xem ngươi cái này loại nhân vật nhỏ, dám như vậy đối với ta nói chuyện, hiện tại đã trở thành một cổ thi thể. Phải không? Lăng Vân thanh âm gợn sóng không hưng. Cái này Viên Hoàng Nghĩa, ở những người khác trong mắt có lẽ bất phàm, nhưng đối với Lăng Vân mà nói, căn bản không đáng giá đề ra. Đừng nói cùng Lăng Vân tương lai tù vi cao hơn, cho dù là hiện tại, Lăng Vân vậy không sợ chút nào đối phương. Ta biết ngươi nghe rất khó chịu. Viên Hoàng Nghĩa nói châm chọc, nhưng vô luận ngươi lại khó chịu, vậy không thay đổi được sự thật. Người cùng người tới giữa, định trước không cùng, ngươi cùng ta sanh ra là thuộc về hai cái thế giới, một cái ở đám mây, một cái ở hố bùn. Cái này loại chênh lệch, vĩnh viễn đều không cách nào đền bù. Ngươi nói không sai, chúng ta đích xác là ở hai cái thế giới. Lăng Vân sâu sắc cho là đúng. Viên Hoàng Nghĩa sinh ra hiểu lầm, lấy là Lăng Vân bị hắn đả kích, lại là khinh thường. Nếu rõ ràng, ngươi thì càng muốn nhận rõ mình, không muốn làm ảo tưởng không thực tế, xem Tô tiểu thư người như vậy, không phải ngươi có thể mơ ước. Im miệng. Tô Vãn Ngư lãnh xích, trên mặt tràn đầy tức giận. Cái này Viên Hoàng Nghĩa, chân thực quá đáng hận, để cho nàng chán ghét hết sức. Ở nàng trong suy nghĩ, Viên Hoàng Nghĩa liền Lăng Vân một sợi tóc cũng kém hơn, kết quả cái này Viên Hoàng Nghĩa ngược lại tốt, lại nàng trước mặt châm chọc Lăng Vân. Được, ta cho Tô tiểu thư mặt mũi, không cùng ngươi so đo, trên thực tế cùng ngươi cái này loại con kiến hôi so đo, cũng đích xác không ý nghĩa. Viên Hoàng Nghĩa sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười nói. Bên cạnh Đỗ Vô Nham cảm thấy vô cùng là bực bội. Làm sao Viên gia thật không phải là Bạch Lộc Tông có thể đắc tội? Có thể nói, Bạch Lộc Tông liền Viên gia một đầu ngón tay cũng kém hơn. Mộ Dung Ngọc Yến đây là vậy mở miệng nói chuyện, Lăng Vân, ngươi không muốn hiểu lầm, cho rằng Viên Hoàng Nghĩa là đang làm nhục hắn, thật ra thì hắn chỉ là ở trình bày sự thật. Bạch Lộc Tông loại địa phương này, nếu không phải có Vãn Ngư ở nơi này, ngay cả chúng ta đặt chân tư cách đều không. Nói như thế nhiều, ngươi không vẫn là phải cầu ta. Lăng Vân chút nào không cho Mộ Dung Ngọc Yến mặt mũi. Ta cầu ngươi. Mộ Dung Ngọc Yến diễn cảm khẽ biến. Cái này Lăng Vân, lại như này miệng lưỡi bén nhọn. Đối với các ngươi loại người này, ta cũng có chút biết rõ, tự cho là đúng, coi trời bằng vùng, nếu như không phải là muốn cầu cạnh ta, ngươi sẽ ở đây và ta nói như thế nhiều nói. Lăng Vân nói châm chọc, như ta đoán không lầm, sư tỷ căn bản không nguyện cùng ngươi hồi mộ dung ra, ngươi là muốn cho ta khuyên sư tỷ chứ. Ta đích xác là muốn cho ngươi khuyên Vãn Ngư, nhưng không phải ta cầu ngươi. Mộ Dung Ngọc Yến lạnh lùng nói, Bạch Lộc Tông cùng Mộ Dung gia căn bản không cách nào so, Vãn Ngư lưu lại nơi này chỉ sẽ trì hoãn mình, ngươi nếu quả thật một lòng vì Vãn Ngư tốt, nên chủ động khuyên nàng. Đây cũng là thú vị, sư tỷ ở ta Bạch Lộc Tông, trong 10 năm đều không gặp người Mộ Dung gia đến tìm, hiện tại đây là mặt trời mọc ở hướng Tây. Lăng Vân nói, Mộ Dung Ngọc Yến sắc mặt trầm xuống, ngươi đây là muốn cho ngươi ích kỷ, trì hoãn Vãn Ngư tiền đồ. Ta ích kỷ. Có lẽ người khác có tư cách nói lời này, nhưng các ngươi Mộ Dung gia thật không có cái này tư cách, đi qua 10 năm, đã đầy đủ chứng minh, không người so các ngươi ích kỷ hơn vô tình. Lăng Vân nói châm chọc, còn nữa, sư tỷ có trở về hay không Mộ Dung gia ngươi nói không tính, ta cũng nói cũng không coi là, ai đều không thể cưỡng bách nàng, chỉ có chính nàng tự nguyện mới được. Bàn về tu vi, hắn là xa xa không bằng Mộ Dung Ngọc Yến. Nhưng nếu là Mộ Dung Ngọc Yến càng ở nơi này chơi cưỡng bách thủ đoạn, hắn không ngại thi triển một ít cấm kỵ thủ đoạn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tinh thần uy áp. Làm người phải có tự mình hiểu lấy, không cần nói ra cùng thực lực mình không xứng đôi nói, nếu như là ở những địa phương khác, ta chính là muốn giết ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Mộ Dung Ngọc Yến lạnh lùng nói. Nghe nói như vậy, Lăng Vân không giận ngược lại cười, khinh thường nói, ngươi có thể thử một chút. Hả? Mộ Dung Ngọc Yến thật sự có chút nổi giận. Xem ở Tô Vãn Ngư phân thượng, nàng không tốt giết cái này Lăng Vân, có thể cái này Lăng Vân như thế chăng thức thời, nàng đã quyết định trừng phạt đối phương một phen. Đông dưng, nàng đồng mâu bên trong lướt qua vẻ hàn quang. Tinh thần uy áp. Nàng vận dụng tinh thần lực công kích, cũng chính là ý niệm tổn thương. Tinh thần lực công kích, thần không biết quỷ không hay, nàng muốn cho Lăng Vân ăn thua thiệt ngầm, có khổ không nói ra được. Lăng Vân bực nào nhân vật, làm Mộ Dung Ngọc Yến vận dụng tinh thần lực một chớp mắt kia, hắn liền rõ ràng cảm giác. Hắn nội tâm không khỏi cười lạnh. Cái này Mộ Dung Ngọc Yến thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Như đối phương cưỡng ép ra tay, dùng tu vi áp chế hắn, hắn còn sẽ cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Nhưng đối phương lại dùng tinh thần lực đi đối phó hắn, đây là điển hình múa rượu trước cửa nhà lô ban. Phải biết, Lăng Vân là đan đế. Đối với luyện đan sư mà nói, yêu cầu nghiêm khắc nhất chính là tinh thần lực. Luyện đan sư có thể ở linh lực tu vi trên nhỏ yếu, tinh thần lực nhưng phải mạnh mẽ, nếu không điều khiển không được luyện đan. Lăng Vân thân là thần giới đan đế, tinh thần lực thành tựu lại là có 102 đời này. Cho dù hắn mới vừa sống lại, tinh thần lực cũng không cường đại, nhưng hắn đối với tinh thần lực nắm trong tay độ, cho dù ở thần giới cũng không có mấy người có thể so với. Dù là tinh thần lực còn rất yếu, hắn cũng có thể lấy này phát huy ra mạnh uy lực lớn. Thoáng chốc, hắn tinh thần lực liền biến thành một cái vòng xoáy. Ông! Một khắc sau, một cổ hùng hồn tinh thần lực tràn vào hắn thức hải. Tinh thần lực này, không thể nghi ngờ là đến từ Mộ Dung Ngọc Yến. Cùng Mộ Dung Ngọc Yến tinh thần lực so sánh, Lăng Vân tinh thần lực nhỏ yếu trăm lần. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói, vẫn không dùng chỗ. Lăng Vân tinh thần lực vòng xoáy, có 4 lạng địch ngàn cân công hiệu. Mộ Dung Ngọc Yến tinh thần lực vừa tiến vào vòng xoáy, liền đánh một vòng, sau đó bị dẫn dắt được phản quay trở lại. Cách đó không xa, thi triển hoàn tinh thần lực chèn ép Mộ Dung Ngọc Yến, thần sắc nhàn nhã, đã đang đợi thấy Lăng Vân hoảng sợ dáng vẻ. Ngay tại lúc này, nàng đầu óc đống nhiên như bị sét đánh, chỉ cảm thấy thả ra ngoài tinh thần lực, toàn bộ cuốn ngược trở về. Phúc! Một khắc sau, nàng liền há mồm hộc máu, sắc mặt phát trắng. Tình hình này để cho những người khác trố mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá mọi người tại đây đều không ngu xuẩn, rất nhanh liền biết, hiển nhiên là Mộ Dung Ngọc Yến âm thầm đối với Lăng Vân ra tay, nhưng chẳng biết tại sao tự thực các quả. Là ai? Mộ Dung Ngọc Yến đầu óc đau nhói, không khỏi cả giận nói. Nàng chút nào không đem mình gặp gỡ, và Lăng Vân liên hệ với nhau. Hiển nhiên, nàng không nhận là Lăng Vân có năng lực này, mà là cho rằng có những người khác ra tay. Nhị trưởng lao giống vậy nghĩ đến điểm này, hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, tiểu sư đệ, là người sao? Phải biết, Mộ Dung Ngọc Yến nhưng mà võ vương. Có thể để cho võ vương người thua thiệt, lại đang giúp Bạch Lộc Tông, hắn chỉ có thể nhớ đến một người, đó chính là ngày xưa kinh tài tuyệt diễm tông môn tiểu sư đệ Trương Huyền. Tô Vãn Ngư mắt lộ ra vẻ kinh dị. Từ nhỏ ngay tại Bạch Lộc Tông tu hành, nàng tự nhiên cũng biết vị này tiểu sư thúc. Không chỉ có người Bạch Lộc Tông, liền Mộ Dung Ngọc Yến đều biết Trương Huyền. Nàng mặt đẹp như xương, Trương Huyền. Nếu ngươi đã hồi Bạch Lộc Tông, vì sao phải lén lén lút lút tần nút, là người đàn ông liền quang minh chánh đại đi ra, núp ở vậy đánh lén ta một người phụ nữ, coi là bản lĩnh gì. Đáp lại nàng và nhị trưởng lão, là một phiến tĩnh mịch. Cái khác người Bạch Lộc Tông một hồi thất vọng, Lăng Vân nhưng là sắc mặt cổ quái. Để cho Mộ Dung Ngọc Yến thua thiệt là hắn, mà không phải là cái gì Trương Huyền, tự nhiên không thể nào có người đối lại. Gặp Trương Huyền không ra, Mộ Dung Ngọc Yến vậy không thể làm gì, chỉ có thể lạnh như băng nhìn Lăng Vân, thảo nào ngươi như vậy không có sợ hãi, nguyên lai là sớm biết Trương Huyền trở về, có hắn trong bóng tối cho người chỗ dựa. Mộ Dung Ngọc Yến như vậy hiểu lầm, Lăng Vân vậy lười được giải thích, không khách khí chút nào nói, sự thật chứng minh, ngươi thực lực, vậy không xứng với ngươi khẩu khí, ta liền đứng ở nơi này, ngươi giống vậy không giết được ta. Mộ Dung Ngọc Yến tức giận ngực phập phồng. Buồn cười. Viên Hoàng Nghĩa không nhịn được châm trọng, Lăng Vân, ngươi chẳng qua là dựa vào người khác chỗ dựa, rời đi Trương Huyền, chính ngươi lại là thứ gì? Lăng Vân nhàn nhạt nói, rời đi Trấn Hải Vương Phủ, ngươi Viên Hoàng Nghĩa lại là thứ gì? Hả? Viên Hoàng Nghĩa ánh mắt rốc hàn, ta là thứ gì? Ngươi ta một mình đấu, tin không tin ta một cái tay nghiền chết ngươi. Lăng Vân con ngươi bên trong thấm ra ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ là, không đợi hắn trả lời, Tô Vãn Ngư liền quát lên, đủ rồi, Viên Hoàng Nghĩa ngươi đường đường một cái cấp 5 võ sư, cùng ta sư đệ người võ giả này nói lời như vậy, ngươi còn có xấu hổ hay không? Viên Hoàng Nghĩa sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng. Lúc trước Tô Vãn Ngư đối với hắn nói chuyện coi như thu liễm, lời này đã cơ hồ là trực tiếp xích mắng. Tô tiểu thư, dựa vào cái gì, cái này Lăng Vân chỉ bất quá một cái võ giả, ta nhưng là cấp 5 võ sư, dựa vào cái gì ngươi như vậy bên nặng bên nhẹ? Viên Hoàng Nghĩa không nhịn được nói. Tô Vãn Ngư ánh mắt lạnh như băng, chỉ bằng ta nhỏ yếu lúc đó, chỉ có sư đệ bầu bạn ta, mà các ngươi những người này, nhưng chỉ là ở ta huyết mạch sau khi thức tỉnh tìm tới. Đô Vô Nham lắc đầu. Thêu hoa trên gấm, tỉ thí thế nào được cho giúp người đang gặp nạn, cái này Viên Hoàng Nghĩa đúng là quá mức tự cho là đúng. Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Trước hắn còn nghi ngờ, vì sao người Mộ Dung gia trước kia không đến, hiện tại nhưng xuất hiện. Nghe được Tô Vãn Ngư lời này, hắn lập tức công khai. Vấn đề căn nguyên. Nguyên lai là ra ở hắn trên người mình. Là hắn cho Tô Vãn Ngư băng tuyết thần quyết, từ đó kích thích Tô Vãn Ngư u minh huyết mạch. Trước kia Tô Vãn Ngư u minh huyết mạch mỏng manh, Mộ Dung gia coi thường, hôm nay gặp Tô Vãn Ngư u minh huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, lại đến cửa nhận thân. Sư đệ, chúng ta đi. Tô Vãn Ngư đã không muốn để ý tới Mộ Dung Ngọc Yến và Viên Hoàng Nghĩa, hướng đại điện đi cửa sau đi. Lăng Vân cười một tiếng, đuổi theo hắn bước chân. Lăng Vân, Trương Huyền là không che chở được ngươi. Mặc dù ta không chắc chắn đối phó hắn, nhưng nếu kinh động Mộ Dung gia cao thủ chân chính, Trương Huyền hắn không ngăn được. Phía sau, Mộ Dung Ngọc Yến âm trầm thanh âm truyền tới. Tô Vãn Ngư và Lăng Vân bước chân hơi ngừng, rồi sau đó lại không dừng lại, tiếp tục rời đi. Nhìn hai người đi xa hình bóng, Mộ Dung Ngọc Yến và Viên Hoàng Nghĩa sắc mặt, cũng vô cùng làm khó xem. Bên ngoài hành lang, sư đệ, ta rất lo lắng. Đơn độc đối mặt Lăng Vân, Tô Vãn Ngư trên mặt lạnh như băng hóa đi, hiện lên vẻ lo âu. Lo lắng cái gì? Đối với Mộ Dung gia ta rất hiểu, bọn họ không đạt mục đích chắc là sẽ không bỏ qua, ta lo lắng sẽ liên lụy Bạch Lộc Tông. Tô Vãn Ngư nói. Lăng Vân xoay người, đưa mắt nhìn nàng, sư tỷ, những nhân tố khác, ngươi cũng không cần cân nhắc, chẳng qua chúng ta rời đi Bạch Lộc Tông, đi bọn họ không tìm được nơi sửa được. Thật không? Tô Vãn Ngư con ngươi hơi sáng. Lăng Vân cười một tiếng, ta cảm thấy Thiên Kiếm Tuyệt Cốc cũng không tệ, rất thích hợp ngươi tu hành. Tô Vãn Ngư tiếu nụ cười trên mặt như hoa đoá tách thả ra, lộ vẻ được tiểu diễm mê người. Sư đệ, có ngươi ở đây, thật tốt. Nàng nhẹ giọng nói. Lăng Vân rất ôn hòa nói, nếu biết, vậy ngươi lại càng không dùng băn khoăn như vậy nhiều, chỉ cần tuân theo ngươi bản tim đi làm quyết định. Chương 31, không muốn mộng tưởng hảo huyền. Tô Vãn Ngư không trả lời ngay vấn đề này, mà là bày tỏ hết tựa như nói, 17 năm trước, Mộ Dung ra một vị đích nữ, thích một thường dân võ giả. Nhưng cái này tình yêu. Là không là Mộ Dung gia nơi cho, Mộ Dung gia mỗi một đích nữ, cũng sẽ dùng tới thông gia, há sẽ cho phép đích nữ cùng bình dân chung một chỗ. Một năm sau, quan hệ của bọn họ bị Mộ Dung gia phát hiện, gặp phải phản đối mãnh liệt. Nhưng mà, Mộ Dung gia vậy đích nữ, đã mang thai vậy bình dân võ giả xương thịt. Mộ Dung gia giận dữ, phái cao thủ đuổi giết vậy bình dân võ giả, để cho người sau rơi vào vực sâu vạn trượng. Mộ Dung gia vị kia đích nữ nhẫn giả đau sinh hạ một con gái, nhưng bởi vì tích lúc thành bệnh, không ai qua sinh thai kiếp. Qua đời. Chỉ nghe mở đầu, Lăng Vân cũng biết Tô Vãn Ngư là nói cái gì. Quả nhiên liền nghe Tô Vãn Ngư nói, đây đối với người yêu, chính là ta phụ mẫu, mà mẫu thân sinh hạ ta sau đó, Mộ Dung gia phát hiện ta chuyển thừa huyết mạch mỏng manh, đem ta nuôi đến 5 tuổi sẽ đưa đến Bạch Lộc Tông, từ đây lại không tiếng tin, thẳng đến ngày hôm nay. Nói đến phần sau, nàng thanh âm đã tràn đầy nồng nặc trâm trọng. Lăng Vân nhìn về phía nàng ánh mắt, tràn đầy thương tiếc, sư tỷ, ngươi tin tưởng ta sao?
Dĩ nhiên tin tưởng.
Tô Vãn Ngư nói, ngươi nếu như không muốn đi Tô gia, vậy thì không đi, có ta ở đây, đừng nói Tô gia, coi như Thiên Vương lão tử, cũng đừng nghĩ bức bách ngươi. Lăng Vân ánh mắt kiên định, thanh âm lộ ra một cổ nhìn bằng nửa con mắt hết thẻ thô bạo. Tô gia là rất mạnh, lấy hắn hiện tại tu vi, cùng Tô gia so sánh chính là con kiến hôi. Nhưng tu vi không đại biểu thực lực, thật muốn chọc giận hắn, Tô gia giống vậy phải trả giá ra máu. Tô Vãn Ngư nhuẩn miệng cười, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Nói xong, nàng đống nhiên đổi câu chuyện, sư đệ, Thiên Kiếm Tuyệt Cốc vậy phiến đóng băng chi địa, kết quả muốn cái gì tu vi mới có thể mở khải. Lăng Vân sững sờ, sau đó hắn không giấu giếm, võ vương. Võ vương sao? Tô Vãn Ngư thanh âm như nước, tiếp theo lại đống nhiên đổi được chắc như bàn thạch, sư đệ, ta quyết định, ta đi Tô gia.
Vì sao?
Lăng Vân không khỏi cau mày, sư tỷ, ta lặp lại lần nữa, ngươi không muốn cảm giác được mình sẽ liên lụy ta. Nếu như ta liền ngươi cũng không bảo vệ được, vậy ta ha chẳng phải là hưởng là võ giả. Sư đệ, ta là thật tin tưởng ngươi, ở Thiên Kiếm Tuyệt Cốc bên trong, ta thấy được tiềm lực của ngươi, tin tưởng không bao lâu nữa, ngươi liền sẽ khiếp sợ cái thế giới này. Tô Vãn Ngư thần sắc nghiêm túc nói, nhưng chính vì nguyên nhân này, ta mới chịu đi Tô gia, chỉ có đi Tô gia ta mới có thể mau sớm tăng lên thực lực, đuổi theo bước chân ngươi. Sư đệ, ta chẳng muốn tương lai bị ngươi bỏ rơi quá xa, chỉ có thể nhìn xa xa bóng lưng của ngươi. Thiên Kiếm Tuyệt Cốc một nhóm sau đó, nàng thật ra thì liền một mực có áp lực rất lớn. Lăng Vân một hồi thất thần, qua một hồi hắn thở dài nói, sư tỷ, ngươi thật làm xong quyết định sao?
Tô Vãn Ngư có chút chần chờ.
Nhưng Lăng Vân đã rõ ràng nàng nội tâm ý tưởng, lập tức cười nói, vậy thì thật là tốt, sư tỷ ngươi đi trước một bước, không bao lâu nữa, ta sẽ đi tìm ngươi.
Tô Vãn Ngư trong lòng tràn đầy ấm áp, ta chờ ngươi.
Một lời đã định.
Một lời đã định.
Ánh mắt của hai người, hòa vào nhau cùng nhau.
Sau đó, bèn nhìn nhau cười.
Bạch Lộc đại điện. Bầu không khí rất là ngột ngạt. Mộ Dung Ngọc Yến và Viên Hoàng Nghĩa mặt lạnh, Đỗ Vô Nham một mặt lúng túng.
Đồng nhiên, tiếng bước chân chuyển tới.
Lăng Vân và Tô Vãn Ngư lần nữa xuất hiện.
Dừng bước lại, Tô Vãn Ngư ánh mắt không mang theo tình cảm nhìn về phía Mộ Dung Ngọc Yến, ta và ngươi hồi Mộ Dung ra.
Mộ Dung Ngọc Yến ngầm thở phào, tiếp theo lại cười lạnh.
Tô Vãn Ngư lúc trước biểu hiện được lại lãnh nạo thì như thế nào, còn không phải là kháng cự không được hồi Mộ Dung ra cám dỗ.
Người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, huống chi ngươi là về nhà, đến Mộ Dung ra, ngươi thiên phú sẽ có được lớn nhất mở rộng, đem ngươi trở thành Mộ Dung gia Minh Châu.
Mộ Dung Ngọc Yến cười nói, ta tin tưởng, một số năm sau, ngươi nhất định sẽ không hối hận quyết định này.
Tô Vãn Ngư giọng lạnh lùng nói, ngươi nói nhảm quá nhiều.
Mộ Dung Ngọc Yến diễn cảm không khỏi cứng đờ, nhưng rất nhanh liền xem thường, chuyển mắt nhìn Lăng Vân, rất tốt, xem ra ngươi không có chân chính đầu óc mê muội, làm ra cử chỉ sáng suốt, có thể để cho Vãn Ngư thay đổi tâm ý, ngươi có công lao.
Trong lúc nói chuyện, nàng lật tay lấy ra một cái đan dược bình, đây là một chai dẫn linh đan, đan dược cấp 2, coi như là ta đối với ngươi ban thưởng.
Nàng trong lời nói, tràn đầy kiêu căng và tự tin.
Đây chính là đan dược cấp 2, nàng không nhận là một cái Bạch Lộc quận võ giả có thể ngăn cản loại cám dỗ này.
Nói không chừng, những thứ này người Bạch Lộc tông, liền đan dược đều không gặp qua.
Cầm đan dược này, vậy tương đương với kết thúc Tô Vãn Ngư và Lăng Vân quan hệ.
Đan dược cấp 2.
Ban thưởng.
Lăng Vân cười lên, các ngươi Mộ Dung gia, không phải được gọi là đại thế gia, làm sao ra tay như vậy khu keo kiệt tìm tòi, không có đan dược cấp 3, vậy không biết xấu hổ lấy ra nói ban thưởng.
Sau đó, hắn lấy ra Bạch Cốt Đan, đan dược cấp 2, ta cái này cũng có, muốn không muốn ta ban thưởng cho ngươi.
Mộ Dung Ngọc Yến sắc mặt biến đổi, có loại cảm giác nóng hừng hực.
Nàng cầm đan dược cấp 2 lấy ra làm ban thưởng. Kết quả Lăng Vân tiện tay liền lấy ra giống nhau đan dược cấp 2, xem phẩm chất còn so nàng cao, đây quả thực là ở đánh nàng mặt.
Phốc suy.
Tô Vãn Ngư tại chỗ cười ra tiếng.
Người sư đệ này, thật là thật xấu.
Mộ Dung Ngọc Yến lại là tức giận nói, đan dược này, lại là Trương Huyền cho ngươi.
Ngươi lấy làm cái này, là có thể ở ta trước mặt khoe khoang.
Cái này một tí, Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Tô Vãn Ngư liền sâu xa nói, Mộ Dung Ngọc Yến, ngươi sai rồi. Đan dược này không phải Trương Huyền tiểu sư thúc cho, mà là sư đệ tự mình luyện chế.
Mộ Dung Ngọc Yến và Viên Hoàng Nghĩa sắc mặt cũng biến đổi.
Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền cười lạnh, rõ ràng không tin.
Vãn Ngư, ngươi muốn nâng đỡ hắn, ta có thể hiểu, có thể không cần phải như thế khoa trương.
Mộ Dung Ngọc Yến khinh thường nói, coi như những cái kia cao cấp luyện đan thế gia đệ tử, ở cái tuổi này vậy không mấy cái có thể luyện ra đan dược cấp 2,
hắn một cái ra đời lủi bại tông môn võ giả, dựa vào cái gì? Ta trước nói các ngươi tự cho là đúng, xem ra đều là đánh giá cao các ngươi cái này căn bản là hết ngồi đáy giếng, rốt nát lại tự đại. Lăng Vân lắc đầu. Tô Vãn Ngư thở dài nói, Mộ Dung Ngọc Yến, các ngươi thật là ở chỗ cao đứng lâu, đã một lá che mắt, suy nghĩ mục nát, sư đệ luyện đan lúc đó, có mấy trăm người chính mắt thấy, ta nói cái này loại lời nói dối có ý nghĩa sao? Mộ Dung Ngọc Yến thân thể chấn động một cái, ánh mắt tràn đầy khó tin. Viên Hoàng Nghĩa lại là như bị sét đánh. Cái này đan dược cấp 2, lại thật là Lăng Vân luyện chế. Trước đây không lâu, hắn còn dùng mọi cách rêu cợt Lăng Vân, coi Lăng Vân là con kiến hôi. Nhưng mà, nếu như Lăng Vân là luyện đan sư cấp 2, còn như vậy trẻ tuổi, như vậy tức liền đến đứng đầu thế lực lớn, cũng sẽ bị điểm chính đào tạo. Ít nhất ở Trấn Hải Vương Phủ, là không có loại thiên tài này. Luyện đan sư cấp 2 thì như thế nào? Mộ Dung Ngọc Yến gương mặt co quắp, thanh âm lạnh hơn, ở ta Mộ Dung Phủ, đừng nói luyện đan sư cấp 2, coi như tam phẩm luyện đan sư cũng không coi vào đâu, trong phủ luyện đan sư cấp cao nhất, là cấp 4 luyện đan đại sư. Tuy là nói như vậy, nàng nội tâm vẫn khó chịu. Bởi vì nàng và Viên Hoàng Nghĩa như nhau, sâu sắc biết, bọn họ những thứ này thế lực lớn bên trong, đúng là có càng cao siêu luyện đan sư, nhưng tuyệt đối không có 15 tuổi luyện đan sư cấp 2. Bất quá điểm này, nàng hiển nhiên không thể nào nói ra, lời nói bên trong tràn đầy miệt thị, cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ khắc này, ngươi cùng Vãn Ngư liền sẽ trở thành là hai cái thế giới người. Vì giảm thiểu thống khổ, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút quên Vãn Ngư, không muốn mộng tưởng hảo huyền. Chương 32, Hoàng Tuyền Phù. Phải không? Lăng Vân ngồi xuống, tay nâng một cái ly trà. Một khắc sau, cổ tay hắn hơi rung. Trà nước trong ly tung tóe ra, phút chốc hóa thành một đạo thủy kiếm bắn về phía Mộ Dung Ngọc Yến. Chút tài mọn, không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Ngọc Yến khinh thường hết sức, theo vung tay lên, liền đem nước này kiếm đập bể. Ngươi chính là một cái võ giả, lại mưu toan đánh lén ta cái này võ vương, quả thật là không biết mình mấy cân mấy lượng. Lăng Vân sắc mặt hơi trắng, chấn định như thường, thản nhiên nói. Ngươi vẫn là thật tốt xem bàn tay mình, lại tới nói lời này. Lúc nói chuyện, hắn nhìn như tùy ý đưa bàn tay gộp lại đến trong tay áo, miễn được bị người thấy hắn tay đang phát run. Mới vừa rồi nhất kích, trên thực tế đã có chút vượt qua hắn hôm nay tu vi cực hạn. Cưỡng ép thi triển hậu quả, chính là hắn linh lực đã hoàn toàn chi nhiều hơn thu, tiếp theo phỏng đoán muốn tu luyện mấy ngày mới có thể bù đắp lại. Mộ Dung Ngọc Yến cau mày. Mặc dù nàng không nhận là Lăng Vân có thể đối với nàng tạo thành tổn thương gì, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn về phía lòng bàn tay. Cái này vừa thấy, nàng liền sắc mặt biến. Nàng lòng bàn tay, không ngờ biến thành màu đen. Đây là Hoàng Tuyền Phù. Lăng Vân bình tĩnh nói, đùa này như nước suối vàng, sẽ cho người cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Lúc ban đầu nó chỉ độc phát tại bề ngoài, nhưng rất nhanh liền sẽ thấm vào đến toàn thân, cuối cùng tiến vào tim, lại tên thực tim phủ. Hoàng Tuyền Phù, là hắn kiếp trước nghiên cứu ra được cấm thuật. Ở ngay lập tức tới giữa, nghịch luyện linh lực. Đem chi dung vào trong nước. Nước bản là âm, dung nhập vào nghịch luyện linh lực sau đó, liền sẽ hóa là cực âm nước, giống như nước sôi vàng, uy lực cực kỳ đáng sợ. Cứ việc nghiên cứu ra được, kiếp trước hắn nhưng cảm thấy thuật này quá mức tà ác, chưa bao giờ động tới. Nhưng cái này nhất thế, trải qua sống chết luân hồi, hắn đã sớm ném nhưng những thứ này không có chút ý nghĩa nào dối trá cao thượng xem. Bởi vì hắn hoàn toàn rõ ràng, thuật vốn không phân thiện ác, chân chính thiện ác là người. Buồn cười. Mộ Dung Ngọc Yến căn bản không tin, thật nhanh vận chuyển linh lực, muốn đem cái này Hoàng Tuyền Phù lực lượng đẩy ra ngoài. Rất nhanh sắc mặt nàng liền khó khăn xem đến mức tận cùng. Nàng không xua tan còn muốn, động một cái dùng linh lực xua tan, lại tăng tốc độ Hoàng Tuyền Phù ăn mòn thân thể nàng, nàng mơ hồ đều cảm giác được, tim có loại cảm giác đau nhói. Ta khuyên ngươi không nên dùng linh lực đi xua tan nó, càng xua tan, nó ăn mòn càng nhanh. Lăng Vân Lánh không nói, ngươi xúc phạm ta, nể tình ngươi cùng sư tỷ quan hệ, tội chết có thể miễn. Tội sống khó thoát, đây chính là ngươi xúc phạm ta trừng phạt. Ta muốn giết ngươi. Mộ Dung Ngọc Yến tức giận hết sức. Nàng đường đường võ vương, lại bị Lăng Vân chính là một cái võ giả ám toán. Cái này truyền đi, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, thân thể nàng mới vừa động, tim bộ vị cảm giác đau nhói, liền chợt đạt tới đỉnh cấp, để cho thân thể nàng một hồi mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống. Cho dù nàng dựa vào mạnh mẽ tu vi chống nổi, cũng bị hành hạ được sắc mặt trắng bệnh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Tại chỗ những người khác thấy vậy, đều trố mắt nhìn nhau, cảm giác giống vậy không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Ngọc Yến cái này võ vương, lại có thể trúng Lăng Vân ám chiêu. Còn dám đối với ta vô lễ, ta bảo đảm ngươi sẽ gặp càng đau khổ kịch liệt. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói. Ngươi kết quả muốn như thế nào? Mộ Dung Ngọc Yến cắn răng nghiến lợi nói. Đối với Lăng Vân, nàng đã hận thấu xương. có thể loại đau khổ này, thật để cho nàng sợ, nàng đã không dám lại đối với Lăng Vân ra tay.
Cầu ta à, cầu ta mà nói, ta tâm tình khá một chút, có lẽ liền sẽ cân nhắc giúp ngươi giải trừ Hoàng Tuyền phủ.
Lăng Vân mây thưa gió nhẹ nói.
Ngươi đừng hỏng.
Mộ Dung Ngọc Yến tức giận.
Có cốt khí, không hổ là võ vương.
Lăng Vân khen, hy vọng ngươi có thể một mực kiên trì tiếp, ngươi cũng có thể hồi Mộ Dung phủ nhờ giúp đỡ, xem có người hay không có thể hóa giải.
Dĩ nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi một tí, Hoàng Tuyền phủ mỗi một tháng sẽ bùng nổ một lần, lại lần đầu tiên thời gian sẽ ngắn một chút, ước chừng nửa tháng.
Cái này trong vòng nửa tháng như, ngươi Hoàng Tuyền phủ còn không có bị hóa giải, vậy nửa tháng sau, đem ngươi cảm nhận được, cái gì là chân chính sống không bằng chết.
Cái này loại quỷ mị mánh khỏe, ta Mộ Dung gia có người thì có thể phá giải.
Mộ Dung Ngọc Yến mắt lộ ra sắc ý, ngươi cứ chờ đi, đợi Hoàng Tuyền phủ bị hóa giải, ta lại tới tìm ngươi tính sổ.
Lăng Vân cau mày, không giống lại nhận thức loại đau khổ này mà nói chuyện cho ta khách khí một chút.
Bị Lăng Vân như vậy trước mặt trách la, Mộ Dung Ngọc Yến lại là tức giận sắc mặt đỏ lên.
Nhưng nàng thật không muốn lại nhận thức loại đau khổ này, lại không muốn hướng Lăng Vân túi đầu nhượng bộ, chỉ có thể đằng đứng dậy, đối với Viên Hoàng Nghĩa nói, chúng ta đi.
Mau tới cửa, nàng bước chân hơi ngừng, đối với Tô Vãn Ngư nói, ta ở bên ngoài cùng ngươi hai tiếng, ngươi phải đi Tô ra nói, liền mau sớm thu thập hết thảy.
Nói xong, nàng cũng không dừng lại.
Lăng Vân, chơi cái này loại hạng thấp kém quỷ kế không có ý nghĩa, chỉ cần người khác có phòng bị, ngươi quỷ kế thì sẽ mất đi hiệu dụng.
Viên Hoàng Nghĩa lạnh lùng nói, nửa tháng sau tranh giành đại hội ta cũng sẽ tham gia, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi xem, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi là bực nào không chịu nổi một kích.
Sau đó hắn vậy bước nhanh đi ra ngoài.
Mộ Dung Nghị và Mộ Dung Thần Áo nao đuổi theo.
Trước bọn họ hạng tiêu căng, kết quả liền Mộ Dung Ngọc Yến đều bị Lăng Vân đùa bỡn trong bàn tay, hôm nay chỉ có thể chật vật rời đi.
Một lúc lâu sau, Tô Vãn Ngư thu thập thỏa đáng, cùng Lăng Vân tạm biệt.
Sư đệ, ta không có ở đây thời điểm, ngươi tự chăm sóc mình kỹ lưỡng.
Nàng lưu luyến không thôi nói.
Chờ ta.
Lăng Vân mỉm cười nói.
Tô Vãn Ngư thật sâu đưa mắt nhìn Lăng Vân mười mấy hơi thở, sau đó không chần chờ nữa, bước lên Mộ Dung ra xe thú.
Hai người tới giữa, không có con cái tình trường, không có ngươi nông ta nông.
Đây chính là nhi nữ giang hồ, phóng khoáng không câu chấp.
Muôn vàn tình cảm, hết sức nấp trong tim.
Tông chủ.
Gặp Lăng Vân nhìn Mộ Dung ra xe thú hình bóng, Đỗ Vô Nham không khỏi tê ợ.
Lăng Vân thu hồi ánh mắt quang, nhị trưởng lão, tiếp theo tông môn hết thể vẫn là phải nhờ ngươi, ta phải toàn lực là tranh giành đại hội làm chuẩn bị.
Được.
Đỗ Vô Nham như có rất nhiều lời nói, nhưng cuối cùng đều không nói, thận trọng gật đầu.
Lần này chuyện kiện, để cho hắn tiến một bước ý thức được Lăng Vân bất phàm.
Có Lăng Vân ở đây, có lẽ Bạch Lộc Tông, thật có phục hưng có thể.
Lăng Vân xoay người hồi mình chỗ ở.
Khoảng cách tranh giành đại hội, còn có nửa tháng.
Thời gian rất cấp bách.
Hắn sẽ không lãng phí từng giây từng phút.
Cái này nửa tháng, ta phải nắm giữ mệnh hồn thuộc tính.
Trước mắt, hắn còn chỉ là nặng ngưng mệnh hồn, còn không có lục lọi ra mệnh hồn thuộc tính.
Mỗi một tôn mệnh hồn đều có thuộc tính đặc biệt.
Hắn mệnh hồn là do ma hồn thiên kiếm đổi thành tới.
Đối với thiên kiếm mệnh hồn thuộc tính, Lăng Vân tràn đầy mong đợi.
Thời gian cực nhanh.
Thiên kiếm mệnh hồn vô cùng là đặc biệt, huyền diệu.
Lăng Vân ý niệm cùng chi không ngừng giao hội, cảm nhận được chỉ có quần quận biển máu.
Có người mệnh hồn là lửa, có người mệnh hồn là nước, có người mệnh hồn là gió.
Những thứ này mệnh hồn thuộc tính đều rất trực quan.
Chỉ có Lăng Vân mệnh hồn thuộc tính, cần chính hắn đi suy nghĩ.
Đối với lần này, Lăng Vân không chỉ không có thất vọng, ngược lại thật cao hứng.
Hắn rất rõ ràng, cần mình suy nghĩ mệnh hồn thuộc tính, mới thật sự kết xuất.
Chỉ là cái này quần quận biển máu, kết quả tượng trưng cho cái gì thuộc tính.
Rất nhanh liền đi qua nửa tháng.
Cái này nửa tháng, Lăng Vân không bước chân ra khỏi nhà, một mực ở gian phòng bế quan.
Tông chủ.
Ngoài cửa, đống nhiên truyền tới Đỗ Vô Nham thanh âm nghiêm túc.
Nhị trưởng lão, vào đi.
Lăng Vân mở mắt ra.
Ngay tại nửa giờ trước, hắn đã lĩnh ngộ ra mệnh hồn thuộc tính, lúc trước chỉ là ở tiến một bước quen thuộc.
Chương 33, thú triều bùng nổ.
Tông chủ, Hắc Long lĩnh bên trong lần nữa bùng nổ thú triều, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tông môn.
Đỗ Vô Nham lo lắng nói.
Lăng Vân trong mắt sạch bóng đống nhiên thoáng qua.
Hắn rõ ràng Đỗ Vô Nham lo lắng.
Một năm trước, chính là Hắc Long lĩnh bùng nổ thú triều, kết quả ở vào Bạch Lộc thành danh giới Bạch Lộc tông đứng núi chịu sào.
Nhị trưởng lão, tin tức là thật.
Lăng Vân thận trọng hỏi.
Ừ, tông môn có đệ tử ở Hắc Long lĩnh bên trong lịch luyện, chính mắt thấy hàng loạt yêu thú phun trào.
Đỗ Vô Nham nói.
Lăng Vân trầm ngâm, qua một hồi nói, lần này, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng.
Đỗ Vô Nham không biết làm sao gật đầu.
Trên thực tế, bọn họ cũng không có biện pháp tốt hơn. chú ý đại trưởng lão. Lăng Vân nhắc nhở.
Ừ.
Đối với Khúc Quảng Thông, Đỗ Vô Nham vậy sinh ra ngờ vực. Cốc cốc cốc, đồng nhiên, Bạch Lộc Trung ương thành chuyển tới du dương gõ chuông tiếng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ? Lăng Vân và Đỗ Vô Nham đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó liền đoán được cái gì?
Lệ.
Cơ hồ đồng thời, Bạch Lộc Tông phía trên vang lên hạc lệ tiếng. Một lát sau, có thanh âm từ Bạch Hạc truyền lên tới, một lúc lâu sau, tranh giành đại hội bắt đầu, hiện tại Bạch Lộc Tông đệ tử dự thi, mời mau chạy tới thành Nam cửa tập hợp. Tranh giành đại hội, không phải tất cả mọi người đều có tư cách tham gia. Trên danh nghĩa không có hạn chế, nhưng các tông phái mình biết làm sàng lọc, nếu không phái yếu tiểu đệ tử đi trước, chỉ sẽ ném môn phái mặt mũi, cho cái khác thế lực giải uy phong. Bạch Lộc Tông lần này có 3 người tham gia thi đấu. Vốn là Lăng Vân, Trần Tu và Tô Văn Ngư. Hiện tại Tô Vãn Ngư không có ở đây, chỉ có thể do Lăng Vân và Trần Tu hai người tham gia. Tầm thường tỷ võ đại hội, Lăng Vân cũng không có hứng thú tham gia, nhưng lần này tranh giành đại hội, hắn đã ngửi được khí tức không tầm thường. Dương Hồng trở về, Viên Hoàng Nghĩa cũng phải tham gia. Cái này hai người cũng đủ để thuyết minh, lần này tranh giành lớn sẽ có chỗ bất phàm. Làm Lăng Vân đi tới cửa thành lúc đó, nơi này đã hội tụ mấy chục đạo thân ảnh. Ở chỗ này, hắn thấy được lấy Dương Hồng cầm đầu Vạn Tượng Tông đội ngũ. Thấy được Viên Hoàng Nghĩa, cũng nhìn thấy so hắn càng tới trước Trần Tu. Đám người trước nhất phương, có hai đạo thân ảnh, chính là Long Nha Lầu Bạch Bảo Nam Tử và Thẩm Lãng. Trừ Dương Hồng và Viên Hoàng Nghĩa hai phía, còn có một chi đội ngũ đưa tới Lăng Vân chú ý. Cái này chi đội ngũ hai nam một nữ. Hai cái thiếu niên ánh mắt cao cao tại thượng, tựa như đang quan sát hết thảy. Cô gái kia quốc sắc thiên hương, như lan trong rừng vắng, yên lặng đứng ở đó, lộ vẻ được vô cùng là rõ ràng. Làm Lăng Vân xem xét cái này chi đội ngũ lúc đó, vậy hai nam nhẹ nam tử, lại cũng vừa vặn nhìn về phía hắn. Ngay sau đó, trên mặt bọn họ lộ ra cười nhạt, hướng Lăng Vân đi tới. Lăng Vân. Bên trái thiếu niên kêu căng nói. Lăng Vân tỉnh mơ, ngươi là. Chu Bân, Lý Thạch, các ngươi làm gì? Thiếu nữ thấy vậy đôi mi thanh tú hơi nhăn. Dư sư muội, chúng ta chỉ là xử lý chút ít chuyện, ngươi không cần để ý tới sẽ. Bên trái thiếu niên Chu Bân cười một tiếng. Tiếp theo sau đó nhìn về phía Lăng Vân, ta thân phận, ngươi không tư cách biết, chính là trước đây không lâu nghe Dương Hồng huynh nói, hắn xem ngươi rất khó chịu à? Cùng ngươi có liên quan hệ. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Dĩ nhiên, ta đối với Dương Hồng huynh từ trước đến giờ kính ngưỡng, ngươi để cho hắn khó chịu, đó chính là để cho ta khó chịu. Chu Bân vinh mặt hất hàm sai khiến nói, cho nên, lần này tranh giành đại hội, ngươi cũng không muốn tham gia, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi ở đâu tới trở về đi đâu. Đối với cái này loại tự cho là đúng người, Lăng Vân cho tới bây giờ sẽ không nung chịu. Chu Bân mặt liền biến sắc, trong mắt lánh mang nổ bắn ra, tự tìm cái chết. Ken. Hắn lại trực tiếp ra tay. Sắc bén trước mắt, sau lưng hắn trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay hắn, rồi sau đó lấy tia chớp thế đâm về phía Lăng Vân. Một cổ vũ sư hơi thở, ngang nhiên phun trào. Đối mặt Chu Bân trường kiếm công kích, Lăng Vân mặt không cảm giác, không tránh không tránh, quả đấm hung dữ đánh ra. Cái này Chu Bân công kích, liền viễn cổ tinh thần hư ảnh cũng dẫn không nhúc nhích được, nơi nào đáng hắn toàn lực ứng phó. Một khắc sau, Lăng Vân quả đấm liền cùng Chu Bân trường kiếm cưỡng ép va chạm. Bốn phía những người khác mắt lộ ra kinh ngạc, không rõ ràng cái này Lăng Vân nghĩ như thế nào, lại dùng thịt quyền đi đối kháng người khác binh khí. Như Lăng Vân tu vi cao thầm, vậy bọn họ còn có thể hiểu, hết lần này tới lần khác cái này Lăng Vân chỉ là một võ giả cấp 8. Nhưng mà, tình hình kế tiếp sẽ để cho mọi người con người co rút lại. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Lăng Vân quả đấm bình yên vô sự, Chu Bân trường kiếm nhưng trực tiếp đứt đoạn. Liên quan Chu Bân, cũng bị chấn động bay. Cái gì? Làm sao có thể? Rất nhiều người cũng sắc mặt đại biến. Chu Bân trường kiếm tuy không phải bảo vật gì, nhưng vậy là thượng hạng huyền cương. Có thể đem huyền cương đứt đoạn, cái này Lăng Vân máu thịt cường độ được có nhiều đáng sợ. Lăng Vân xem đều không xem Chu Bân và Lý Thạch, hướng phía trước phương đi tới, cái này loại tên hề nhảy nhót, không đáng giá được hắn đi so đo. Có thể hắn thái độ, nhưng hoàn toàn chọc giận vậy Lý Thạch. Đứng lại. Lý Thạch gầm lên. Lăng Vân trực tiếp coi thường hắn, dứt khoát vượt qua hắn. Đánh người, liền muốn như vậy đi. Lý Thạch sắc mặt tâm trầm. Tiếp theo, hắn trong mắt thấm ra lau một cái âm ngoan vẻ, đồng nhiên ngưng tụ linh lực, hóa thành một chôi trường thương, hung hăng đâm về phía Lăng Vân áo lót. Nếu như đổi thành những võ giả khác, cái này dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, sợ rằng sẽ bị hắn một súng mặc tim. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Lăng Vân. Ở Lý Thạch còn không có đánh lén trước, Lăng Vân liền cảm ứng được đối phương ý định giết người. Làm vậy trường thương tấn công tới, hắn ánh mắt lạnh như băng, đen nhánh con ngươi chỗ sâu, mơ hồ có một cổ kinh khủng lệ khí đang nổi lên. Hắn không muốn để ý những thứ này thằng hề, nhưng không đại biểu những thứ này thằng hề là có thể tới không ngừng nghỉ khiêu khích hắn. Nhất là cái này Lý Thạch, cùng hắn có thể nói làm không che mặt, nhưng như vậy âm tổn tàn nhẫn, đã chọc giận Lăng Vân. Cho nên, lúc trước Lăng Vân đối phó Chu Bân còn có nương tay, đối với cái này Lý Thạch nhưng không lưu tình nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền làm Lý Thạch vẻ mặt đắc ý, lấy là đánh lén được như ý lúc đó, Lăng Vân xoay người lại chính là một quyền. Ẩm. Kinh khủng quyền kính chập chờn, kích thích kinh người gió bão dùng hướng Lý Thạch. Quyền này sức lực chập chờn. Bốn phía những người khác rồi rít biến sắc, cảm giác Lăng Vân một quyền này, tựa hồ đã không kém tại võ sư. Bất quá như vậy, Lý Thạch sắc mặt thật không tốt xem. Lăng Vân quyền lực mạnh, giống vậy vượt qua hắn dự liệu. Nhưng đối với đụng dưới, hắn cảm giác Lăng Vân quyền lực vẫn là hơi kém tại hắn. Hắn tự nhiên không muốn thừa nhận Lăng Vân ưu tú, nhất thời khắc nghiệt nói châm chọc. Lời còn chưa dứt, hắn liền vẻ mặt kịch biến. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Hắn thi triển quyền pháp, cũng không phải là vậy quyền pháp, mà là cựu sát quyền. Mới bắt đầu, chỉ là cơ bản quyền kính công kích. Nhưng cái này quyền kính công kích sau đó, còn nặng bao nhiêu ám kình đánh vào. Mà một quyền này, Lăng Vân đánh ra tầng 7 ám kình, cho nên tiếp theo, Lý Thạch còn phải chịu đựng tầng 7 ám kình. Không tốt. Lý Thạch vậy ý thức được không ổn, điên cuồng vận chuyển linh lực, định hóa giải quỷ dị kia không dứt ám kình. Nhưng mà, làm hắn hóa giải thứ tầng 5 ám kình lúc đó, thì đã đạt đến cực hạn. Ám kình tầng thứ 6, sẽ để cho hắn ngũ tạng lục phủ lan lộn. Làm ám kình tầng thứ 7 bùng nổ, hắn trực tiếp hộc máu, thân thể như bao cắt trong tương lai ném bay, nặng nề rơi xuống đất. Đối mặt Lý Thạch lời nói châm chọc, Lăng Vân rất dứt khoát, dùng huyết tinh này bạo lực thủ đoạn đáp lại. Chung quanh rất nhiều người đều không khỏi bị rung động đến, cảm thấy cần nặng nhận thức mới Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi thật là to gan. Dương Hồng tức giận. Chu Bân và Lý Thạch là hắn ra mặt, hắn há có thể ngồi nhìn bỏ mặc. Nói như vậy, hắn làm sao còn duy trì uy nghiêm? Chu Bân và Lý Thạch lại là xấu hổ, lại là thống hận, Dương Hồng huynh, không muốn thả qua thằng nhóc này. Chương 34, pho tượng khổng lồ. Hai vị huynh đệ yên tâm, các ngươi là ta Dương Hồng bằng hữu, có người khi dễ bạn ta, đó chính là gây sự với ta. Dương Hồng an ủi hai người, sau đó lại lạnh nhạt đưa mắt về phía Lăng Vân. Lăng Vân, ta đều không tìm ngươi tính sổ, không nghĩ tới ngươi còn dám ở nơi này nhảy lên nhảy xuống, quỳ xuống cho ta. Khi cuối cùng hai chữ trợn quát lên tiếng, một cổ linh lực uy áp quanh từ trong cơ thể hắn phun trào đi ra, đè hướng Lăng Vân. Rào 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 rào. Linh lực như nước thủy triều dâng trào, trên bầu trời hiện ra năm ngôi sao hư ảnh. Tại chỗ những thiên tài khác thấy vậy, tất cả hoảng sợ thất sắc. Chỉ là vận dụng linh áp, liền dẫn động năm ngôi sao hư ảnh, cái này Dương Hồng thực lực, kết quả mạnh bao nhiêu. Lăng Vân ánh mắt cũng không khỏi híp một cái. Cái này Dương Hồng thực lực thật đúng là không kém. Tối thiểu, Dương Chấn cái này loại võ sư cấp 3, cũng chỉ có thể dẫn động một ngôi sao hư ảnh. Dĩ nhiên, lấy Lăng Vân ánh mắt tới xem, Dương Chấn cũng chưa tính là hợp cách võ sư. Dương Chấn mệnh hồn, phỏng đoán cũng chính là cấp 2. Vậy mệnh hồn cấp 3, mới có thể coi là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, không còn là phế vật. Mệnh hồn võ giả cấp 3, thành tựu võ sư lúc có thể dẫn động một ngôi sao hư ảnh, trong tương lai mỗi tấn thăng một cấp gia tăng một ngôi sao. Cái này loại võ sư vậy bình thường bị tính là căn bản cân nhắc tiêu chuẩn. Dương Hồng có thể dẫn động 5 ngôi sao hư ảnh, vậy hắn thực lực liền chí ít không kém tại cấp 5 võ sư. Nhưng Dương Hồng muốn đơn thuần bằng linh áp tới chen ép Lăng Vân, đây không thể nghi ngờ là mộng tưởng hảo huyền. Lúc này Lăng Vân yên ổn đứng ở đó, mặt không đổi sắc nói, có ý tứ sao? Dương Hồng sắc mặt đống nhiên trầm xuống, cảm thấy tiến một bước bị Lăng Vân đánh mặt, ý định giết người hoàn toàn dẫn động. Bá. Tiếp theo một cái chớp mắt, chân hắn bước động một cái, tựa hồ đã dự định đối với Lăng Vân ra tay. Được. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm nhạt, vang vọng tại bốn phương hư không tới giữa. Thanh âm này vô cùng là thần kỳ. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào sóng âm, liền tản mát ra kỳ diệu lực lượng, để cho bốn phía tất cả thế lực thiên tài, đều bị áp chế. Dương Hồng bước chân, vậy không kềm hãm được làm dừng lại. Người các thế lực lớn đã tới đủ, hiện tại chúng ta lập tức lên đường, đi Vẫn Tinh Sơn. Mở miệng, chính là Long Nha Lầu Tuần Sát Sứ, dung mạo kia tuyệt sắc bạch bảo nam tử. Vẫn Tinh Sơn. Lần này tranh giành đại hội, lại có thể ở Vẫn Tinh Sơn cử hành. Phần lớn thế lực thiên tài rõ ràng không dự tính đến chuyện này, nghe nói như vậy đều thất kinh. Vẫn Tinh Sơn, đã gần Hắc Long Lĩnh thủ phủ, hung hiểm vạn phần, là một trong cấm địa. Nhất là hiện tại, Hắc Long Lĩnh bên trong thú triều đã bùng nổ, lại là liên tiếp gặp tai nạn. Không nghĩ tới lần này tranh giành đại hội, lại sẽ ở nơi đó cử hành. Nhưng vậy có thế lực đối với lần này không ngạc nhiên chút nào. Như Dương Hồng, Viên Hoàng Nghĩa và vậy quốc sắc thiên hương cô gái, cũng rất bình tĩnh. Cùng lúc đó, bạch bào chàng trai nói, để cho Dương Hồng cứ việc khó chịu, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế ý định giết người.
Lăng Vân, lần này coi là ngươi vận khí tốt. Hắn sát ý lại nữa che giấu, lanh khốc nhìn chằm chằm Lăng Vân, nhưng vận may của ngươi, duy trì không được bao lâu, đến lúc vẫn tinh sơn, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là hối không ban đầu.
Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta chờ.
Gặp Lăng Vân như vậy con vịt chết mạnh miệng, Dương Hồng lại là sắc mặt tái xanh, nhưng vậy không nói gì thêm nữa.
Cùng vào Vân Tinh Sơn, hắn nhất định phải để cho Lăng Vân quỷ cầu hắn.
Viên Hoàng Nghĩa ở bên cạnh nghiền ngẫm nhìn.
Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
Thấy Lăng Vân và Dương Hồng như vậy, hắn đặc biệt tình nguyện.
Những thứ khác người không cùng, hắn gặp qua Lăng Vân bất phàm, cứ việc hắn vẫn tự tin, bản thân có chắc chắn chấn giết Lăng Vân, nhưng không thừa nhận cũng không được, Lăng Vân không hề xem thấy như vậy yếu.
Cho nên hắn tin tưởng, Lăng Vân và Dương Hồng tới giữa, nhất định là có một phen long tranh hổ đấu.
Đến lúc đó, hắn ở đó chiếm tiện nghi chính là.
Dĩ nhiên, đối với Lăng Vân hắn vậy rất khó chịu, cho nên nhặt hết tiện nghi sau đó, hắn vậy nhất định phải cho Lăng Vân một cái tàn khốc kiểu chết.
Mà vô luận là ai, vô luận có ý kiến gì, rất nhanh cũng không thể không tạm thời đè xuống.
Bạch bào nam tử cùng Thẩm Lãng ở phía trước, mấy trăm người đội ngũ, ngựa không ngừng vó câu, ào ào hướng Hắc Long Lĩnh chạy đi.
Hắc Long Lĩnh bên trong, bầu không khí cùng trước kia hoàn toàn không cùng.
Lần trước Lăng Vân lúc tới, nơi này mặc dù kiềm chế, nhưng tổng thể vẫn là bình tĩnh.
Mà lần này, khắp nơi tràn đầy cáo kỉnh chi khí, vô số dã thú gầm thét này thay nhau vang lên.
Thậm chí ở Hắc Long Lĩnh bên bờ vùng, liền thấy không thiếu yêu thú.
Bất quá có Bạch Bào nam tử và Thẩm Lãng ở đây, những thứ yêu thú này cũng không dám làm loạn.
Số ít không biết sống chết yêu thú, cũng bị Thẩm Lãng ung dung bắn chết.
Sau nửa giờ, mọi người đi tới Vân Tinh Sơn trước.
Tin đồn, vạn năm trước có tinh thần chết, rơi xuống tại Hắc Long Lĩnh bên trong, tạo thành một nơi núi cao, chính là cái này Vân Tinh Sơn.
Chỉ là trước kia, Vân Tinh Sơn hàng năm bị sương mù dày đặc bao phủ, để cho người không thấy rõ bộ mặt thật.
Lần này, lại sương mù dày đặc tiêu tán, lộ vẻ được vô cùng rõ ràng.
Trời ạ, đó là...
Nhìn Vân Tinh Sơn, có người kêu lên.
Những người khác men theo hắn chỉ nhìn lại, trên mặt giống vậy lộ ra mãnh liệt rung động.
Vân Tinh Sơn cao hơn ngàn mét, để cho mọi người như vậy khiếp sợ, là trên núi có một pho tượng to lớn.
Pho tượng kia, cao chừng 100 mét, gương mặt thần thánh uy nghiêm, lại không mất than trời trách đất.
Cái này trên Vẫn Tinh Sơn, lại có một tôn to lớn như vậy pho tượng.
Không biết pho tượng kia kết quả là ai?
Mọi người bàn luận sôi nổi.
Tuần sát sứ đại nhân, cái này Vẫn Tinh Sơn rốt cuộc thế nào?
Đây là, vậy quốc sắc thiên hương thiếu nữ mở miệng hỏi nói.
Tại chỗ ánh mắt của những người khác, bá liền toàn bộ nhìn về phía Bạch Bảo tuần sát sứ.
Tuần sát sứ không có giấu giếm mọi người, tin tưởng mọi người đều nghe qua Vẫn Tinh Sơn truyền thuyết. Như vậy ngày hôm nay ta sẽ tới và mọi người nói một chút cái này truyền thuyết thần thoại.
Chỉ nghe lời này, mọi người cũng không khỏi ngược lại hút hơi lạnh.
2 tháng trước, Vẫn Tinh Sơn dị động, đưa tới Long Nha Lầu cao thủ phát hiện, cũng lẻn vào trong đó, ở bỏ ra sinh mạng giá phải trả sau đó, thu hoạch một ít lẻ tẻ tư liệu.
Tuần sát sứ chậm rãi nói, những thứ này tư liệu, theo chúng ta, là một ít cổ xưa thần thoại.
Ở nơi này chút cổ xưa trong thần thoại, thế gian có huyền thiên thần giới bên trong có đại đế. Pho tượng kia chính là thần giới bên trong thứ nhất luyện đan sư, nhất kinh tài tuyệt diễm đại đế một trong, tạo hóa đan đế.
Huyền thiên thần giới.
Đại đế.
Các thế lực lớn thiên tài đều nghe được như mê như say, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới.
Chỉ có Lăng Vân, ánh mắt phức tạp nhìn pho tượng kia.
Làm tuần sát sứ nói ra tạo hóa đan đế 4 chữ lúc đó, hắn lại là con ngươi co giúp một cái, sau đó ý tứ là không rõ tự rêu cười một tiếng.
Tuần sát sứ tiếp tục nói, huyền thiên thần giới cụ thể chuyện gì xảy ra? Chúng ta không biết, chỉ biết tạo hóa đan đế gặp gỡ kiếp nạn, hắn dưới quyền thần tướng Vấn Thiên mang bộ phận tạo hóa đan đế vật phá vòng vây, trốn vào ngươi ta chô ở phương thế giới này.
Vì vậy, thì có vạn năm trước tinh thần rơi xuống một màn.
Vấn Thiên.
Lăng Vân thân thể hơi rung.
Đây là hắn dưới quyền mạnh nhất thần tướng một trong.
Năm đó hắn bị hại chết, chuyện về sau một mực không biết, tự nhiên không biết, Vấn Thiên sẽ mang hắn đổ chạy trốn, còn rơi xuống tới nơi này.
Thật chẳng lẽ có thần giới, thật có đại đế.
Mọi người cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, có người thanh âm phát run hỏi.
Có phải là thật hay không có thần giới và đại đế, chúng ta không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này trong Vẫn Tinh Sơn, thật có tạo hóa cực lớn.
Tuần sát sứ nói, tin tức này, Long Nha Lầu đã phong tỏa nghiêm mật, tránh tiết lộ ra ngoài, cho nên trước mắt các ngươi là trừ triều đình hạch tâm bên ngoài, nhóm đầu tiên người biết rõ tình hình, cũng là duy nhất người tham dự, đây đối với các ngươi mà nói, là thiên đại cơ duyên, hy vọng các ngươi có thể bắt được.
Chương 35, Vấn Tâm Cổ Quan.
To lớn như vậy cơ duyên, Long Nha Lầu vì sao phải để cho chúng ta tham dự?
Có người nghi ngờ nói.
Chung quanh những người khác mặc dù không lên tiếng, nhưng xem bọn họ ánh mắt, rõ ràng cũng là tâm tồn nghi ngờ. Bởi vì chúng ta đã thử, tu vi vượt qua võ sư, liền không cách nào tiến vào trong Vẫn Tinh Sơn, một khi tiến vào, 10 phần chết chắc. Tuần sát sứ nghiêm túc nói, lúc ban đầu phát hiện Vẫn Tinh Sơn bí mật vậy vị cao thủ, là võ vương cường người, có thể đạt được tư liệu sau đó, hắn cũng theo đó tử vong. Đồng thời, vì để tránh cho tin tức tiết lộ, chúng ta vừa vặn mượn Bạch Lộc quận cử hành tranh giành đại hội, tới đối với Vẫn Tinh Sơn tiến hành dò xét, đây là tốt nhất che giấu phương pháp. Các thế lực lớn thiên tài nhất thời thư thái. Thư thái sau đó, chính là mãnh liệt kích động. Như có thể được cái này chưa rõ thần giới cơ duyên, bọn họ rất có thể thì phải một bước lên trời. Vẫn Tinh Sơn, trước kia quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ, làm cho không người nào có thể dò xét, theo chúng ta đoán chừng là có trận pháp bao phủ. Tuần sát sứ nói, mà nay như vậy, theo chúng ta phỏng đoán, là vạn năm trôi qua, trận pháp kia năng lượng đã hao hết, mới làm cho Vẫn Tinh Sơn lộ ra bộ mặt thật. Hắc Long lĩnh sở dĩ bùng nổ thú triều, cũng là Vẫn Tinh Sơ âm khí tức tiết lộ gây ra, lần này dò xét Vẫn Tinh Sơn, vừa là chính các ngươi tìm cơ duyên, cũng là ngăn cản thú triều, cứu vãn Bạch Lộc quận. Nói đến đây, hắn không lên tiếng nữa, ánh mắt chuyển hướng Thẩm Lãng. Thẩm Lãng hội ý, cất cao giọng nói, tiến vào Vẫn Tinh Sơn cơ duyên, là Long Nha Lầu vì các ngươi tranh thủ, cho nên các ngươi sau khi ra, đều phải đem nơi được cơ duyên, nộp lên Long Nha Lầu 70%, mình lưu 30%, có gì dị nghị không? Tự nhiên không người sẽ ở đây lúc phát biểu dị nghị, nếu không liền tiến vào Vẫn Tinh Sơn tư cách cũng không có. Rất tốt, vậy không nói nhiều thừa thải, lần này tranh giành đại hội, lấy được cơ duyên số lượng nhiều bất đi định hạng. Thẩm Lãng nói, hiện tại, ta tuyên bố, đại hội lúc này bắt đầu. Vẫn Tinh Sơn do một con sông vần quanh. Cái này con sông vô cùng là quỷ dị, thủy băng hàn chết cốt, khí lạnh lăng không, căn bản không cách nào cưỡng ép vượt qua. Nếu không, chỉ cần vừa tiến vào con sông, sợ rằng ngay tức thì cũng sẽ bị đông thành tượng đá. Nhiều người thiên tài đứng ở bên bờ sông, chố mắt nhìn nhau. Cái này liền Vẫn Tinh Sơn cũng không cách nào tiến vào liền bị ngăn cản, bọn họ làm sao còn đi tìm cơ duyên. Ô ô cốt. Ngay tại lúc này, mặt sông phía dưới truyền tới từng trận dị động. Nhiều người thiên tài mắt lộ ra phòng bị. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy, một cái cổ xưa một quan, từ trong sông nổi lên. Những thứ này một quan, là qua sông duy nhất phương thức. Thẩm Lãng thanh âm ở phía sau vang lên, nhưng nằm ở bên trong, sẽ nghe được thần bí mê sảng, đối với tâm linh tạo thành áp lực thật lớn, nghiêm trọng người biến thành người điên. Nếu có sợ hãi người, có thể lựa chọn buông tha. Có thể tới ở đây, đều là các thế lực lớn lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài tinh nhuệ, cuối cùng không một người lựa chọn buông tha. Từng cái thiên tài không nhiều do dự, rối rít nằm nhập những thứ này một quan. Lăng Vân cũng không ngoại lệ. Vấn tâm của quan. Nam ở trong quan tài, tầm mắt một phiến đen nhánh. Lăng Vân nhưng không có nửa điểm sợ hãi, chỉ có than thở. Nếu nói là lúc trước hắn còn có chút không xác thực định, hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, hỏi ngây thơ hạ xuống nơi này. Vấn tâm cổ quan, chính là Vấn Thiên ở hắn dưới sự chỉ đạo, chế tạo ra bí pháp. Nay cổ quan, có thể tra hỏi tâm linh của người ta. Dưới tình huống bình thường, chỉ có những thần kia giới thiên tiêu, mới có thể thông qua khảo nghiệm, vậy võ giả tiến vào, chỉ sẽ điên mất. Cũng có một trường hợp ngoại lệ, đó chính là tu vi ở võ vương trở xuống võ giả. Cái này loại võ giả quá yếu, giống như con kiến hôi, vấn tâm cổ quan ngược lại không thế nào nhằm vào. Không nghi ngờ chút nào, cái này vấn tâm cổ quan đối với Lăng Vân không có bất kỳ áp lực. Ngược lại là trong quan tài không có ở không khí, để cho hắn khá là bực bội. Cũng may, một phút sau đó, nắp quan tài liền mở. Lăng Vân ngồi dậy, phát hiện đã tới đến một mảnh đất xuống sông bên trong. Hả? Đống nhiên hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, trong mắt ánh sáng hơi chớp mắt. Tiếp theo hắn liền cười một tiếng. Tựa hồ không có chút nào phát hiện, ở trong quan tài tĩnh tọa suy tưởng. Trong quan tài, không ngừng có nhỏ xíu tinh thần chập chờn tản mát ra, định xâm nhập hắn thức hải. Những thứ này tinh thần chập chờn, đối với Lăng Vân không có bất kỳ tác dụng. Cùng thời khắc đó, ngay tại Lăng Vân sau lưng cách đó không xa, khác một cổ quan tài vậy tiến vào điều này mạch nước ngầm. Nắp quan tài sau khi mở ra, một đạo bóng người quen thuộc ngồi dậy, bất ngờ là Trần Tu. Lúc này Trần Tu sắc mặt phát trắng, đôi mắt phủ đầy tia máu. Rõ ràng bị vấn tâm cổ quan hành hạ to lớn. Tinh thần hơi bình phục, hắn đánh liền tính bốn phía. Liền một lát, hắn ánh mắt liền định cách ở phía trước phương mấy chục mét bên ngoài. Nơi đó có người. Nhận rõ một lát, hắn ánh mắt liền hưng phấn, Lăng Vân, lại là ngươi, đây thật là cơ hội tốt trời ban. Ở bên ngoài, ta không tốt đối với ngươi động thủ, nếu không rất dễ dàng bị quan trên giết hại tông chủ, tông môn phản nghịch tội danh. Nhưng ở chỗ này, cho dù ta giết ngươi vậy không người biết. Đối với Lăng Vân, hắn đã sớm mang trong lòng ý định giết người, chỉ là ở bên ngoài băn khoăn trùng trùng, hắn không dám động tay. Hôm nay ở nơi này gặp phải Lăng Vân, ở hắn xem ra đây là lên trời cũng phải làm cho hắn giết chết Lăng Vân. Trần Tu, xem ngươi loại côn trùng này, ta bản lười để ý, nhưng nếu ngươi muốn chủ động tới tự tìm cái chết, ta không thành toàn ngươi cũng ngại quá. Lăng Vân mắt lộ ra cười nhạt. Sau đó, hắn làm bộ như không phát hiện Trần Tu, tiếp tục ngồi cổ quan tiến về trước. Giờ phút này thật ra thì đã có thể rời đi cổ quan. Nhưng mạch nước ngầm đạo cực là băng hàn, chỉ có cổ quan tản ra chập trần có thể chống đỡ khí lạnh, hắn tự nhiên sẽ không ngu đến rời đi. Trần Tu âm thầm đi theo Lăng Vân, tìm cơ hội đánh lén. Hắn cũng biết, Lăng Vân thật ra thì không đơn giản, hắn phải tìm một cái tuyệt sát cơ hội. Rất nhanh, mạch nước ngầm đạo đổi được càng ngày càng cong, có rất nhiều khúc quanh. Cái này làm cho Trần Tu càng đắc ý mừng rỡ, cảm thấy thật là lên trời giúp hắn, loại địa phương này chân thực quá thích hợp đánh lén. Chỉ là hắn không phát giác, Lăng Vân đã lặng lẽ cắt vỡ ngón tay, đem máu tươi rơi vào con sông bên trong. Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh. Hắn tin tưởng, cái này Vẫn Tinh Sơn nếu người có thể đi vào, như vậy yêu thú hiển nhiên cũng có thể. Lại Vẫn Tinh Sơn ở vào Hắc Long Lĩnh, đây chính là yêu thú đại bản doanh. Quả nhiên, theo máu tươi giọt vào trong nước, liền một lát hắn liền cảm ứng được, có yêu thú ngửi được máu tươi hơi thở, ở đi nơi này đến gần. Mấy hơi thở sau này, Lăng Vân lại là rõ ràng thấy, ở nơi này bóng tối mạch nước ngầm đạo bên trong, xuất hiện mấy chục cái khác quan tài, những thứ này trên quan tài lóng lánh ánh sáng màu không đồng nhất âm u ánh sáng. Đây là yêu thú ánh mắt. Đúng như Lăng Vân sở liệu, không chỉ có người có thể ngồi vấn tâm cổ quan đi vào, yêu thú giống vậy có thể. Có Tật Phong Lang, Hoa Văn Báo, còn có Huyết Văn Mãng, Trần Tu, chúc mừng ngươi, lập tức phải hưởng dụng một tràng thịnh yến. Lăng Vân hí ngược cười một tiếng. Còn như tự mình ra tay giết Trần Tu. Hắn dưới mắt còn có rất nhiều sự việc phải làm, nào có cái này không? Huống chi, cái này Vẫn Tinh Sơn hôm nay thế cục phức tạp, yêu thú và các thế lực lớn thiên tài giấu khắp các nơi. Trước nhất ra mặt, chỉ sẽ trở thành là người khác thịt cá. Hắn như vào thời khắc này cùng Trần Tu chiến đấu, vậy rất dễ dàng trở thành ra mặt chim. Đối với những thứ này, Trần Tu không biết gì cả. Hắn đang dần dần ép tới gần Lăng Vân, gặp Lăng Vân từ đầu đến cuối không né tránh, hắn nội tâm lại là hưng phấn, cảm thấy Lăng Vân còn không có phát hiện hắn, đây là hắn tuyệt cao cơ hội. Cuối cùng, ở một cái khúc quanh vị trí, hắn cùng Lăng Vân khoảng cách liền 3m cũng chưa tới. Chương 36, Thần Đan Liễm Thức. Đi chết đi. Một khắc sau, Trần Tu đống nhiên nhào ra. Khoảng cách này, hắn hoàn toàn có thể ung dung nhảy lên Lăng Vân cổ quan, không cần lo lắng chịu đựng bên ngoài khí lạnh. Nhưng mà, ngay tại hắn nhào ra một chớp mắt kia, Lăng Vân lấy linh lực đẩy ngược con sông, cổ quan rào một tiếng liền đi về trước trôi đi 6m hơn. Trần Tu một cái nhào này nhất thời rơi vào khoảng không. Vốn là cho dù rơi vào khoảng không, đối với hắn cái này đứng đầu võ giả mà nói, vậy không coi vào đâu. Chân hắn bước nhẹ đạp mặt nước, muốn mượn lực lại nhảy hướng Lăng Vân. Nhưng ngay vào lúc này, mấy đạo yêu thú bóng người từ bốn phía cuồng phát tới. Không tốt. Trần Tu thầm nói không ổn. Trần Tu, ngươi ở nơi này thật tốt hưởng thụ yêu thú bữa tiệc lớn, chúc ngươi chơi vui vẻ. Lăng Vân cười sang sảng nói, tăng tốc độ thúc giục cổ quan di động. Có Trần Tu ở đó hấp dẫn bốn phía yêu thú, hắn vừa vặn mượn cơ hội rời đi. Giờ khắc này, Trần Tu nơi nào còn không rõ ràng, Lăng Vân đã sớm phát hiện hắn, sở dĩ bất lộ thanh sắc, là đào cái hô ở nơi này chờ hắn. À, Lăng Vân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thoáng chốc Trần Tu chỉ cảm thấy bực bội hết sức, ngửa mặt lên trời phát ra tức giận gào thét. Chỉ là hắn thanh âm rất nhanh đã bị đánh đoạn. Hắn cái này một gào thét, hấp dẫn càng nhiều yêu thú, để cho hắn không thể không toàn lực ứng đối yêu thú vây công. Lăng Vân đã không rảnh quan tâm Trần Tu kết quả, hắn tin tưởng Trần Tu kinh này một kiếp, cho dù không chết cũng phải lột ra. Hắn thì có thể đi làm chuyện mình. Cái này, là đan cổ bí cảnh. Lăng Vân trong mắt, ban đầu còn chỉ là suy đoán, hôm nay đã hoàn toàn khẳng định. Năm xưa ở thần giới hắn sáng tạo một cái thế giới nhỏ, chính là đan cổ bí cảnh. Mà Vân Thiên, là đem đan cổ bí cảnh mang tới này phương thế giới. Bất quá đây không phải là hoàn chỉnh đan cổ bí cảnh, chỉ là đan cổ bí cảnh một xó xỉnh, hoặc giả nói là bí cảnh mảnh vỡ. Từ nơi này bí cảnh mảnh vụn một ít dấu vết, Lăng Vân có thể xác định, ở hắn tử vong sau phỏng đoán đan cổ bí cảnh cũng bị đánh nát, Vấn Thiên thì đoạt được trong đó một miếng nhỏ mảnh vỡ. Đan cổ bí cảnh là hắn sáng tạo, đối với bên trong hoàn cảnh, Lăng Vân tự nhiên rất rõ ràng. Trước mắt cái này mảnh vỡ chi địa, như hắn đoán không lầm, là đan cổ bí cảnh nhìn như rất hẻo lánh, thực thì rất trọng yếu một cái góc nhỏ. Ở trong này, có hai kiện vật rất trọng yếu. Hắn hiện tại phải làm, chính là cầm hai món đồ này bắt vào tay. Một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân ngồi cổ quan, rốt cuộc đi đến nơi này xuống sông cuối. Hắn nhảy ra cổ quan, bước lên bên bờ. Xuyên qua một cái hang núi, hắn liền đi ra phía ngoài chân núi vị trí. Cái này Vẫn Tinh Sơn nếu là bí cảnh mảnh vỡ, vậy những người khác muốn leo lên, không như vậy dễ dàng. Lăng Vân không khỏi cười một tiếng. Giờ phút này, hắn liền cảm ứng được, mặt đất từ trường, cùng bên ngoài hoàn toàn không cùng. Điều này sẽ đưa đến, trên núi trọng lực cường đại hơn. Chân núi bộ vị trọng lực, ước chừng là bên ngoài 1.5 lần. Mà đây chỉ là chân núi, càng đi lên, trọng lực sẽ càng đáng sợ. Ở Lăng Vân đến chân núi lúc đó, ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện núi đã có nhiều người. Phía trên nhất một người, không phải người khác, chính là Dương Hồng. Dương Hồng đã bước lên trên 100 mét cao độ. Ở hắn phía dưới, cũng không phải là Viên Hoàng Nghĩa, mà là vậy quốc sắc thiên hương tuyệt thiếu nữ xinh đẹp. Xuống chút nữa mới là Viên Hoàng Nghĩa. Giờ phút này, các thế lực lớn thiên tài chênh lệch còn không rõ ràng. Nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người không ngừng leo núi, chênh lệch buộc phát rõ ràng. Càng đi lên, trọng lực càng đáng sợ. Chung quanh còn có yêu thú chém giết. Cường giả còn có thể giữ tốc độ, thực lực yếu thì nhanh chóng rớt lại phía sau. Có thể tưởng tượng được, dựa theo cái này khuynh hướng, cường giả tiến về trước nhanh nhất, trước mặt cơ duyên lớn nhất tạo hóa, khẳng định sẽ bị bọn họ trước đoạt đi. Những người khác cứ việc rõ ràng, nhưng vậy không thể làm gì. Lăng Vân không gấp trước leo núi. Hắn nhớ, hắn muốn tìm thứ một món đồ, cao độ không hề cao, ngay tại sườn núi trở xuống vị trí. Cho nên hắn tận lực thả chậm tốc độ, tỉ mỉ dùng linh lực thăm dò. Dưới tình huống bình thường, lấy Lăng Vân tu vi, ở cái này thiên tài vân tập trên Vẫn Tinh Sơn, sẽ không quá dụ cho người nhìn chăm chú. Nhưng mà, bởi vì Dương Hồng quan hệ, có rất nhiều người đều ở đây chú ý hắn. Thấy Lăng Vân tốc độ chậm như vậy, những người này thần sắc, không khỏi đổi được quái dị. Vốn đang lấy là, cái này Lăng Vân là một nhân vật, kết quả tốc độ chậm như vậy. Trên núi này trọng lực mạnh mẽ, là đối với thực lực trực quan nhất khảo nghiệm, vô luận Lăng Vân ngày thường biểu hiện như thế nào, cái này một tí có thể nói là lộ ra nguyên hình. Lộ ra thấy rõ, hắn trước biểu hiện cái gọi là thực lực, nhất định là mượn ngoại lực, hắn tự thân căn bản là cái phế vật. Một đám chú ý Lăng Vân thiên tài, trên mặt cũng toát ra vẻ trào phúng. Thua thiệt được bọn họ lúc trước còn lầm lấy là Lăng Vân thật có vốn để chảnh. Lăng Vân không để ý tới những người này nghị luận, giờ phút này hắn đang toàn bộ tinh thần chăm chú, tìm món đồ kia. 100m, 200m, 300m. Hắn không ngừng đi lên. Tìm được. 320m chỗ, Lăng Vân bước chân đột nhiên dừng lại. Ở hắn linh lực trong cảm giác, dưới chân 10m chỗ sâu, có một đoàn như có như không, tựa như xen vào hư thật tới giữa năng lượng thần bí đoàn. Cơ hồ đồng thời, vậy năng lượng thần bí đoàn, vậy phát hiện Lăng Vân linh lực. Sau đó, lại có một chút vui vẻ tâm trạng từ vậy năng lượng thần bí đoàn bên trong phát ra, truyền đến Lăng Vân nội tâm. Hưu. Im hơi lặng tiếng tới giữa, vậy năng lượng thần bí đoàn liền hóa thành từng luồng vô hình thanh khí, từ dưới đất phiêu tán đi ra, từ Lăng Vân lòng bàn chân không có vào trong cơ thể hắn. Liễm tức đan. Lăng Vân trong lòng cũng là một hồi vui vẻ. Năng lượng thần bí đoàn, là hắn kiếp trước luyện chế một viên thuốc, chân chính thần đan. Chân chính cường đại thần đan, tác dụng không phải tăng lên tu vi, mà là có đặc biệt chức năng. Viên thuốc này, chủ yếu chức năng chính là thu liễm hơi thở, để cho người không phân biệt được hắn tu vi. Trừ những thứ này ra, liễm tức lúc hắn tốc độ vậy tăng lên gấp mấy lần. Rất hiển nhiên, vô luận là liễm tức vẫn là tốc độ tăng lên, đối với kiếp trước thân là đan đế Lăng Vân mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên hắn liền đem viên thuốc này để cho chạy. Viên thuốc này có nhất định linh trí, vì vậy liền bỏ chạy đến cái này bí cảnh xó xỉnh. Chỉ là kiếp trước Lăng Vân làm sao cũng không nghĩ tới, khi đó đối với hắn vô dụng thần đan, sẽ ở đây nhất thế công dụng ở trên. Nên đi lấy kiện thứ hai đồ. Lăng Vân nói thầm. Lúc trước hắn là vì tìm liễm tức đan, lúc này mới thả chậm tốc độ, hiện tại lại không cần thiết, hắn nhất thời lại nữa khắc chế, tốc độ toàn lực bung ra. 400m chỗ. Chu Bân bước chân nặng nề, khó khăn đi tới trước. Quá đáng sợ, không nghĩ tới cái này Vẫn Tinh Sơn sẽ như vậy là thủ, có vượt xa bên ngoài trọng lực. Hắn kịch liệt thở hào hển, 400m chỗ, trọng lực đã là bên ngoài 4 lần. Nhưng qua một hồi, hắn lại mặt lộ ngạo sắc, nhưng không phải ta một người cảm thấy khó khăn, trên núi hiện tại có hơn 300 người, ta xếp hạng 130 hơn bị, cái này đã là nghiêng lên xếp hạng. Không sai, không giống có vài người, chứa thực lực cường đại, thực thì chỉ là mượn ngoại lực, đến nơi này loại khảo nghiệm thực lực chân chính thời điểm. Liền lập tức lộ tẩy. Ở Chu Bân trước người, Lý Thạch cười lạnh nói. Bọn họ nói chuyện không thể nghi ngờ là Lăng Vân. Lúc trước Lăng Vân leo núi tốc độ chậm, bọn họ cũng là chính mắt nhìn thấy. Phỏng đoán hiện tại, cái này Lăng Vân vẫn còn ở dưới chân núi vùng vẫy. Đang khi bọn họ nói chuyện lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên liền từ bọn họ bên người lướt qua. Nhanh như vậy tốc độ. Là ai? Hai người đồng thời cả kinh. Cùng bọn họ đi về trước nhìn lại, nhất thời liền con người co rút lại. Vượt qua bọn họ đạo thân ảnh kia, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa, không phải Lăng Vân lại là ai. Chương 37, lần đầu giao phong. Thế nào lại là hắn? Cái này không thể nào, hắn lúc trước rõ ràng tốc độ chậm như vậy, làm sao sẽ thành được nhanh như vậy? Chu Bân và Lý Thạch cũng cảm thấy khó mà tiếp nhận. Bảo vật, nhất định là bảo vật, chúng ta xem thường hắn vậy bảo vật chức năng, không nghĩ tới liền trọng lực cũng có thể ngăn cản. Mấy cái hô hấp sau đó, Lý Thạch vì mình và Chu Bân tìm một lý do. Đúng, nhất định là vậy kiện bảo vật công. Chu Bân vội vàng nói. Chúng ta tận lực đuổi theo hắn, tranh thủ cơ hội, xem có thể hay không đoạt được trên người hắn chi bảo. Lý Thạch trong mắt thoáng qua lau một cái tham lam. Mà không chỉ là bọn họ, trước mặt không ít người bị Lăng Vân nhanh chóng vượt qua, vậy sinh ra tương tự ý tưởng. 500m. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân đi tới sườn núi vị trí. Hắn muốn kiện thứ hai đồ, không có ở đây sườn núi vị trí. Cho nên, hắn muốn là dự định trực tiếp lướt qua cái này, có thể tiếp tục chạy gấp hơn 10m sau đó, hắn bước chân chợt thì dừng lại. Ở sườn núi cánh đông, khoảng cách Lăng Vân 100m địa phương xa, lại có mấy chục thiên tài võ giả. Có thể nói, hạng hàng đầu những thiên tài kia đều tụ tập ở vậy. Những thiên tài này ánh mắt, đều không có so nóng bỏng nhìn chằm chằm trung ương bầu trời. Chỉ gặp phía trên, có hai cây to như nước thùng cổ đằng thẳng xuống. Cái này hai cây cổ đằng, treo một tôn to lớn đồng xanh cổ quan. Đồng xanh cổ quan dài 33 gạo, chiều rộng 7m, cao 6m, hiển nhiên không thể nào là người quan tài. Như vậy đồng xanh cổ quan bên trong, kết quả là vật gì? Lăng Vân tiếng lòng khẽ run. Ở đồng xanh cổ quan bên trong, hắn cảm ứng được một cổ rất tinh tường hơi thở, hắn đã biết bên trong là cái gì. Hắn đi theo cái khác rất nhiều người, leo đến cao hơn chỗ. Nửa phút sau, hắn đứng ở 530 độ mì cao độ. Ở vị trí này, đã có thể rõ ràng thấy được đồng xanh cổ quan bên trong đồ. Không thiếu những người khác và Lăng Vân cùng đi đến cái này. Khi bọn hắn thấy đồng xanh cổ quan bên trong cảnh tượng, chỉ cảm thấy tâm thần hoành chấn động một cái, đầu óc rơi vào một phiến chỗ trống. Vậy đồng xanh cổ quan bên trong, lại nằm một cái hoàng kim cự long. Hoàng kim cự long dài 30m, to 5m, cả người vảy rồng phơi bày phong cách cổ xưa màu vàng sậm, không hề chiếu lấp lánh, lại để cho người cảm thấy càng cổ xưa tang thương, rung động nhân tâm. Trừ những thứ này ra, mọi người cảm thấy hít thở khó khăn phải, hoàng kim cự long thân thể mình đầy thương tích, vảy rồng phần lớn bể tan cảnh, có thể nói thương tích khắp người, hắn hơi thở vậy rơi vào một loại trạng thái yên lặng. Cái này cự long bản thân liền làm người ta thấy mà sợ, khó có thể tưởng tượng cường đại bao nhiêu. Như vậy lại là hạng tồn tại, có thể để cho cái này cự long bị thương nặng đến đây. Mọi người suy nghĩ một chút thì có loại da đầu tê dại cảm giác. Lăng Vân trong lòng có loại cảm giác đè nén. Những thứ khác người bất đồng chính là, ở đè nén đồng thời, lòng hắn vẫn còn có một chút đau nhói. Bất quá rất nhanh, hắn liền điều chỉnh xong tâm tình, nhảy một cái đi tới cổ quan bên bờ. Xem hắn ra thế này, rõ ràng là muốn đi vào cổ quan, chung quanh những thiên tài khác sợ run xuất trinh, sau đó liền mắt lộ ra châm trọc. Như vậy hoàng kim cự long ở nơi này, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa đồ sộ đại cơ duyên. Có thể bọn họ cũng không vào đi, ngược lại ở cổ quan vòng ngoài xem, thật khi bọn hắn là người ngu sao. Nhiều người thiên tài tựa hồ đã có thể dự gặp, cái này Lăng Vân rất nhanh thì phải đổ xui xẻo. Cổ quan vô cùng là to lớn, đối với loài người mà nói, bên trong không gian không thua gì một tòa hùng vĩ địa to. Từ quan tài bên bờ nhảy xuống, hai chân mới vừa rơi xuống đất, Lăng Vân liền chú ý đến, ở rồng vàng khổng lồ thân rồng bên người, có một cái thiếu niên ngồi xếp bằng ở vậy. Cái này thiếu niên, chính là Dương Hồng. Lăng Vân ánh mắt chớp mắt. Hắn cảm ứng được, Dương Hồng đang dùng linh lực, không ngừng thấm vào rồng vàng khổng lồ thân rồng. Dương Hồng là muốn luyện hóa thân rồng. Lăng Vân vừa thấy liền biết Dương Hồng dự định, đối với lần này khá là không nói. Hắn thật không biết, nên nói Dương Hồng là ý nghĩ hảo huyền, vẫn là kiến thức quá ngắn. Rất hiển nhiên, Dương Hồng cũng không biết cái này hoàng kim cự long là hạng tồn tại. Coi như đặt ở thần giới, hoàng kim cự long cũng là cường giả. Dương Hồng chính là một cái phàm tục võ sư, vậy vọng tưởng luyện hóa thần thú. Cái này so với nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi còn muốn khoa trường, đơn giản là con kiến hôi muốn nuốt tinh cầu. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Dương Hồng vậy nhận ra được Lăng Vân đến, thông suốt mở mắt. Phát hiện là Lăng Vân, hắn đầu tiên là nhướng mày một cái. Tiếp theo, hắn ánh mắt bá đạo, dùng lạnh lùng giọng nói. Lăng Vân, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi so đo, cho ta lăn ra ngoài. Lăng Vân mặt không đổi sắc nói, Dương Hồng, ta cũng không có cùng ngươi so đo công phu, ngươi luyện hóa ngươi cự long, ta tới đây là cầm một món đồ khác. Hắn ánh mắt, rơi vào đồng xanh cổ quan xó xỉnh, một khối đen nhánh đổ nát cục sắt trong mảnh vụn. Một cổ cùng linh hồn hòa vào nhau cảm giác, để cho hắn lạnh như băng trong mắt đen, hơi ôn hòa. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới không dự định cùng Dương Hồng so đo.
Cùng ta so đo?
Ngươi là thứ gì, cũng xứng cùng ta so đo?
Dương Hồng khinh miệt nói.
Lăng Vân lắc đầu một cái, lười được cùng Dương Hồng trả lời nữa, hướng vậy hắc thiết mảnh vỡ đi tới.
Cút!
Nhưng mà, hắn đi tới một nửa, Dương Hồng liền bỗng nhiên chợt quát.
Lăng Vân bước chân hơi ngừng.
Hiện tại, lập tức lăn ra ngoài, từ ta trong tầm mắt biến mất.
Dương Hồng cao cao tại thượng nói, nếu ta Dương Hồng ở nơi này, như vậy bên trong tất cả hết thảy đồ, đều là ta, đừng nói một khối hắc thiết mảnh vỡ, cho dù là một viên bụi bặm, ngươi vậy không tư cách lấy được.
Cần gì phải như vậy?
Lăng Vân than thở.
Vốn là thấy cựu vật, như cũ người gặp nhau, tâm tình hắn hơi tệ, không giống bởi vì Dương Hồng hư tâm trạng.
Làm sao, cái này Dương Hồng không biết phải trái, được voi đòi tiên.
Hả?
Để cho ngươi cút thì cút, còn dám trả lời.
Đột nhiên, Dương Hồng trong mắt ý định giết người nổ bắn ra, vốn là ta đang đoạt lấy đại cơ duyên, không muốn cùng ngươi cái này con kiến hôi so đo, nhưng ngươi lại như vậy không biết sống chết, thật lấy là ta sẽ không nghiền chết ngươi.
Ẩm.
Hắn vô cùng là bá đạo, lúc nói chuyện thì đã là một quyền, ngang nhiên đánh phía Lăng Vân.
Khí lưu kịch liệt chấn động, tám đường xa cổ tinh thần hư ảnh phơi bày.
Cái này quả thực khủng bố.
Dương Hồng lực lượng không ngờ đạt tới 40 tấn, rất nhiều đỉnh cấp võ sư cũng không đạt tới nước này chính xác.
Cùng thời khắc đó, linh lực điên cuồng ngưng tụ, hóa là một cái ngọn lửa quả đấm, giống như một viên vẫn thạch, mang hủy diệt hết thể vai thế đánh phía Lăng Vân.
Cái này Dương Hồng công kích, so với Liêu Tiểu Liên cũng không thua gì.
Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, đổi thành tới Vẫn Tinh Sơn trước ta mà nói, thật đúng là khó mà ngăn cản, nhưng hôm nay ta đã đạt được Liễm Tức Đan nói thì chậm, khi đó thì nhanh.
Cơ hồ Lăng Vân đầu góc ý niệm chớp động để gặp, Dương Hồng ngọn lửa quả đấm, đã tới đến Lăng Vân trước người.
Nóng bỏng gió bão, thổi được Lăng Vân tóc cũng vù vù múa.
Nhưng mà, vậy ở nơi này một cái chớp mắt, Dương Hồng đống nhiên cảm thấy, bị hắn linh lực tỏa định khu vực đống nhiên không còn một ngống. Vốn là Lăng Vân chỗ khu vực, bị hắn linh lực phong tỏa, Lăng Vân là không có cách nào chạy mất.
Có thể hắn rõ ràng ánh mắt còn có thể thấy Lăng Vân, linh lực nhưng cảm thấy Lăng Vân hơi thở biến mất.
Dù vậy, hắn tốc độ công kích cực nhanh, Lăng Vân muốn chạy vậy chạy không thoát.
Sự thật hết lần này tới lần khác chính là như vậy ly kỳ.
Một khắc sau, ngọn lửa quả đấm hung hăng đánh vào Lăng Vân trên mình, đem Lăng Vân thân thể đánh bể tan cảnh.
Nhưng Dương Hồng không cao hứng nổi.
Bởi vì hắn biết, bị hắn đánh trúng Lăng Vân, không phải thật Lăng Vân, chỉ là Lăng Vân tan ảnh.
Quả nhiên, hắn xoay chuyển ánh mắt, liền thấy hơn 10m bên ngoài, Lăng Vân bóng người hiện hiện ra.
Chương 38, Địa Linh Tử Châu.
Cái gì?
Lăng Vân lại có thể tránh ra Dương Hồng công kích?
Cổ quan bên ngoài những thiên tài khác thấy vậy, đều thất kinh.
Dương Hồng một kích kia uy lực, bọn họ cho dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được hắn khủng bố.
Chí ít vậy 8 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, là vô cùng rõ ràng.
Như vậy công kích, chỉ sợ cũng liền tầm thường võ sư, đều không gặp được có thể ngăn cản.
Có thể Lăng Vân cái này võ giả cấp 8, lại tránh ra.
Vô luận Lăng Vân dùng thủ đoạn gì, có thể tránh thoát Dương Hồng nhất kích, đó chính là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi chuyện.
Hả?
Dương Hồng sắc mặt, lập tức đổi được vô cùng làm khó xem.
Dương Hồng, nhớ ở tranh giành đại hội trước, ngươi nói đúng chi tiền ta 3 chiêu cũng không cần, 1 chiêu là có thể nghiền chết ta.
Lăng Vân mỉm cười cười một tiếng, không chút lưu tình nói trâm trọng, sự thật chứng minh, nguyên lai ngươi cũng chính là ở đó nói ẩu nói tả, ngươi thực lực có thể không xứng với ngươi khẩu khí.
Ngươi tự tìm cái chết.
Dương Hồng tức giận không dứt.
Ha ha ha, cáo tử.
Lăng Vân phóng khoáng cười lớn một tiếng, bàn chân đạp xuống đất một cái, liền nhảy ra quan tài.
Lại mấy cái nhảy vút càng, hắn đã biến mất không gặp.
Hắn không khỏi không thừa nhận, Dương Hồng thực lực xác thực rất mạnh.
Lấy hắn hôm nay thực lực đối phó Dương Hồng, muốn bắt Dương Hồng rất mệnh khó khăn, cho dù có thể thành công, vậy phải bỏ ra giá thật lớn.
Làm như vậy, chỉ sẽ để cho những người khác chiếm tiện nghi.
Cho nên Lăng Vân quả quyết rời đi.
Dù sao Dương Hồng lưu lại nơi này, cũng chỉ có thể lãng phí thời gian, đối phương không thể nào luyện hóa cái này cự long.
Đáng chết.
Dương Hồng cảm thấy trước đó chưa từng có tức giận, cũng chưa từng nghĩ như vậy giết một người.
Nhưng hắn dù sao không phải là người bình thường, cuối cùng lý trí vẫn là đè xuống tức giận.
Việc cần kíp là luyện hóa cái này cự long.
Chỉ cần có thể thành công, chính là một cái Lăng Vân căn bản không đáng giá để ra.
Cho nên hắn chỉ có thể trước hết để cho Lăng Vân thoát đi.
Cũng được, để cho ngươi sống thêm mấy ngày, chờ ta luyện hóa cự long lúc đó, chính là ngươi ngày rỗ.
Dương Hồng hít sâu một hơi, lần nữa nhắm mắt lại.
Đồng xanh cổ quan bên ngoài, Lăng Vân không có bị Dương Hồng quấy nhiễu tâm trạng.
Đi lấy kiện thứ hai đồ.
Hắn mục tiêu rất rõ ràng.
Đồng xanh cổ quan bên trong đồ sẽ không biến mất, tùy thời có thể tới bắt, ngược lại thì vậy kiện thứ hai đồ,
có bị người cướp đi có thể, hắn phải nhanh một chút hành động. Tiếp theo, Lăng Vân ở trên núi chạy như điên, chạy thẳng tới đỉnh núi đi. Sau nửa giờ, tìm được đỉnh núi một cái hang núi bên trong. Sơn động này, rất là bóng râm, cũng không lạnh lẽo, làm người ta có người lỗ chân lông thoải mái, tâm thần sảng khoái cảm giác. Địa linh trung nhũ. Lăng Vân ánh mắt nóng như lửa. Đây là một cái đỉnh núi nham động. Bên trong, có số lớn linh trung nhũ. Kiếp trước hắn chết trước, những đất này linh trung nhũ mới vừa tạo thành, không coi vào đâu. Nhưng hôm nay vạn năm trôi qua, sơ sinh địa linh trung nhũ, đã biến thành vạn năm địa linh trung nhũ. Mang mong đợi, Lăng Vân vào sơn động, quả nhiên liền thấy, từng cái màu sữa dạng cao su vật, từ nham động chót đỉnh thẳng xuống. Những thứ này nhũ cao su vật không coi vào đâu, chỉ là bình thường linh trung nhũ. Cứ việc hiệu quả cũng bất phàm, nhưng không đủ để cho Lăng Vân như vậy không kịp chờ đợi tới đây. Hắn ánh mắt, xít sao phong tỏa những đất này linh trung nhũ phía dưới cùng, thong hết trước từng hạt tròn chiếu lấp lánh bạch châu. Địa linh châu. Đây là địa linh trung nhũ tinh hoa, trải qua vạn năm tháng ngưng kết mà thành. Tùy tiện một viên địa linh châu, giá trị không kém tại đan dược tứ phẩm, tương đương với võ tông cấp bảo vật khác. Nhưng mà, hấp dẫn nhất Lăng Vân còn không phải là địa linh châu. Hắn nhanh chóng tìm. Kết quả không để cho hắn thất vọng. Ở nơi này chút trong nham động ương, hắn tìm được một viên tử châu. Trong phút chốc, liền liền Lăng Vân tìm, đều không khỏi áy náy nhảy lên. Địa linh châu, đi qua thời gian dài diễn biến, có cực nhỏ tỷ lệ, lột sắc thành địa linh tử châu. Địa linh tử châu ra đời tỷ lệ cực nhỏ, có thể nói trong một vạn không có một. Nhưng thời gian càng lâu, sinh ra tỷ lệ lại càng lớn. Những thứ này địa linh châu trải qua vạn năm tháng, ra đời địa linh tử châu xác suất rất lớn. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân lúc trước mới sẽ vội vàng tìm, mà kết quả cũng không có để cho hắn thất vọng. Nơi này địa linh châu tổng cộng có 100 viên. Có thể ở thần giới, cái này 100 viên địa linh châu chung vào một chỗ, giá trị vậy kém hơn một viên địa linh tử châu. Địa linh châu chỉ là tăng lên linh lực, địa linh tử châu cũng không ước chừng tăng lên linh lực, còn có thể dẫn động thiên địa căn nguyên lực, đánh vỡ thân thể con người cực hạn. Cái này vẫn tinh sơn còn có rất nhiều những người khác. Tùy thời có thể có người khác tới. Lúc này Lăng Vân không có trì hoãn thời gian. Cái khác địa linh châu có thể không muốn, đất này linh tử châu hắn nhất định phải mình chiếm dụng. Lúc này, Lăng Vân trực tiếp dùng linh lực bọc, đem đất linh tử châu tháo xuống, dù muốn hay không liền uống vào. Địa linh tử châu vào miệng tan đi, tạo thành từng luồng khí mát mẻ, nhanh chóng thấm vào hắn toàn thân. Suy rồi. Một khắc sau, Lăng Vân linh lực trong cơ thể, liền bỗng nhiên sôi trào. Loại cảm giác này, thật ra thì rất khó chịu. Thật giống như có vô số con chuột ở trong thân thể chui động. Bất quá đây là đồ sộ đại cơ duyên, dù là gặp hành hạ, Lăng Vân vậy như ăn mật. Rào 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 rào. Linh lực điên cuồng bạo tăng. 1 đạo, 10 đạo, 100 đạo. Cơ hồ trong trước mắt, hắn linh lực số lượng, liền chợt tăng đến 540 nói. Ý vị này, hắn tu vi, chính thức tấn thăng võ giả cấp 9. Nhưng giờ phút này, địa linh tử châu năng lượng, tiêu hao 1 phần vạn cũng chưa tới. Càng nhiều linh lực ở bùng nổ. Nếu là võ giả tầm thường, sợ rằng phải trực tiếp bạo thể mà chết, căn bản không chịu nổi kinh khủng như vậy năng lượng. Cũng may Lăng Vân không bình thường. Hắn có vạn cổ thôn thiên quyết, có thể đuổi kịp lúc chiếm đoạt những thứ này bộc phát ra linh lực. Ngoài ra, hắn ý chí cường hãn cái thế, sẽ không bị thống khổ này dao động ý chí. Nếu không một khi ý chí dao động, sinh ra ý lùi bước, vậy lập tức liền sẽ linh lực mất khống chế, rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Linh lực điên cuồng bùng nổ. Mà võ giả cực hạn là cấp 9. Chẳng lẽ Lăng Vân muốn lúc này đánh vỡ cổ trai, trực tiếp tấn thăng võ sư? Mắt gặp hắn thì phải đột phá, dung nhập vào trong cơ thể hắn địa linh tử châu lực, đồng nhiên thả ra một cổ thần bí lực. Lực lượng này, mờ mịt vô hình, siêu phàm thoát tục, tựa như có thể vượt qua thời không, xuyên qua nhật nguyệt. Vậy ngay tại lúc này, thần kỳ chuyện xảy ra. Trên vẫn tinh sơn phương bầu trời, vốn là cứ việc sương mù dày đặc không coi ở đây, nhưng vẫn có sương mù, còn có tầng mây thật dày, để cho phía dưới nhìn như vô cùng là âm nặng. Giờ phút này, nhưng chói mắt ánh mặt trời bỗng nhiên từ đông phương bắn tới, ngay tức thì sẽ mặc thấu trùng trùng sương mù, hạ xuống vẫn tinh sơn. Từng đạo mây tía, từ nơi này đạo trong ánh nắng điên cuồng phân giải phun phát ra ngoài. Tử khí đông lai. Cuồn cuộn mây tía, toàn bộ tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân nguyên bản muốn đột phá võ giả cổ trai, bị những thứ này mây tía rất miễn cưỡng áp chế, không cách nào đột phá. Đồng thời những thứ này mây tía, ở lấy tốc độ bất khả tư nghị, sửa đổi Lăng Vân thân sắc và thức hải. Người thức hải, tất cả là trời sinh. Mỗi người thức hải không gian, lớn nhỏ cũng bằng nhau, chỉ sẽ theo đột phá tu vi, mà không ngừng mở rộng. Võ giả linh như dũng tuyển, thức hải không gian liền cùng nguồn suối không lớn bao nhiêu, ước chừng thập phương tấc, cũng chính là 1/3 m³. Đến võ sư, linh như đầm sâu, thức hải không gian mới sẽ mở rộng. Nhưng hiện tại, Lăng Vân thức hải không gian, ở mây tía sửa đổi dưới, lại có thể ở một chút xíu trở nên lớn. Rõ ràng cảnh giới không đột phá, thức hải không gian nhưng đang khuyết đại, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Chương 39, khai thác thức hải. Khai thác thức hải không gian, tiêu hao năng lượng, là đột phá tu vi ngàn lần. Mỗi khai thác một tấc thức hải không gian, tiêu hao năng lượng, cũng đủ để cho Lăng Vân tấn thăng một cấp. Năng lượng điên cuồng tiêu hao, địa linh tử châu thể tích vậy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ đi. Quá trình này, kéo dài thời gian không dài, trước sau chỉ có 9 cái hô hấp. Nhưng cái này 9 cái hô hấp đưa tới động tĩnh, đối với những người khác mà nói không khác nào thiên địa dị tượng, đối với Lăng Vân tự mình mà nói, cũng là thay đổi vận mệnh bản chất thời khắc. 9 cái hô hấp sau này, địa linh tử châu hoàn toàn biến mất. Vậy thúc đến từ đông phương ánh mặt trời sau đó biến mất, thiên địa lần nữa khôi phục căm trầm. Chuyện gì xảy ra? Vẫn Tinh Sơn bên ngoài, Bạch Bào Nam Tử và Thẩm Lãng đống nhiên cả kinh. Cái này Vẫn Tinh Sơn bên trong, kết quả chuyện gì xảy ra, lại có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Trên Vẫn Tinh Sơn nhiều người thiên tài, cũng là kinh ngạc nhìn bầu trời. Chỉ là, trừ Lăng Vân bên ngoài, không có người nào biết thiên địa dị tượng vì sao mà rơi xuống. Đỉnh núi nham động bên trong. Thức hải không gian, 100m2 tấc, giống như đầm sâu. Cho dù Lăng Vân, giờ phút này tâm tình đều khó bình tĩnh. Hắn tu vi còn là võ giả cấp 9, có thể hắn thức hải không gian, lại có đầm sâu lớn nhỏ, và võ sư như nhau. Cái này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Địa linh tử châu, lại thật có thể đánh vỡ thân thể con người cực hạn. Lăng Vân không khỏi hít sâu một hơi. Địa linh tử châu, chân thực quá mức hiếm thấy. Đối với tu vi thấp võ giả mà nói, như có thể được địa linh tử châu, đúng là có cơ hội đánh vỡ cực hạn. Nhưng tới một cái tu vi thấp võ giả thường thường không tư cách đạt được thứ chí bảo này. Thứ hai cũng không có cường đại như vậy ý chí. Cho nên tu vi thấp võ giả, thật ra thì không cái này cơ hội. Những cường giả kia càng không thể nào. Bởi vì địa linh tử châu, đối với cường giả không có hiệu quả. Chỉ có tu vi ở võ sư trở xuống, địa linh tử châu mới có hiệu quả. Phải biết, đem thức hải không gian mở rộng đến đầm sâu lớn nhỏ, liền tiêu hao hết một viên địa linh tử châu. Mà võ vương thức hải không gian giống như dòng suối, lại là võ sư 10 lần, vậy phải tiêu hao nhiều ít đất linh tử châu. Cho nên tu vi càng đi, có khả năng càng nhỏ. Có lẽ, Lăng Vân không phải từ xưa đến nay, duy nhất vận dụng địa linh tử châu thành công, nhưng vậy tuyệt đối là Long Phượng và Sừng Lân. Ít nhất Lăng Vân kiếp trước thân là đan đế, cũng chưa từng nghe qua tương tự ví dụ. Cái này cũng ý nghĩa, hắn tu vi đạt tới võ giả cấp 9, nhưng ở cảnh giới võ giả, còn có đi lên chỗ trống. Chẳng lẽ ta có thể tu luyện tới cấp 10, thậm chí 11 cấp? Lăng Vân mình cũng cảm thấy rung động, đây là mãi mãi không có việc. Thử một chút xem. Lòng hắn ngứa khó nhịn. Vừa vặn sơn động này bên trong còn có rất nhiều địa linh châu. Hắn trước đem tất cả địa linh châu cũng lấy xuống, dùng bọc quần áo bọc lại, sau đó trực tiếp ăn vào một viên địa linh châu. Địa linh châu, thật nhanh đổi thành là linh lực. Một đạo linh lực, 10 đạo linh lực, 100 đạo linh lực. Rất nhanh, hắn linh lực đạt tới 600 nói. Lăng Vân sắc mặt, nhưng trở nên có chút cổ quái. Dựa theo hắn trước kia tấn thăng tới xem, cấp 7 420 đạo linh lực. Cấp 8 480 đạo linh lực, cấp 9 540 đạo linh lực, như vậy cấp 10 hẳn là 600 đạo linh lực. Nhưng mà hiện tại, hắn thức hải cơ hồ không phản ứng gì. Mới tăng 60 đạo linh lực, giống như bùn chìm biển khơi, liền đợt sóng đều không tung lên nhiều ít. Một khắc thời gian sau đó, một viên địa linh châu hoàn toàn tiêu hao, Lăng Vân linh lực đạt tới 700. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không đột phá. Cũng may trong thức hải lại nữa không phản ứng, Lăng Vân cảm giác tu vi cổ trai, xuất hiện không nhỏ kẽ hở. Cuối cùng, tiêu phí 2 tiếng, hao phí 4 viên địa linh châu, Lăng Vân rốt cuộc lên cấp. Võ giả cấp 10. 1080 đạo linh lực. Hắn linh lực, đạt tới 1080 đạo linh lực trực tiếp ở nguyên hữu trên căn bản, lật gấp đôi. Ý vị này, hôm nay Lăng Vân linh lực uy năng, đạt tới 10.400 kg. Ông. Lăng Vân hướng về phía hư không, một quyền đánh ra. Trong phút chốc, không khí chấn động, một viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, xuất hiện ở hắn quyền kính phía trên. Còn không phải là võ sư, hắn lại có thể là có thể dẫn động viễn cổ tinh thần hư ảnh, cái này như để cho những người khác biết, tất sẽ kinh thế hai tủ. Mà thức hải không gian còn có hơn nửa rảnh, ý vị này hắn còn có lên cấp chỗ trống. Hả? Ngay tại lúc này, Lăng Vân lỗ tai khẽ động. Hắn rõ ràng bắt được, bên ngoài sơn động có tiếng bước chân chuyển tới. Nhất thời, hắn chỉ có thể dừng lại tu luyện, thu quyền phun hơi thở, nhanh chóng củng cố tu vi. Nham động bên ngoài. Thật là nồng đậm linh lực. Chẳng lẽ trong này, có thiên tài địa bảo gì? Một đạo thân ảnh, bước nặng nề bước chân, xuất hiện ở nham động miệng. Như Lăng Vân có thể nhìn thấy bên ngoài, liền sẽ phát hiện thân ảnh này rất quen thuộc, chính là Trần Tu. Chỉ là thời khắc này Trần Tu, quần áo tả tơi, xương mặt xương mũi, thật là chật vật tới cực điểm. Ở dưới đất dòng sông, hắn bị Lăng Vân cái hố, gặp mười mấy con yêu thú vây công, đem hết toàn lực mới thoát ra tới. Điều này cũng làm cho hắn bị to lớn trì hoãn, từ dưới núi đi tới trên núi, phát hiện dọc đường các nơi cơ duyên, đều bị những thiên tài khác chiếm cứ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tới đỉnh núi. Đỉnh núi trọng lực, đạt tới 5 lần nhiều, đây đối với Trần Tu đã không thể nghi ngờ là cái gánh vác. Bất quá hắn đúng là bất phàm, vẫn có thể miễn cưỡng chống cự ở. Cơ duyên, nhất định có đại cơ duyên. Càng đến gần nham động, Trần Tu thì càng hưng phấn, đem đầy bụng bực bội, cũng để qua đầu óc. Chỉ có thể phải lấy được đại cơ duyên, như vậy trước kia hết thể bị khuất, liền đem không đáng giá để ra. Rất nhanh, Trần Tu bước vào nham động. Đây là địa linh trung nũ. Hắn càng phát ra hưng phấn. Nhưng một khắc sau, hắn liền con ngươi co rúm một cái, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Trong nham động ngồi xếp bằng một người. Người này coi như hóa thành xám, Trần Tu cũng sẽ không quên. Vốn là lần này tới Vẫn Tinh Sơn, lấy hắn thực lực, lấy được tạo hóa khẳng định không thành vấn đề. Kết quả, chính là bởi vì Lăng Vân, làm hại hắn thê thảm như vậy. Đối với Lăng Vân, hắn là thật đang hận thấu xương. Cùng lúc đó, hắn còn chú ý tới, ở Lăng Vân bên người, có một bọc quần áo thần bí nhũ bạch châu tử, không chỉ có sáng lên, còn tản ra từng cơn sương trắng. Cái này nham bên trong động địa linh trung nhũ vô cùng là thuần thơm, niên đại ít nhất có ngàn năm, như vậy những thứ này nhũ bạch châu tử, nhất định là địa linh trung nhũ tinh hoa. Trần Tu ánh mắt đều đỏ. Hắn không biết những thứ này nhũ bạch châu tử là cái gì, nhưng cũng biết tuyệt đối bất phàm. Rõ ràng những thứ này, hắn liền đối với Lăng Vân bộc phát căm ghét, cơ hồ muốn nổi điên. Hắn ở dưới đất dòng sông liều sống liều chết, cùng những yêu thú kia chém giết, có thể hãm hại hắn Lăng Vân, nhưng ở cái này hưởng dụng tạo hóa. Đáng chết, tiểu xuất sinh này tu vi, không ngờ đột phá, tấn thăng võ giả cấp 9. Trần Tu cũng không nhịn được nữa, phát ra điên cuồng gầm to. Lăng Vân là khoáng cổ thước kim cấp 10 võ giả. Nhưng một điểm này, đừng nói Trần Tu, dù là thần giới vậy không người có thể phân biệt được. Dẫu sao không người có thể nghĩ đến, thế gian còn có cấp 10 võ giả. Cho nên Trần Tu vẫn cầm Lăng Vân, lầm cho rằng là võ giả cấp 9. Dù vậy, cũng để cho Trần Tu căm ghét đến không cách nào nhịn được, hắn hai mắt đỏ như máu, tức giận kích động gầm thét, Lăng Vân. Lăng Vân mở mắt ra, lạnh nhạt nói, Trần Tu, cho một mình ngươi cơ hội, cầm một viên địa linh châu cút, ta có thể tha ngươi không chết. Hắn vẫn là muốn tiếp tục đột phá, chân thực không muốn lãng phí thời gian ở Trần Tu loại rác dưới này trên mình. Trần Tu đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhưng mà, một khi cùng Trần Tu chiến đấu, ắt phải sẽ kinh động những người khác, hắn liền không có cách nào lại tiếp tục tu luyện. Phải biết, từ Vẫn Tinh Sơn sau khi đi ra ngoài, hắn được đồ sẽ phải bị 70% long nha lầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, gió nổi mây vần. Địa linh châu cho dù giá trị không bằng địa linh tử châu, nhưng cũng là trên loại bảo vật. Phân 70% đi ra ngoài, Lăng Vân dĩ nhiên không muốn. Ở nơi này tu luyện tiêu hao hết, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Dù sao cấp 9 trở lên tu vi, người khác cũng phân biệt không ra, tự nhiên sẽ không nghĩ tới, hắn dùng nhiều ít địa linh châu. Chỉ tiếc, sự việc thường thường chuyện cùng mong muốn. Nghe được Lăng Vân mà nói, Trần Tu mặt lộ cười gằn, một viên địa linh châu. Không, những thứ này địa linh châu, đều là ta. Còn như ngươi, cút cơ hội đều không, ta sẽ giết ngươi. Nghe vậy, Lăng Vân than thở một tiếng, đã như vậy, vậy ngươi đi ngay chết đi. Hắn giọng nghe rất bình tĩnh, thực là chân tránh động sắc cơ. Cái này nhất thế, hắn nhất không thể dễ dàng tha thứ, chính là người khác trở ngại hắn võ đạo tu hành. Mà Trần Tu hôm nay, không thể nghi ngờ xúc phạm hắn cái này nghịch lân thứ nhất. Trở ta võ đạo người, giết. Không chút do dự, Lăng Vân liền hướng về phía Trần Tu, một quyền đánh ra ngoài. Buồn cười, ngươi cũng muốn giết ta. Trần Tu khinh thường cười một tiếng. Nhưng một khắc sau, hắn nụ cười trên mặt liền đọc lại, thay vào đó là vô tận không tin và kinh hoàng, không thể nào. Ẩm. Như kinh động lòng người. Lăng Vân một quyền này, là thật đang kinh thế hai tủ. Viễn cổ tinh thần hư ảnh Trần Tu điên cuồng vận chuyển linh lực, định ngăn cản Lăng Vân, tranh thủ sức sống. Cái này quá đáng sợ. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, là có thể rõ ràng, đánh ra viễn cổ tinh thần hư ảnh ý vị như thế nào. Lăng Vân chính là một cái võ giả, tại sao có thể có 5 tấn cự lực? Nếu sớm biết, hán tuyệt sẽ không chọn khiêu khích Lăng Vân. Chỉ tiếc, thế gian không có thuốc hối hận. Trong chớp mắt, Lăng Vân quyền kính, đã đem Trần Tu chìm ngập. Trần Tu linh lực phòng ngự, ở Lăng Vân quyền kính dưới sự xung kích, thật là giống như giấy, không chịu nổi một kích. Phịch. Ngay lập tức sau đó, huyết quang tung tóe, Trần Tu thân thể đột nhiên cứng ngắc. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía ngực. Ở ngực hắn vị trí, bất ngờ có một cái cỡ quả đấm lỗ máu. Hắn thân thể lại bị Lăng Vân một quyền trực tiếp đánh thủng, máu tươi như suối phun sông ra. Sau đó, hắn cả người liền ngã quỵ về sau trên đất. Đại trưởng lao Khúc Quảng Thông đệ tử thân truyền, võ giả cấp 9 Trần Tu, chết. Trước đây không lâu đối với Lăng Vân mà nói, còn có thể ngăn cản một hai Trần Tu, giờ phút này đã là con kiến hôi. Đáng tiếc. Lăng Vân không đi xem Trần Tu thi thể. Hắn trên mặt, tràn đầy tiếc nuối. Đúng như hắn sở liệu, chỉ cần hắn ra tay, liền sẽ kinh động những người khác. Hắn đã rõ ràng cảm giác được, cách đó không xa có rất nhiều người ở đi đỉnh núi vị trí đến gần. Cũng được, là nên đi thu hồi đồ ta. Hắn đem trang bị đầy đủ địa linh châu bọc quần áo đeo ở sau lưng, đứng dậy đi ra ngoài. Mới ra nham động, hắn liền bị chặn lại. Lăng Vân, là ngươi. Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Lăng Vân mang mục vừa thấy, phát hiện là người quen, hờ hững nói, tưởng tú. Người này chính là Bạch Lộc cửa thành tiểu lầu, là lấy lòng Dương Hồng. Đối với Lăng Vân dùng mọi cách châm chọc hồng bào nam tử. Tưởng Túc nhanh chóng quét nhìn nham động bên trong, ánh mắt rất nhanh đổi được vô cùng là hỏa nóng. Đây là địa linh trung nhũ nham động, Lăng Vân ngươi bao phục ngươi cóng là cái gì, chẳng lẽ là địa linh trung nhũ đông lại bảo bối. Xem cái này nham động trong nước linh trung nhũ nhân đại, bản thân liền giá trị bất phàm, chúng đông lại bảo vật, đó không thể nghi ngờ càng làm cho động lòng người. Có liên quan gì tới ngươi? Lăng Vân lãnh đạm nói. Ha ha ha, thiên tài địa bảo, người gặp có phần. Ngươi nói cho ta có hay không quan. Tưởng Túc cười to không dứt, Lăng Vân, ta cũng không lòng tham, cầm trong bao quần áo bảo bối phân ta một nửa, ta liền bỏ qua cho ngươi. Cút. Lăng Vân chậm rãi khạc ra một chữ. Lăng Vân, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tưởng Túc trong mắt lửa giận như muốn phun ra, bữa trước ở tiểu lầu, ta là xem ở Dương Hồng Huynh tại chỗ mặt mũi, nhờ vậy mới không có đối với ngươi ra tay. Ta biết ngươi thực lực không kém, nhưng thật muốn chiến đấu. Ngươi tin không tin ta có thể nghiền ép ngươi. Đáp lại Tưởng Túc, là Lăng Vân quả đấm. Đối với Tưởng Túc, Lăng Vân không có dùng cấp 10 lực, đem tu vi áp chế đến cấp 9. Cho dù như vậy, Tưởng Túc giống vậy không đỡ được. Tự tìm cái chết. Tưởng Túc tức giận ra tay. Một khắc sau, liền âm đích một tiếng, Tưởng Túc thả ra linh lực, bị Lăng Vân ngay tức thì nghiền bạo. Sau đó Tưởng Túc thân thể, liền giống như một bao cát, xa xa bay rớt ra ngoài. Quá yếu. Lăng Vân lắc đầu một cái. Ngươi thực lực, sao sẽ mạnh như thế? Tưởng Túc xấu hổ được mặt đỏ tới mang tai, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vừa giận vừa sợ. Một khắc trước hắn còn nói khoác có thể nghiền ép Lăng Vân, kết quả một khắc sau, hắn liền bị Lăng Vân một quyền đánh bay. Sự thật chứng minh, bị nghiền ép là hắn. Cút! Lăng Vân nào có lòng dạ thảnh thơi trả lời Tưởng Túc. Bị Lăng Vân như vậy chắc là, Tưởng Túc sắc mặt giống như đổ thuốc màu bình, đổi được vô cùng xuất sắc. Nhất là nham động bên ngoài còn có hơn 10 người nhìn, hắn càng cảm thấy khó chịu. Xanh mặt nói, Lăng Vân, ngươi không nên quá phách lối, ta tưởng ra ở Bạch Lộc Thành, cũng là hạng trước năm thế lực, như ta tưởng ra toàn lực ủng hộ Vạn Tượng Tông, ngươi Bạch Lộc Tông đừng nghĩ tốt hơn. Om sòm. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, không cút, vậy thì chết đi. Bá. Hắn kia chớp ra tay, lập tức bắt ở Tưởng Túc cổ. Tưởng Túc rốt cuộc sợ hãi đứng lên, không, Lăng Vân, ta sai rồi, ta không nên đắc tội ngươi rắc rắc. Lăng Vân không chút nương tay, bàn tay chợt dùng sức. Tưởng Túc cổ liền bị hắn bẻ gãy. Sau đó, ở bên ngoài từng đạo ánh mắt kinh hãi bên trong, Lăng Vân giống như ném một cái gà chết vậy, đem Tưởng Túc ném qua một bên. Còn có người muốn đi thử một chút sao? Hắn quét nhìn bên ngoài. Trước kia xác thực có không ít người dục dịch, nhưng hôm nay chạm đến Lăng Vân ánh mắt, bên ngoài mỗi một người cũng như gặp ma quỷ, rối rít thụt lùi. Ha ha ha. Lăng Vân phóng khoáng cười to. Tiếng cười rung động đến tâm can. Một ít thiên tài võ giả không khỏi đối với Lăng Vân ấn tượng lớn đổi, khinh bỉ dần đi, thay vào đó là khâm phục và hướng tới. Lăng Vân bàn chân đạp xuống đất một cái, không dừng lại nữa, thân hình bước nhanh cướp hướng ngoài động, lại chạy đi dưới núi. Hắn mục tiêu đơn giản sáng tỏ, nhắm thẳng vào đồng xanh cổ quan chi địa. Núi gió gào thét. Lăng Vân tốc độ càng lúc càng nhanh. Chạy tới giữa núi rừng, hắn khí thế đang không ngừng tích lũy. Mỗi bước một bước, hắn khí thế liền cường thịnh một phần. Hả? Tốc độ thật nhanh, đó là người nào? Đỉnh núi đi xuống 100 mét chỗ, một nhóm võ giả ở phía trước được. Trong đó hoạch tâm 3 người, bất ngờ chính là Chu Bân, Lý Thạch và vậy quốc sắc thiên hương thiếu nữ. Hình như là Lăng Vân. Chu Bân kinh ngạc nói. Lý Thạch cẩn thận quan sát sẽ, không sai, chính là thằng nhóc kia. Thằng nhóc này, chạy thế nào nhanh như vậy? Chu Bân mục xanh nghi hoặc. Thật là nồng đậm linh lực hơi thở. Đây là, vậy quốc sắc thiên tượng cô gái nhẹ giọng nói. linh lực hơi thở. Lý Thạch hơi sững sờ, ngay sau đó con mắt mở to, xem thằng nhóc kia bọc quần áo, phình ra, chẳng lẽ là hắn được cái gì bảo vật, cho nên chạy trốn. Mau ngăn lại hắn, đừng để cho hắn chạy. Chu Bân lập tức quát lên. Ha ha, quá tốt, đã sớm không ưa tiểu tử này ngông cuồng, hôm nay hắn đưa tới cửa, có thể gặp ông trời cũng xem hắn khó chịu. Lý Thạch vui vẻ nói. Như chỉ là một mình hắn, đối mặt Lăng Vân hắn khẳng định trong lòng chột dạ. Nhưng giờ phút này, bọn họ người đông thế mạnh, còn không tin không bắt được một cái Lăng Vân. Chương 41, thế không thể đỡ. Đứng lại. Một cái khác thế lực võ giả cấp 9 ánh mắt trước mắt, nhanh chóng ngăn ở Lăng Vân trước người. Cái này võ giả cấp 9, giống nhau là muốn ở đó quốc sắc thiên hương trước mặt thiếu nữ biểu hiện. Chỉ là, giờ phút này Lăng Vân đang tích góp khí thế, chỉ là cùng Dương Hồng đánh một trận, căn bản không cách nào cho phép người khác ngăn trở hắn. Một khi bị nửa đường ngăn trở, khí thế cũng sẽ bị cắt đứt, trước kia xúc thế thất bại trong gang tấc. Lại khí thế một tán loạn, muốn lại tích góp khó khăn. Ông ông ông. Trong cơ thể hắn, thiên kiếm mệnh hồn kịch liệt chiến minh, tựa hồ không kịp chờ đợi phải xuất chiến. Lăng Vân không để mặc cho nó, ngược lại đem nó ý định giết người bấm lên, vững vàng đem nó phong tỏa ở trong người, không để cho nó đi ra. Một kiếm này, hắn là Dương Hồng chuẩn bị, há có thể lãng phí ở những thứ này cá tạp trên mình. Không chút do dự, Lăng Vân tốc độ không giảm mà lại tăng, đồng thời một quyền hung hăng đập ra. Hắn vận dụng vẫn là cấp 9 tu vi. Nhưng cái này đã đủ. Trong chốc lát, quyền của hắn sức lực liền xuyên qua hư không, kích thích quyền hình đặc khí, xa xa đánh phía vậy ngăn trở người. Vậy ngăn trở người, giờ phút này khoảng cách Lăng Vân còn có 5m xa. Nhưng mà, chính là như thế khoảng cách xa, hắn ngực liền chợt lom xuống. Phịch. Ngay sau đó, hắn sau lưng tan vỡ, máu tươi vỡ bay. Phúc. Máu tươi phun ra bên trong, cái này võ giả cấp 9 nặng nề rơi xuống đi ra ngoài. Xem hắn thân thể trên mặt đất co giật dáng vẻ, rõ ràng là không sống nổi. Điều này sao có thể? Những người khác đều bị sợ ngây người. Xem hơi thở, cứ việc Lăng Vân tựa hồ đã tấn thăng, nhưng cũng chính là võ giả cấp 9. Cùng là võ giả cấp 9, làm sao bọn họ người nơi này, liền Lăng Vân một quyền cũng không ngăn nổi. Không thể nào, đây quả thực không có thiên lý. Chu Bân giống vậy rất khó tiếp nhận. Bởi vì hắn thực lực, không thể so với vậy võ giả cấp 9 mạnh nhiều ít. Lăng Vân có thể trong nháy mắt giết vậy võ giả cấp 9, há chẳng phải là cũng có thể trong nháy mắt giết hắn. Ta không tin hắn thực lực có như thế mạnh. Lý Thạch gương mặt giữ tợn và mẹo, bí pháp, hắn nhất định là vận dụng bí pháp, giờ phút này nói không chừng đã linh lực chi nhiều hơn thu, chúng ta lập tức ra tay, nhất định có thể để cho hắn lộ ra nguyên hình. Nghe nói như vậy, Chu Bân tựa hồ đạt được an ủi, vội vàng nói, không sai, hắn nhất định là thi triển bí pháp, chúng ta đồng loạt ra tay. Bàn thạch trường. Hai người đến từ một thế lực, lúc này đồng thời thi triển ra một môn quyền pháp, một trái một phải hướng về phía Lăng Vân, giáp công đi. Đối mặt cái này hai người giáp công, Lăng Vân lần này không có ra quyền. Hắn trực tiếp chạy như điên, dùng thân thể hung hăng hướng về phía hai người, đụng tới. Lăng Vân thân sắc cường độ vốn cũng không đủ, đi qua thiên địa mây tía sửa đổi sau đó, lại là mạnh mẽ, đã không kém tại võ sư. Một khắc sau, rung động lòng người hình ảnh liền xuất hiện. Bị Lăng Vân thân sắc đụng một cái. Chu Bân và Lý Thạch bàn thạch trường, ngay tức thì liền vỡ nát. Sau đó bọn họ chỉ cảm thấy mình, giống như là bị sử thi manh thu đụng, cả người xương đều phải rã rời. Phịch! Phịch! Hai người không hẹn mà cùng bay rớt ra ngoài, lại có thể ước chừng bay ra 10m. Thời khắc mấu chốt, vẫn là vậy quốc sắc thiên hương thiếu nữ ra tay, giúp hai người hóa giải lực trùng kích. Nếu không mặc cho hai người rơi xuống đất, sợ rằng thật sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dù vậy, sau khi hạ xuống hai người cũng là liền ho ra máu. Mà giờ khắc này, Lăng Vân xem đều không xem những người này, tựa như trong mắt không có bọn họ tồn tại, lấy càng độ nhanh rời đi. Ở sau lưng hắn mọi người, tất cả trố mắt nhìn nhau, có thể thấy lẫn nhau trong mắt vẻ sợ hãi. Đối với Lăng Vân, bọn họ là thật sợ. Đây quả thực là một quái vật. Dư sư muội Lý Thạch thanh âm khàn khàn, trong mắt tràn đầy oán hận. Ngay trước dư sư muội mặt, hắn bị Lăng Vân như vậy nghiền ép, cảm giác mình mất hết mặt mũi. Làm sao, sư huynh ngươi còn dự định đi tìm cái này Lăng Vân trả thù? Dư Huyền Ương lãnh đạm cắt đứt hắn. Xì nhục này, ta há có thể không báo. Lý Thạch cắn răng nghiến lợi nói. Không phải mới vừa ta ra tay, ngươi đã chết. Dư Huyền Ương lãnh khốc đem chân tướng vạch trần. Nghe nói như vậy, Lý Thạch thoáng chốc chỉ cảm thấy cả người bị lạnh như băng tới, tràn đầy lửa giận tất cả đều tắt. Theo lửa giận vừa mất, như vậy sống sót sau tai nạn, lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ mà sợ, liền từ hắn nội tâm cuồng trào ra. Trong phút chốc, hắn liền sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Người này không phải chúng ta có thể trêu chọc, chí ít ở chúng ta lên cấp võ sư trước, trêu chọc hắn thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Chu Bân cười khổ nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không khỏi không thừa nhận, mình xa không bằng Lăng Vân. Lý Thạch túi đầu xuống, mặc dù không lên tiếng, nhưng không thể nghi ngờ đã tương đương với thầm chấp nhận Chu Bân nói. Không biết hắn một đường chạy như điên, kết quả là muốn đi đâu. Có người bỗng nhiên nói. Lúc trước mọi người thấy Lăng Vân chạy như điên, lấy là hắn là chạy trốn. Mà hiện tại, lại không người như vậy cho rằng. Cái hướng kia, tựa hồ là đồng xanh cổ quan chỗ. Dư Uyển Ương như có điều suy nghĩ. Nghe nói, trước đây không lâu Lăng Vân ở đồng xanh cổ quan bên trong, bị Dương Hồng đuổi, bị làm đủ, chẳng lẽ Chu Bân không khỏi nói. Hắn phải phản kích Dương Hồng. Cái này không thể nào đi. Lý Thạch lại không nhịn được mở miệng, ta thừa nhận hắn thực lực rất mạnh, nhưng mạnh hơn nữa cũng không khả năng có thể so với Dương Hồng. Chân tướng như thế nào, chúng ta theo sau xem liền biết. Dư Uyển Ương lên tiếng. Đi. Những người khác giống vậy động tâm. Đồng xanh cổ quan bên ngoài. Cái này đã qua đi hơn nửa ngày, không biết Dương Hồng tiến triển đến mức nào rồi. Cho dù không thành công, phỏng đoán cũng kém không nhiều, Dương Hồng vốn là yêu nghiệt, một khi luyện hóa cự long, vậy tiền đồ càng là không cách nào tưởng tượng. Những địa phương khác cơ duyên, đã đại đa số bị đoạt hết, càng ngày càng nhiều người, hội tụ đến phụ cận đây, chú ý tới Dương Hồng. Ở mọi người xem ra, cái này trên Vẫn Tinh Sơn cứ việc cơ duyên rất nhiều, nhưng cơ duyên lớn nhất, vẫn là không ai bằng cái này cự long. Một khi Dương Hồng thật luyện hóa cự long, vậy tương đương với sáng tạo một cái kỳ tích. Ồ, nơi đó thật giống như có người, ở đi cái này chạy như điên. Có người bỗng nhiên nói, đã gần đồng xanh cổ quan, còn dám như vậy xông ngang đánh thẳng, thật là vô cùng gan dạ. Không xem chúng ta, cũng giữ yên lặng, nếu như đã quấy rầy Dương Hồng, trước kia Lăng Vân chính là bài học thất bại. Chung quanh những người khác men theo người này ánh mắt nhìn lại, thật đúng là thấy có người vọt tới. Đợi một chút, người nọ không phải là Lăng Vân sao? Nhưng mà, mấy hơi thở sau đó, người nọ khoảng cách bên này gần không thiếu, lập tức có người giật mình nói. Đối với vùng lân cận những người khác, Lăng Vân trực tiếp làm không khí. Hắn khí thế bừng bừng, ngay chớp mắt liền xông qua hơn 10m, cách đồng xanh cổ quan càng ngày càng gần. Hắn muốn làm gì? Mọi người tâm thần không kềm hãm được nhắc tới. Ngay sau đó, Lăng Vân ngay tại mấy chục đạo ánh mắt nhìn soi mói, xông về đồng xanh cổ quan. Cái này người điên, hắn còn muốn đi đồng xanh cổ quan. Điển hình tốt lắm quên vết xẻo đau, trước đây không lâu hắn mới bị Dương Hồng đuổi, nhanh như vậy liền không biết sống chết. Lần trước Dương Hồng nhân tử, lúc này mới để cho hắn chạy trốn, lần này hắn còn dám đi trêu chọc Dương Hồng nhất định sẽ sống đánh chết hắn. Rất nhiều người cũng cảm thấy sợ hết hồn hết vía, không nghĩ tới Lăng Vân lá gan lớn như vậy. Không tốt. Không thể để cho hắn đụng nhị thiếu chủ. Lần này cùng theo Dương Hồng tới trước, cũng có Vạn Tượng Tông thiên tài. Hai người Vạn Tượng Tông thiên tài, liên quan cái khác mấy tên lấy lòng Dương Hồng võ giả, ngay tức thì bị Lăng Vân chọc giận. Lần trước, Lăng Vân thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị, đi đã quấy rầy Dương Hồng, đã là bọn họ không làm tròn bổn phận. Lại để cho Lăng Vân vọt vào đồng xanh cổ quan bên trong, vậy bọn họ thật không có mặt gặp Dương Hồng. Thoáng qua tới giữa, tổng cộng có 9 tên võ giả hội tụ ở đồng xanh cổ quan bên mở. Phải đem Lăng Vân ngăn trở bên ngoài. Chương 42, mạng ta do ta không do trời. Ông. Một hồi tần số cao tiếng chấn động, đột nhiên vang vọng mở. Cái gì? Tại chỗ những võ giả khác, tất cả hô hấp đọc lại, có loại vô hình ra đầu tê dại cảm giác. Ngay sau đó bọn họ liền thấy, cái này cây cối chung quanh, đá và không khí, cũng cấp tốc rung động. Cái này hình thành thanh âm vô cùng là chói tai, để cho người màng nhĩ đều cảm giác đau đớn. Một khắc sau, Lăng Vân thân hình bỗng dưng biến mất. Lăng Vân đâu? Ở đó. Mọi người kêu lên không dứt, rối rít ngẩng đầu. Trong tầm mắt, Lăng Vân mượn cây lớn và nham thạch, nhảy tới hơn 10m trời cao, sau đó từ không trung giáng xuống. Hắn tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Ở tốc độ cao này va chạm dưới, hắn quanh người không khí cũng bốc cháy. Bùm bùm long. Cơ hồ nháy mắt, ở hắn phía dưới đá rối rít nổ tung, cây cối lửa cháy. Mau, đi mau. 9 tên muốn ngăn đoạn Lăng Vân võ giả, chỉ cảm thấy có đại khủng bố hạ xuống. Chỉ tiếc, bọn họ hiện tại vừa nghĩ đến muốn chạy trốn, đã không còn kịp rồi. Vâng! Một đạo đinh thai nhức góc kinh thiên vang lớn, tại ở giữa thiên địa vang vọng mở. Giống như sao xa hạ xuống. Phía dưới vách núi đột nhiên chấn động, bị trực tiếp đánh ra một cái 2m sâu, chu vi 3m hố to. Như từ trên đi xuống xem, liền có thể rõ ràng nhìn ra, cái này hố to bất ngờ là một cái dấu quyền. Kinh khủng hơn phải, quyền kia ấn hố to bên trong tràn đầy hủy diệt chập chờn. Lấy quyền cái hố là trung tâm hướng bốn phía điên cuồng tàn phá. Đứng núi chịu sao chính là vậy 9 tên ngăn trở Lăng Vân võ giả. Ở hủy diệt gió bao dưới, cái này 9 tên võ giả giống như trong đại dương bao la nhỏ thuyền nhỏ, bị tùy tiện tung bay. Bình bịch bịch. Cái này 9 tên võ giả rơi xuống khắp nơi, từng cái tất cả thương tích khắp người, vô cùng thê thảm. Trong chốc lát, Lăng Vân trước người trống rỗng, không có người nào ngăn trở. Thấy một màn này, tại chỗ những thiên tài khác cũng con ngươi co rút lại, tâm thần nghẹt thở. Hắn không phải võ giả cấp 9 sao? Đúng vậy, một cái võ giả cấp 9, thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Một đám thiên tài nội tâm, đều bị to lớn đánh vào. Nguyên bản ở những thiên tài này trong mắt, Lăng Vân chính là một loại thiên hạ thằng hề. Nhất là những cái kia đến từ Bạch Lộc quận bên ngoài thiên tài, lại là coi thường cái này loại Bạch Lộc quận thổ dân. Nhưng mà hiện tại, bọn họ đều bị to lớn rung động, lại cũng không dám khinh thường Lăng Vân. Lăng Vân không có để ý những nghị luận này. Hắn không dừng lại chút nào, coi thường những người khác, sai bước sao rơi đi tới trước, một cái nữa nhảy, sẽ đến đồng xanh cổ quan bên bờ. Cổ quan bên trong, Dương Hồng thông suốt mở mắt. Bên ngoài âm thanh tựa như sấm nổ, đối với hắn sinh ra nghiêm trọng quấy nhiễu. Một cổ lạnh lẽo vô cùng sắc ý, từ hắn con ngươi bên trong thấu bắn ra. Lăng Vân, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, không muốn không biết sống chết, ta hôm nay đang luyện hóa cự long, không rảnh để ý ngươi loại rác dưới này, nhưng cái này không đại biểu ngươi là có thể không chút kiêng kỵ. Thanh âm hắn lạnh tựa như có thể đóng băng, rồi sau đó hắn như đế vương phát hiệu lệnh, cút. Nghe được Dương Hồng mà nói, Lăng Vân mặt không đổi sắc. Phịch. Hắn từ đồng xanh cổ quan bên mở, trực tiếp nhảy xuống. Hắn hai chân rơi xuống đất, chấn động được cổ quan một hồi lay động. Giờ khắc này, Lăng Vân khí thế leo lên tốc độ, đạt tới trước đó chưa từng có cao đỉnh. Trong cơ thể hắn khí huyết và linh lực đều điên cuồng sôi trào, thật giống như thật muốn bốc cháy. Hả? Không nghĩ tới Lăng Vân dám coi thường mình nói, Dương Hồng sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Dương Hồng. Lăng Vân ánh mắt, vậy rơi vào Dương Hồng trên mình, động một chút là nói người khác là rắc rưởi, coi người khác là con kiến hôi, chẳng lẽ ngươi lấy vì mình là cao nhất đế hoàng. Cao nhất đế hoàng thì như thế nào, ta Dương Hồng một đời thiên kiêu, thiên mệnh coi trọng, sớm muộn có thể cùng đế hoàng tranh huy. Dương Hồng thần sắc lãnh đạo, ngược lại là ngươi cái này loại con kiến hôi, không có tự mình hiểu lấy, lần trước vận khí tốt chạy, hiện tại còn dám tới khiêu khích, thật lấy là ta không thể nghiền chết ngươi. Nghiền chết ta. Ha ha ha. Lăng Vân chợt cười to. Tiếng cười, lộ ra vô tận phong khoáng, có khí thôn sơn hà thế. Ở hắn cười to lúc đó, trong cơ thể thiên kiếm mệnh hồn chiến minh tiếng, dồn dập đến một cái trình độ cao nhất, lại hóa làm trận trận kiếm ngân vang. Kiếm ngân vang vang vọng, Lăng Vân lên tiếng cười như điên, chó má cái thiên mệnh coi trọng, chẳng phải văn, mạng ta do ta không do trời, trời muốn diệt ta ta diệt thiên. Ngày khác ta như là đế vương, một kiếm chém hết bình sinh hận. Tới tới tới, Dương Hồng, ngươi cái này cái gọi là thiên tiêu, hiện tại ta cái này còn kiến hôi, lấy tam xích thanh phong tên, cầu nghiền, cầu giết, cầu đổ sát. Cầu nghiền, cầu giết, cầu đổ sát. Lời ấy lời này, phối hợp Lăng Vân vậy rung động đến tâm can cười như điên, lại để cho cổ quan bên ngoài không thiếu thiên tài, không những chưa thấy được Lăng Vân cuồng, ngược lại có loại nhiệt huyết sôi trào, tâm trí hướng về cảm giác. Người này, đời này hào kiệt vậy. Chạy tới người đẹp họ Dư, không nhịn được thở dài nói. Sau lưng nàng Lý Thạch và Chu Bân, sắc mặt cũng vô cùng là phức tạp. Cho dù bọn họ đối với Lăng Vân lại khó chịu, giờ phút này cũng không khỏi sinh ra tự thẹn không bằng chi tâm. Chỉ tiếc, bội phục thuộc về bội phục. Mọi người vẫn duy trì lý trí. Tên này, xong đời. Rất nhiều người than thở. Nếu như trước, mọi người hơn phân nửa là cười trên sự đau khổ của người khác, giờ phút này nhưng càng nhiều hơn chính là thương tiếc. Lăng Vân cố nhiên là hào kiệt, đáng tiếc không nên trêu chọc không thể trêu chọc người. Có lẽ Lăng Vân trước còn có sinh cơ, nhưng hắn như vậy lại ba lần chọc giận Dương Hồng khẳng định sẽ không lại thả qua hắn. Lý tưởng thuộc về lý tưởng, thực tế thuộc về thực tế. Mọi người xác thực mơ ước trở thành Lăng Vân cái này cùng hiệp khách vậy nhân vật. Nhưng mà, thực tế thường thường tàn khốc. Dương Hồng là nhân vật nào, chân chính thiên kiêu. Lăng Vân so sánh với, liền như đom đóm ánh sáng, muốn cùng vầng trăng tranh sáng. Cái này kết quả cuối cùng, tất nhiên là bướm bay dập lửa. Bướm bay dập lửa kích động nhân tâm, để cho người khâm phục bướm đêm không chùn bước dũng khí. Nhưng dũng khí này, không thay đổi được bướm đêm hóa thành bụi kết cục. Không biết tự lượng sức mình. Dương Hồng gương mặt hơi co quắp. Động chân hỏa, người khiêu chiến mãnh hổ, vậy kêu là biết do núi có hổ, nghiêng về hổ sân phải, có thể con kiến hôi khiêu chiến mãnh hổ, vậy không kêu dũng khí, mà là kiến càng hám cây. Hãy bớt nói nhảm đi, ta chỉ có một lời, đó chính là, cầu nghiền, cầu giết, cầu đổ sát. Lăng Vân không có động tĩnh. Rất tốt. Dương Hồng đã không thể nhịn được nữa, con kiến hôi đồ, vốn định tha cho ngươi một cái mạng, có thể ngươi cứng rắn muốn ở nơi này nhảy nhót, vậy ta thành toàn cho ngươi. Tới. Đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, ta nhường ngươi ba chiêu, xem ngươi kết quả có mấy cân mấy lượng, dám ở nơi này như vậy cùng ông. Nếu đã quyết định phải ra tay, vậy hắn không ngại cùng Lăng Vân hơn vui đùa một chút. Làm như vậy, là hắn không muốn để cho Lăng Vân chết quá nhanh, hắn phải đem Lăng Vân lòng tin, hoàn toàn trà đạp, để cho Lăng Vân rơi vào đổ sộ thống khổ lớn, sau đó mới nghiền chết Lăng Vân. Hắn muốn cho mọi người biết, đắc tội hắn Dương Hồng, đúng là bực nào thê thảm. Xác định. Lăng Vân hờ hững nói. Ngươi cái này loại con kiến hôi, coi như nhường ngươi ba chiêu thì như thế nào, ngươi nếu có thể dung chuyển ta chút nào, cũng coi như là ta Dương Hồng thất bại. Dương Hồng mặt đầy khinh thường. Con kiến hôi, giỏi một cái con kiến hôi. Lăng Vân lắc đầu, có câu nói là, đê dài ngàn dặm, bị hủy bởi ổ kiến, vạn cổ chi đá, mặc tại giọt nước. Có lẽ, trong mắt ngươi không đáng kể con kiến hôi, mới thật sự có tự cường không ngừng, nghịch thiên cải mệnh chi sức mạnh to lớn. Kiếp trước hắn địa vị là đan đế thì như thế nào, nhận không rõ tự mình bản chất, trung chạy không khỏi hóa thân bụi bậm chi kết cục. Có thể gặp, chân chính đại đạo, không có ở đây trên bầu trời, mà ở bụi đất tới giữa, phố phường bên trong. Chương 43, sáng chói một kiếm. Tựa hồ cảm ứng được Lăng Vân ý chí, thiên kiếm mệnh hồn kiếm ngân vang trong tiếng, truyền ra một loại đồng tình tựa như chập chờn. Thiên kiếm, xem ra ngươi ta anh hùng nơi gặp hơi giống à. Lăng Vân khẽ mỉm cười. Keng. Tiếng nói rơi xuống, hắn thức hải chấn động, một đạo huyết quang đống nhiên bay ra. Thiên kiếm, ra khỏi vỏ. Bùm bùm. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Lăng Vân bàn chân đạp mạnh cổ quan, thân hình nhảy giữa không trung. Mệnh hồn thiên kiếm, vừa đúng lúc, rơi vào Lăng Vân bàn tay. Thiên địa ở một tịp tắc này, tựa như rơi vào đọng lại. Nhật nguyệt dừng lại xoay tròn, thời không hoàn toàn ngừng. Giết. Một khắc sau, một đạo chật quát, như trời sấm, vang khắp cửu tiêu. Theo cái này một chữ uống ra, Lăng Vân tinh thần, cùng thiên kiếm ý chí, hoàn toàn dung hợp. Ông. Xuất kiếm. Không chút nghĩ ngợi, trường kiếm tiếng xé gió, biến dạng bầu trời. Bùng nổ. Điên cuồng bùng nổ. Không cách nào hình dung khủng bố kiếm khí, vào giờ khắc này như kiểm chế vạn năm núi lửa, ầm ầm buộc phát ra. Một lá một bồ đề, một kiếm một thế giới. Đây là kiếm khí thế giới, biển máu thế giới. Bốn phía mọi người chỉ cảm thấy ý niệm kích động, linh hồn giống như rơi vào vô biên biển máu, khắp nơi là ngập trời máu loãng đang gầm thét. Nháy mắt, kiếm khí ngất trời. Thiên phát ý định giết người, rời tinh giao dịch túc, phát ý định giết người, long xà khởi lục, người phát ý định giết người, long trời lở đất. Thiên địa làm lay động, tinh thần làm rung động. Mãi mãi chi sắc ý, cuồn cuộn chi linh lực, hối tại một kiếm. Kết quả, ai mới là con kiến hôi? Lăng Vân vô tình chi tiếng vang lên. Sáng chói kiếm quang, giống như tuyệt thế máu long, xuyên qua hư không. Cái gì? Cái này ngay tức thì, nguyên bản ung dung nhàn nhã Dương Hồng, sắc mặt đống nhiên đại biến. Hắn mặc dù lạnh ngạo, nhưng tuyệt không phải cuồng ngông. Ngược lại, hắn đối với mình, một mực có thanh tỉnh tự mình nhận biết. Chính vì nguyên nhân này, từ Lăng Vân một kiếm này, hắn lập tức bắt được một cổ trước đó chưa từng có ý cảnh. Kiếm ý. Hắn hoảng sợ thất sắc. Lăng Vân người này, lại nắm giữ kiếm ý. Không chỉ là Dương Hồng, đồng xanh cổ quan bên ngoài những thiên tài khác, vậy đều hô hấp đọc lại. Một ít tu vi hơi yếu người, lại là run lẩy bẩy. Bọn họ cảm giác, mình thế giới, đều bị biển máu bao phủ, tựa hồ phải vĩnh viễn sa vào. Trong ngày thường, bọn họ từng cái cũng là cao ngạo hạng người, giờ phút này nhưng cảm thấy, mình vô cùng nhỏ bé. Kiếm. Ý. Họ dư thiếu nữ sắc mặt lộ vẻ xúc động, không dám tin khạc ra hai chữ. Cùng thời khắc đó, Dương Hồng sâu trong nội tâm, hiếm thấy hiện lên một chút hối hận. Nếu sớm biết Lăng Vân nắm giữ kiếm ý, hắn tuyệt sẽ không bỏ ra ba chiêu ước hẹn mạnh miệng như vậy. Mặc dù như vậy, hắn cũng không mất đi chấn định. Thiên đao. Quyết định nhanh chóng, hắn lấy linh lực ngưng tụ thành đao. Linh võ kỹ. Vừa nhìn thấy linh lực này chi đao, liền có rất nhiều người con người co rúm lại. Bình thường mà nói, mọi người nắm giữ võ, đều là phàm võ, mà Dương Hồng vũ kỹ này, rõ ràng vượt qua vũ kỹ thông thường phạm vi. Đây không thể nghi ngờ là trong truyền thuyết linh võ kỹ. Dương Hồng ánh mắt lạnh lùng. Hắn mạnh mẽ sức lực, chính là tới từ cái này linh võ kỹ. Kiếm ý thì như thế nào, có linh võ kỹ ở đây, kiếm ý hắn tự tin vậy có thể phá hư. Khoảnh khắc tới giữa, một cổ mênh mông rộng lớn khí tức, liền thả ra ngoài. Hơi thở này, tựa như cao nhất bầu trời, hạ xuống vạn kiếp. Coi là thật không hổ thiên đao tên. Ẩm. Ước chừng nửa hô hấp sau đó, đáng sợ va chạm liền xuất hiện. Hủy diệt kiếm ý, cùng cao nhất thiên đao, ngang nhiên va chạm. Cái này ở mọi người trong cảm giác, thật giống như thật sự có người thành thạo nghịch thiên cử chỉ, mà bầu trời tức giận, rơi xuống thiên đao kiếp. Khủng bố tuyệt luân gió bão, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tàn phá. Chỗ đi qua hết thể cũng bị hủy diệt. Vô số người tiếng lòng căng thẳng. Cứ việc tuyệt đại đa số người vẫn nghiêng về Dương Hồng, cho rằng Dương Hồng sẽ thắng, nhưng cái này cảnh tượng quá khủng bố, để cho người không kềm hãm được nhắc tới tim. Nhưng mà một khắc sau, tất cả người liền đều trợn to hai mắt. Biến dạng. Điên cuồng biến dạng. Mọi người tưởng tượng hai bên kéo dài đối kháng, hoặc là Dương Hồng áp chế Lăng Vân hình ảnh không có xuất hiện. Cùng ngay kiếm cùng thiên đao va chạm một chớp mắt kia, kết quả là đã xuất hiện. Ở Lăng Vân thiên kiếm dưới, Dương Hồng thiên đao lấy tốc độ kinh người biến dạng, bể tan cảnh. Không tốt. Dương Hồng sắc mặt kịch biến, cũng đã không kịp. Lăng Vân vậy sáng chói một kiếm, trực tiếp chảm phá hắn thiên đao. Thậm chí hắn ngược ra, cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến kiếm khí cắt kim loại. Phịch. Thời khắc nguy cấp, Dương Hồng ngực một quả cổ ngọc trên, ánh sáng trước mắt. Chính là cái này cổ ngọc ánh sáng, chặn lại thiên kiếm hủy diệt nhất kích. Giáp giáp. Ngay sau đó, cổ ngọc liền ảm đạm không sáng, hóa là bột. Dương Hồng một hồi đau lòng. Cái này cổ ngọc là tông môn cho hắn bảo vệ tánh mạng vật. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vật chân quý như vậy, sẽ bị Lăng Vân hủy diệt. Chỉ là, hắn không rảnh suy tính nhiều. Cho dù chặn lại tử vong công kích, vậy mãnh liệt đánh vào gió bão, hay là để cho hắn như bị sét đánh, thân thể tại chỗ bị chấn động bay. Phịch. Hắn thân thể bay ngược ra hơn 10m, đụng ở phía sau quan tài đồng xanh trên vách, tại chỗ liền khạc ra búng máu tươi lớn. Tĩnh mịch. Tuyệt đối tĩnh mịch. Đồng xanh cổ quan trong ngoài, tất cả thanh âm tất cả nháy mắt biến mất. Tại chỗ các thế lực lớn nhiều người thiên tài, đều tựa như chúng định thân thuật, ngơ ngác đứng ở đó, dùng kinh hãi muốn chết ánh mắt nhìn đồng xanh cổ quan bên trong. Đánh bại. Thiên tiêu Dương Hồng, ẩn nút thế lực đệ tử, võ sư cường giả, lại bị Lăng Vân đánh bại. Hơn nữa, vẫn là bại được như vậy hoàn toàn. Chỉ một kiếm. Một kiếm Dương Hồng liền đánh bại. Một khắc trước, Dương Hồng còn coi Lăng Vân là con kiến hôi, muốn cho Lăng Vân trước ra ba chiêu. Kết quả một khắc sau. Dương Hồng lại liền Lăng Vân một chiêu cũng không ngăn nổi. Như vậy vừa thấy, Dương Hồng cao cao tại thượng lời nói, liền lộ vẻ được vô cùng buồn cười. Những người khác ý tưởng, Dương Hồng lại không tâm tư chú ý. Thời khắc này hắn như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát rét. Đánh bại. Hắn nào chỉ là đánh bại, nếu như không phải là có bảo vệ tánh mạng cổ ngọc, hắn đã bị Lăng Vân chém chết. Tại sao có thể như vậy? Hắn nhưng mà Dương Hồng, đang ẩn nút thế lực bên trong, đều bị coi là tiền đồ vô lượng thiên tài. Nhưng hôm nay, hắn lại liền Lăng Vân một cái bạch lộc thành phế vật tông chủ cũng không đánh lại. Có thể tưởng tượng được, từ giờ khắc này, hắn ắt sẽ lâm vào là cho cười. Tương lai người khác nói tới Lăng Vân thần kỳ, liền sẽ nghĩ tới hắn khối này cục đá bị đạp. Không, ta là Dương Hồng, làm sao có thể trở thành người khác cục đá bị đạp. Đông Dương, Dương Hồng đôi mắt đỏ lên, gương mặt vặn vẹo đến mức tận cùng. Lăng Vân. Hắn phát ra thống khổ gầm thét, giống như dã thú bị thương. Ngập trời căm hận. Ở hắn nội tâm phun trào. Tức giận, oán hận. Lăng Vân hờ hững nói, sự thật chứng minh, ngươi Dương Hồng cũng chính là người phàm một cái, người phàm nên có tâm trạng ngươi đã có, cái gọi là thiên mệnh coi trọng, cao nhất thiên tiêu, đều là chính ngươi ý dâm. Lúc nói chuyện, hắn đã đi tới cổ quan chỗ xó xỉnh, đem khối kia hắc thiết mảnh vỡ nhặt lên. Một cổ linh hồn tương liên cảm giác thân thiết, nhất thời truyền vào trong lòng hắn. Vạn năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Hắn ở trong lòng nhẹ giọng nói, ngươi lấy vì mình thật liền đánh bại ta sao? Dương Hồng ho khan hai miệng máu, lộ vẻ được buộc phát giữ tận nói, ngươi chỉ bất quá, là lợi dụng ta khinh thị, chiếm tiên cơ, thật muốn chiến đấu, ngươi ta thắng bại không định. Chương 44, đồng loạt bức bách. Lợi dụng ngươi khinh thị. Lăng Vân Yên lặng thu hồi hắc thiết mảnh vỡ, đùa cợt nói, là ai luôn miệng nói ta con kiến hôi, là ai coi trời bằng vùng tuyên bố một chiêu là có thể nghiền chết ta, lại là ai nói để cho ta trước công ba chiêu, có thể dung chuyển hắn coi như hắn thất bại. Kết quả liền một chiêu cũng không ngăn nổi. Dương Hồng, ngươi nói ta lợi dụng ngươi khinh thị, chẳng lẽ nói ngươi làm hết thảy các thứ này, là ta ép ngươi làm. Nghe nói như vậy, Dương Hồng gò má thoáng chốc như bị nước sôi tới, đổi được nóng đỏ thấm, thật là có loại không đất dung thân cảm giác. Ha ha ha, Dương Hồng à Dương Hồng, ngươi cũng có ngày hôm nay. Một đạo tiếng cười nhạo đống nhiên vang lên. Dương Hồng nắm chặt hai quả đấm, đối với nguồn thanh âm phương hướng trợn mắt nhìn, Viên Hoàng Nghĩa, ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Viên Hoàng Nghĩa cười hắc hắc, bị người khác làm đục, cầm lửa giận phát ở ta đường này trên người, Dương Hồng ngươi vậy thật là tiền đồ. Ngươi có ý gì? Dương Hồng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Viên Hoàng Nghĩa không có lập tức trả lời hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, không thể không nói, ngươi thực lực để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta người này, đối với cường giả từ trước đến giờ kính nể, như vậy đi, xem ở ngươi thực lực bất phàm phân thượng, địa linh châu ngươi ta một người một nửa. Ta giúp ngươi liên thủ đối phó Dương Hồng, như thế nào? Ngươi đang đánh địa linh châu chú ý. Lăng Vân nhìn về phía hắn. nói thật, ta biết địa linh châu tên chữ, nghe vẫn là ngươi nói. Viên Hoàng Nghĩa ánh mắt nóng bỏng, vật này do cổ xưa địa linh trung nhũ tinh hoa ngưng kết mà thành, hơi thở không kém tại đan dược tứ phẩm, ta không phải thánh nhân, làm sao sẽ không động tâm. Muốn địa linh châu, không phải là không thể. Lăng Vân bỗng nhiên nói. À, Viên Hoàng Nghĩa ánh mắt đột nhiên sáng lên. Chung quanh những người khác thì có chút thất vọng, đồng thời lại cảm thấy có thể hiểu. Dẫu sao, Lăng Vân đã và Dương Hồng là địch, đắc tội nữa Viên Hoàng Nghĩa, chân thực ngu, thỏa hiệp cũng bình thường. Đang khi mọi người nghĩ như vậy lúc đó, Lăng Vân nói, một viên địa linh châu, 3.000 linh thạch, một tay giao tiền, một tay giao hàng, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Linh thạch là loại cao cấp đá năng lượng. Người phàm và phổ thông võ giả, giao dịch hơn phân nửa dùng tiền vàng. Nhưng vượt qua võ giả, bình thường sẽ dùng linh thạch. Người đùa bỡn ta. Viên Hoàng Nghĩa sắc mặt bá âm trầm xuống, coi như là đan dược tứ phẩm, một viên cũng chính là 1.000 linh thạch. Ở bên ngoài ngươi có thể mua được đan dược tứ phẩm, mua được địa linh châu. Lăng Vân khinh thường nói, muốn địa linh châu liền lấy linh thạch tới, không cầm ra liền cút. Đây chính là ngươi ép ta. Viên Hoàng Nghĩa ánh mắt âm ngoan, quay đầu nhìn về phía Dương Hồng. Dương Hồng, cái này nhóc rác rưởi trên mình, có hàng loạt giá trị có thể so với đan dược cấp 4 địa linh châu. Ngươi ta liên thủ chém hắn, sau đó chia đều bảo vật như thế nào. Biết Viên Hoàng Nghĩa là đang lợi dụng mình, nhưng Dương Hồng không có nhiều do dự, lạnh mặt nói, được. Chưa nói xong có địa linh chủ phẩn, coi như không có, vì giết Lăng Vân, hắn cũng sẽ đáp ứng. Dương Hồng lời này vừa ra, chung quanh rất nhiều thiên tài sắc mặt nhất thời đổi rất phức tạp. Không nghi ngờ chút nào, Dương Hồng đồng ý cùng Viên Hoàng Nghĩa liên thủ, thì tương đương với gián tiếp thừa nhận, hắn mình không phải là Lăng Vân đối thủ. Động thủ. Viên Hoàng Nghĩa và Dương Hồng cũng vô cùng là quả quyết, lúc này liền phóng thích linh lực, muốn giáp công Lăng Vân. Bích Thủy Ấn. Viên Hoàng Nghĩa trưởng như Hà Xuyên, hệ nước linh lực dâng trào không ngừng, chốc lát ngưng tụ thành một cái 3m lớn nhỏ nước biếc lòng bàn tay, hướng về phía Lăng Vân bao phủ đi. Linh võ kỹ. Bất ngờ, từ nơi này Bích Thủy Ấn hơi thở để phán đoán, cái này bất ngờ cũng là một môn linh võ kỹ. Dương Hồng cũng đang dự định ra tay, đồng nhiên hắn cảm ứng được cái gì, không khỏi động tác hơi ngừng. Một đạo màu xanh ánh lửa, đống nhiên phá không tới. Lệ. Mọi người cẩn thận vừa thấy, phát hiện đó là một đầu ngọn lửa ngưng tụ thanh loan. Ngọn lửa này thanh loan, bay tới Bích Thủy Ấn trước, đem Viên Hoàng Nghĩa công kích cản đường. Dư Huyền Ương, ngươi làm gì? Viên Hoàng Nghĩa sắc mặt đổi được thật không tốt xem. Thi triển ngọn lửa thanh loan người, chính là Dư Huyền Ương. Dư Huyền Ương cười một tiếng, gặp chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ. Nghe vậy, Viên Hoàng Nghĩa vô cùng là căm tức. Hắn mới không tin cái này Dư Huyền Ương có hảo tâm như thế. Dư Huyền Ương cũng đã không để ý tới hắn, mắt đẹp nhìn về Lăng Vân, Lăng công tử, người sáng mắt không nói bóng gió, ta đối với địa linh châu vậy cảm thấy rất hứng thú. Bất quá Lăng công tử yên tâm, ta cũng không xem Viên Hoàng Nghĩa như vậy bá đạo, ta có thể dùng linh thạch đổi lấy địa linh châu. Phải không? Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta đã nói, chưa bao giờ đổi qua, 3.000 linh thạch một quả, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Dư Huyền Ương lắc đầu một cái. Lăng công tử, 3.000 linh thạch giá cả xác thực quá cao, mong rằng Lăng công tử xem ở ta vì ngươi xuất thủ phân thượng, có thể đem giá cả xuống đến 1.500. 1.500? Lăng Vân khỏe miệng, lộ ra lau một cái vẻ trào phúng. Cái này Dư Huyền Ương cầm hắn làm như vậy thấy được sắc đẹp, liền đi không nhúc nhích đường, sẽ bị mê choáng váng chuyển hướng đàn ông. Xin lỗi, 3.000 linh thạch, một viên đều không thể thiếu. Hắn không có động tĩnh nói. Dư Huyền Ương đôi mi thanh tú hơi nhăn, Lăng công tử. Thật không thể nói một chút. Địa Linh Châu, chỉ có ta đây có, cái này cơ hội bỏ qua, liền sẽ không lại có, cho nên ta cảm thấy, 3.000 linh thạch không những không mắc, ngược lại rất tiện nghi. Lăng Vân bình tĩnh nói. Chắc chắc, thật là chuyện hiếm à, dư đại mỹ nữ ngươi mặt mũi, lại có thể cũng không tốt sử dụng. Viên Hoàng Nghĩa nhìn có chút hả hê nói. Dư Huyền Ương lạnh lùng quét hắn một mắt, sau đó thở dài nói, Lăng công tử, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, bảo vật tuy tốt, nhưng quá mức tham lam. Chỉ sẽ cho mình gây tai họa phiền phức, ngươi đây là cần gì phải? Bị Dư Huyền Ương như vậy xem, Viên Hoàng Nghĩa có chút da đầu tê dại, nhưng nghe nói như vậy lại không nhịn được nói, ta xem chúng ta cũng không cần nói nhảm, người này hồ đồ ngu xuẩn, chúng ta liên thủ đem hắn bắt lại, sau đó tự chúng ta tới phân phối địa linh châu. Nghe vậy, Dư Huyền Ương một hồi trầm ngâm, lần nữa nhìn về phía Lăng Vân nói, Lăng công tử, Viên Thế Tử nói ngươi cũng nghe được, ta có thể lại cho một mình ngươi cơ hội, 1.500 linh thạch một quả địa linh châu. Nếu không liền không thể trách ta không nói tình cảm. Không nói tình cảm. Lăng Vân sừng sững không núp đích, như thế nói, chỉ cần ta không đáp ứng ngươi, ngươi thì phải liên hiệp Viên Hoàng Nghĩa và Dương Hồng, cùng đi đối phó ta. Dư Huyền Ương hơi yên lặng, qua một hồi chậm rãi nói, không sai. Cái này ngược lại ly kỳ, địa linh châu là ta hái, nếu là đồ ta, chẳng lẽ không phải là ta muốn bán chỉ bán, không muốn bán cũng không bán. Lăng Vân bật cười. Lăng công tử cần gì phải nói như thế ngây thơ nói. Dư Uyển Ương lắc đầu, thiên tài địa bảo, có thực lực người cư chi, nếu không, thế gian võ giả cần gì phải khổ khổ tu hành. Như vậy, ta bây giờ muốn hỏi lần nữa, Lăng công tử ngươi suy tính như thế nào? Nàng mặc dù thưởng thức Lăng Vân, nhưng địa linh châu lợi ích quá lớn. Thân là võ giả, nàng rất rõ ràng không thể cảm tình dụng sự, muốn từ đầu đến cuối giữ lý trí, hết thể từ lợi ích xuất phát. Lăng Vân ánh mắt đổi được lạnh lùng, ta cự tuyệt, hiện tại coi như ngươi cho ta 3.000 linh thạch, cũng đừng nghĩ đạt được một quả địa linh châu. Dư Uyển Ương một hồi nổi nóng, mặt đẹp cũng thoáng chốc đỏ bừng. Ha ha ha, ta nói qua không cần cùng người này nói nhảm, người này chính là hầm cầu bên trong đá, vừa thối vừa cứng. Viên Hoàng Nghĩa cười to nói. Chương 45, đều là rác rưởi. Dương Hồng trong mắt sạch bóng nổ bắn ra. Lăng Vân như thế trăng thức thời vụ, đem Viên Hoàng Nghĩa và Dư Uyển Ương cự tuyệt, đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Lăng Vân, thật lấy là mình có chút thực lực, là có thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Hắn lập tức ở bên cạnh đổ dầu vô lửa. Rác rưởi. Lăng Vân bỗng nhiên nói. Dương Hồng sững sốt một chút, ngươi nói gì sao? Ta nói, chư vị ở đây, các ngươi đều là rác rưởi. Lăng Vân nói. Viên Hoàng Nghĩa và Dư Uyển Ương mặt liền biến sắc, Lăng Vân lời này, giống nhau là cầm bọn họ vậy mắng đi vào. Ngươi nói ta là rác rưởi. Viên Hoàng Nghĩa âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng công tử. Dư Uyển Ương vậy cả giận nói. Không cần hoài nghi, ta nói rác rưởi, bao gồm các ngươi tại chỗ mỗi một người. Lăng Vân ánh mắt quét nhìn bốn phía, nếu các ngươi có vài người lăng hai, vậy ta lập lại một lần nữa, các ngươi tất cả người, có một cái tính một cái, đều là rác rưởi. Ta, Lăng Vân, liền đứng ở nơi này, vẫn là câu nói kia, cầu nghiền, cầu giết, cầu đổ sát. Ha ha ha. Viên Hoàng Nghĩa giận dữ mà cười. Không thức thời vụ, hồ đồ ngu xuẩn. Dư Uyển Ương hoàn toàn nổi nóng. Lăng Vân, nếu như ta không hiểu sai, ý ngươi, là muốn cùng chúng ta tất cả người là địch. Dương Hồng ánh mắt trước mắt, âm hiểm nói. Cái này Dương Hồng, là đang đối với Lăng Vân sử dụng phép khích tướng. Có người cau mày. Lăng Vân ánh mắt, như xem thằng hề vậy quét qua Dương Hồng. Tiếp theo, hắn phong khinh vân đạm nói, khó khăn được ngươi cái này náo tản, cũng có thể hiểu đối với ta mà nói, không sai, nghe cho kỹ, ta nói các ngươi những thứ này rắc rưởi, có một cái tính một cái, cùng tiến lên. Bốn phía, đống nhiên không tiếng động. Rất nhiều người trên mặt, vốn là còn xem náo nhiệt thần sắc, giờ phút này toàn bộ diễn cảm động lại, khó tin trợn mắt nhìn Lăng Vân. Cái này Lăng Vân, là điên rồi sao? Nếu như không phải là điên rồi, làm sao sẽ nói ra như vậy lời nói điên khùng? Thật là tức cười. Viên Hoàng Nghĩa phản ứng đầu tiên, nói châm chọc, Lăng Vân, ngươi lấy vì ngươi là ai? Đối phó ngươi, còn cần để cho chúng ta cùng tiến lên. Ta ngày hôm nay coi như là thấy được. Cái gì là trong mắt không người, tự đại tử cuồng. Dương Hồng cười, để cho chúng ta cùng tiến lên, ngươi chống đỡ được một giây sao? Dư Uyển Ương hết sức thất vọng, cảm giác Lăng Vân ở nàng hình tượng trong lòng, hoàn toàn sụp đổ. Ở nơi này là cái gì hiệp khách, căn bản là người điên, là như vậy có chút thực lực, ngay cả mình là ai cũng không biết cùng đồ. Một la che mắt, không gặp thương sơn. Nàng lạnh lùng nói, trên thực tế, Lăng Vân ngươi một kiếm kia tuy đánh bại Dương Hồng, nhưng các ngươi chân chính tái chiến. Ngươi cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Ngươi lấy là ta không biết, ngươi một kiếm kia là xúc thế kiếm, nhìn lại Dương Hồng là vội vàng nên kích, chàng thắng lợi này rõ ràng là ngươi lấy đúng dịp. Đáng tiếc ngươi hoàn toàn không có ý thức được điểm này, hoặc là cuồng ngông để cho ngươi theo bản năng coi thường những thứ này, thật vẫn cảm giác được mình vô địch. Lời này vừa ra, Dương Hồng thân thể chấn động một cái, có loại thể hồ quán đính cảm giác. Cái gọi là, người đứng xem sáng suốt. Hắn thân là chính đương sự. Thật đúng là lấy là Lăng Vân thực lực có thể nghiền ép hắn, tâm thần bị đổ sộ đả kích lớn. Giờ phút này bị Dư Uyển Ương nhắc nhở, hắn thoáng chốc như vẹt ra mây mù gặp thanh thiên. Muốn đánh thì đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Vân không nhịn được nói. Giờ phút này, hắn cảm giác mình tinh thần lực, cùng hắc thiết mảnh vỡ, càng phát ra hòa hợp. Cùng lúc đó, vậy đồng xanh cổ quan bên trong, có cổ những người khác không cảm ứng được to lớn ý chí, ở kế cận tỉnh lại. Cho nên hắn là thật không rảnh. Cùng những người này ở đây cái này tiếp tục nói nhảm. Lăng Vân, ngươi có thể hay không lý trí bình tĩnh một chút, không muốn đắm chìm trong những thứ này không có chứng cơ quang vinh bên trong, có thể hay không nhận rõ mình. Dư Uyển Ương cất cao giọng nói, chân thật ngươi, có ở đây không như lợi dưới tình huống, sợ rằng liền Dương Hồng một người cũng không đánh lại, ngươi lấy cái gì để ngăn cản chúng ta vây công. Nói không sai, thật chiến đấu, ta một người là có thể đẻ chết ngươi. Viên Hoàng Nghĩa lộ ra hắn chân chính lãnh ngạo bản chất, miệt thị nhìn Lăng Vân. Om sòm. Lăng Vân không tâm tình nghe nữa những người này nói nhảm. Trước đây một kiếm, hắn đúng là chiếm xúc thế ưu thế. Nhưng mà, đó là bởi vì, hắn căn bản không muốn vận dụng võ giả cấp 10 lực lượng, chỉ là ở kiểm chứng hắn võ đạo. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là dùng cấp 9 lực. Buồn cười những người này, hoàn toàn lấy là cấp 9 lực, chính là hắn chiến lực chân chính. Đã như vậy, vậy hắn sẽ để cho những người này biết, cái gì mới thật sự là đại khủng bố. Một khắc sau, Lăng Vân liền động. Đối diện những người này chậm chạp không đến vây công hắn, như vậy hắn liền chủ động ra tay, đánh bể những người này. Bùm bùm. Chân hắn trưởng đập đất, thân hình như mãnh hổ xuống núi, cùng sông lên ra. Ha ha ha, ta tới chiến hắn. Dương Hồng cười dài một tiếng, đống nhiên đứng dậy. Giờ phút này, hắn nội tâm đối với Lăng Vân kiêng kỵ, hoàn toàn quét một cái sạch, thay vào đó, là so trước kia càng tự tin mãnh liệt. Ẩm. Cơ hồ đồng thời, trên người hắn hơi thở ẩm bạo tăng, đạt tới một cái độ cao mới. Cái gì? Đột phá. Viên Hoàng Nghĩa và Dư Huyền Ương cũng cả kinh. Tại chỗ những người khác, cũng đều mặt lộ rung động. Dương Hồng, lại có thể đột phá. Lúc trước Dương Hồng là cấp 5 võ sư, mà giờ khắc này hắn, bất ngờ đã thành là cấp 6 võ sư. Viên Hoàng Nghĩa không khỏi ưu oán nhìn Dư Huyền Ương một mắt. Rất hiển nhiên, Dương Hồng có thể đột phá nhất định là bái Dư Huyền Ương ban tặng. Chính là Dư Huyền Ương lời nói kia, mở biết Dương Hồng, để cho Dương Hồng tầm cảnh lột xác, từ đó đưa đến đột phá tu vi. Dư Huyền Ương không biết làm sao cười khổ, đã nói không ra lời. Bất quá cứ như vậy, mọi người càng không coi trọng Lăng Vân. Sau khi đột phá, Dương Hồng đem đổi được cường đại hơn, sợ rằng trước còn không có thể một đời Lăng Vân, rất nhanh sẽ bị phản đánh mặt. Đối với những người khác ý tưởng, Lăng Vân và Dương Hồng cũng không có hạ chú ý. Bọn họ tốc độ, cũng mau như tia chớp. Cơ hồ ngay tức thì, bọn họ cái này đối với các người trong mắt địch thủ cũ, liền gặp nhau lần nữa. Lăng Vân, để cho ta tới xem, không như lợi dưới tình huống, ngươi thực lực kết quả mạnh bao nhiêu. Dương Hồng ngang nhiên ra tay. Thiên đao. Hắn lần nữa thi triển ra thiên đao. Mà lần này, thiên đao vai thế, đổi được càng đáng sợ hơn, lại so với trước đó thiên đao, mạnh mẽ 50% vượt quá. Không chỉ là bởi vì Dương Hồng đột phá tu vi, còn có hắn tâm cảnh tăng lên, ý chí đổi được càng kiên định hơn, phù này hợp thiên đao ý cảnh, chân chính đem thiên đao uy lực, hoàn toàn phát huy được. Lăng Vân mặt không cảm giác. Hắn không có thi triển thiên kiếm. Đối mặt Dương Hồng cái này đáng sợ thiên đao nhất kích, hắn chỉ là năm ngón tay nắm quyền, sau đó hoành đánh ra ngoài. Một khắc trước, Lăng Vân khí thế, còn bị Dương Hồng hoàn toàn nghiền ép. Nhưng mà, theo hắn một quyền này đánh ra, hết thể đều thay đổi. Cuồng bạo. Không có gì sánh kịp cuồng bạo. Võ giả cấp 10 lực, ngang nhiên phát động. 1080 đạo linh lực, sôi trào. Đột nhiên tới giữa, Lăng Vân cho người cảm giác, giống như một khắc trước vẫn là dê non, một khắc sau liền biến dạng ra cửu, lộ ra núp ở ra cửu phía dưới manh thú chấn thân. Cái này manh thú còn không phải là vậy manh thú, là như vậy cổ xưa sử thi hung thú. Vâng! Hắn một quyền này tốc độ quá nhanh. Những người khác căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ nghe một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lớn, mơ hồ còn kèm theo một viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Sau đó Lăng Vân và Dương Hồng giao chiến chỗ, liền bị ngất trời ánh lửa, cùng cuồng loạn gió bao chìm ngập. Nhưng cũng chỉ ở tiếp theo một cái trước mắt, một đạo thân ảnh từ ánh lửa kia và gió bao giao hội chỗ, bằng tốc độ kinh người bay rất ra ngoài. Bình bịch bịch. Ở đổ bay lúc đó, thân ảnh này trôi đi qua, cây cối bị đụng đổ, nham thạch bị đụng nát. Cho đến hơn 20m sau đó, thân ảnh này lại đụng vào một thân cây, mới hóa đi uy lực còn lại, phanh rơi xuống đất. Chương 46, càn quét vô địch. Thật là khủng khiếp. Dương Hồng như thế khủng bố. Không đúng, coi như Dương Hồng đột phá, cũng không khả năng có cái này loại thực lực mọi người suy đoán, không có kéo dài bao lâu. Bởi vì bọn họ đã thấy rõ vậy rơi xuống người mặt mũi. Người này, rõ ràng không phải bọn họ tưởng tượng Lăng Vân, mà là Dương Hồng. Mà hắn rơi xuống địa phương, đang là một đám người ủng hộ hắn chỗ. Trong đám người kia, tại chỗ thì có hai người bị đụng chết, bị sống sờ sờ đụng bạo thân thể, chết thê thảm không nỡ nhìn. Không thể nào. Cái này không thể nào. Hai đạo thanh âm, cơ hồ đồng thời vang lên. Chỉ gặp Viên Hoàng Nghĩa và Dư Huyền Ương trên mặt, cũng phủ đầy kinh hãi muốn chết vẻ. Đáng tiếc bọn họ cũng không hạ phân tâm. Vậy phiến ánh lửa và trung tâm báo táp, một đạo thân ảnh trực tiếp lao ra, bất ngờ chính là Lăng Vân. Không tốt. Viên Hoàng Nghĩa và Dư Huyền Ương tâm thần đống nhiên căng thẳng, cảm giác được một cổ cuồng phong bạo vũ vậy uy áp tấn công tới. Bích Thủy Ấn. Viên Hoàng Nghĩa điên cuồng gào thét, đánh ra Bích Thủy Ấn. Khoảnh khắc sau đó, manh thú vậy Lăng Vân, sẽ đến trước người hắn, quả đấm đánh vào Bích Thủy Ấn trên. chỉ là ngay tức thì, binh thủy ấn liền bể tan cảnh. Tiếp theo, tiếp tục Dương Hồng sau đó, Viên Hoàng Nghĩa cũng bị Lăng Vân một quyền đánh bay. À, hắn kêu thảm một tiếng, cánh tay bị đánh hao tổn, ngực vậy đánh thủng, một cái lô máu rõ ràng có thể gặp. Cứ việc thống khổ, hắn cũng không dám có bất kỳ chần chờ, như điên vậy chợt lui chạy trốn, trực tiếp hướng dưới núi chạy như điên. Đồng thời, Dư Uyển Ương vậy ý thức được không ổn, nhanh chóng chui hướng dưới núi. Nàng tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền thiểm lược ra hơn 10m. Lăng Vân con ngươi bên trong một phiến lạnh như băng. Ông! Không chút lưu tình, hắn hướng về phía Dư Uyển Ương chỗ phương hướng, xa xa đánh ra một quyền. Bùm bùm! Cách hơn 10m xa, Dư Uyển Ương sau lưng vị trí, rõ ràng đi xuống lõm xuống, cả người oanh đi về trước rất bay ra ngoài. Phốc suy! Dư Uyển Ương trên đất lăn một vòng, há mồm hộc máu. Chỉ là, nàng không dám chút nào dừng lại, mượn thế tiếp tục đi dưới núi chạy trốn. Những người khác thấy vậy, đều cảm giác da đầu tê dại, tựa như tim đều bị người hung hăng níu lấy. Hung hãn, quá hung hãn. Thân là võ giả, bọn họ cũng coi là kiến thức bất phàm người. Nhưng mà cho dù bọn họ, cũng chưa từng gặp qua Lăng Vân như vậy hung hãn, thật là giống như là cái thế ma đầu. Đây chính là người đẹp tuyệt sắc Dư Uyển Ương. Kết quả cái này Lăng Vân, lại có thể nửa điểm thương hương tiếc ngọc cũng không có. Cho dù Dư Uyển Ương cũng trốn xa như vậy, Lăng Vân vẫn không buông tha, đem Dư Uyển Ương đánh được gần chết. Bên kia, Dương Hồng vậy cảm thấy cực độ không ổn. Và Viên Hoàng Nghĩa, Dư Uyển Ương như nhau, hắn xoay người muốn trốn. Thoáng qua, Dương Hồng đã chạy ra hơn 20m, so Dư Uyển Ương bị đả thương lúc trốn phải trả xa. Đối với Dương Hồng, Lăng Vân ánh mắt ngược lại không lạnh, có chỉ là hờ hững. Một đạo kiếm ý, từ trong cơ thể hắn toát ra. Mệnh hồn thiên kiếm rơi vào trong tay hắn. Sau đó tay hắn cầm thiên kiếm, hướng về phía Dương Hồng chạy trốn phương hướng, hung hăng ném một cái. Phốc suy. Dương Hồng áo lót ngay tức thì bị xuyên thủng, thân thể bị đóng xuống đất. Khủng bố. Quá kinh khủng. Trên núi các thế lực lớn võ giả, đều có loại như rơi xuống vực sâu, tâm thần run rẩy cảm giác. Từ Lăng Vân ra tay, đến ném thiên kiếm, trước sau không tới ba cái hô hấp. Kết quả, ba đại tuyệt thế thiên kiêu đều bị Lăng Vân đánh bể. Viên Hoàng Nghĩa và Dư Uyển Ương bị thương nặng, chật vật thoát đi. Dương Hồng càng thê thảm, bị Lăng Vân thiên kiếm, cho đóng xuống đất. Trước đây không lâu, Lăng Vân châm chọc tại chỗ tất cả mọi người đều là rắc rối, mọi người chỉ cảm thấy được hắn quá mức cuồng ngông, đơn giản là người điên. Nhưng giờ khắc này, mọi người chỉ có rung động, chỉ có kính sợ. Lăng Vân đã dùng hành động thực tế chứng minh, đối với hắn mà nói, tại chỗ cái khác tất cả người, đúng là thật chỉ là rắc rối. Ba đại thiên kiêu đối với Lăng Vân mà nói, cũng giống như gà vườn chó đất, những người khác liền càng không cần phải nói. Cho nên, Lăng Vân không phải ở miệng ra cuồng ngôn, hắn chỉ là đang kể sự thật. Nhưng mà mọi người vẫn là không nghĩ ra. Lăng Vân rõ ràng chỉ là võ giả, tại sao có thể có như vậy thực lực kinh khủng. Thậm chí hắn mỗi một quyền, cũng đánh ra viễn cổ tinh thần hư ảnh. Không phải võ sư, mới có thể dẫn động viễn cổ tinh thần hư ảnh, Lăng Vân là làm sao làm được. Có thể nói, Lăng Vân hành động hôm nay, hoàn toàn lật đổ mọi người suy nghĩ, đánh vỡ mọi người nhận biết. Lăng Vân ánh mắt như nửa đêm, u lãnh vô tận. Lãnh đạm hướng bốn phía quét qua. Cái này đảo qua, bốn phía những thiên tài khác nhất thời kinh hoàng chạy tứ tán, lại bị Lăng Vân hù được trực tiếp toàn bộ trốn xuống núi. Đối với điểm này, không có một cái thiên tài cảm thấy sỉ nhục. Liên Viên Hoàng Nghĩa và Dư Uyển Ương đều chạy, bọn họ chạy trốn lại coi là cái gì? Chớp mắt một cái, vốn đang phong vân tế hội, thiên tài hội tụ trên Vẫn Tinh Sơn, thì trở nên được trống rỗng. Lăng Vân. Dương Hồng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn sắc mặt thảm trắng, nghiêm trọng mất máu. Có thể ánh mắt từ đầu đến cuối oán hận, tựa hồ hận không có an Lăng Vân. Một quyền này, ta không có bất kỳ mưu lợi, không biết có hay không để cho ngươi gọi tim như ý. Lăng Vân đi tới Dương Hồng trước người, lạnh nhạt nói. Ngươi không nên đắc ý. Dương Hồng đan vào thống khổ và oán độc, ta thừa nhận mình là xem thường ngươi, nhưng võ đạo tu hành, nhất thời được mất không coi vào đâu. Ngươi không cách nào tưởng tượng, phía sau ta thế lực kết quả có bao kinh khủng, cho dù ngươi tạm thời dẫn đầu, sớm muộn cũng sẽ bị ta vượt qua. Lăng Vân nói, ngươi cảm thấy, ngươi còn có cái này cơ hội. Nghe vậy, Dương Hồng không sợ chút nào, ngược lại lộ ra ác độc nụ cười. Lăng Vân, ta biết ngươi muốn giết ta, chỉ tiếc, cho ngươi 100 cái lá gan, ngươi cũng không dám giết ta. Ta sẽ không như vậy ngu, lấy là bằng vào mạnh mẽ bối cảnh, là có thể dọa lui ngươi, dẫu sao người phát điên lên tới, rất dễ dàng bất kể hậu quả. Chỉ là ngươi lại xung động, chẳng lẽ có thể coi thường Bạch Lộc Tông cả nhà trên dưới mấy trăm đệ tánh mạng của con. Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo, ngươi uy hiếp ta. Không phải ta uy hiếp ngươi, mà là sự thật đã phát sinh. Dương Hồng sảng khoái nói, một năm trước, Bạch Lộc Tông náo nhiệt vô hạn, đáng tiếc gặp gỡ thu triều, đến đây suy bại, mà thật bất hạnh phải, ngay tại chúng ta tới tham gia tranh giành đại hội lúc đó, thú triều lần nữa đánh vào Bạch Lộc Tông. Là các ngươi, cầm thú triều dẫn hướng Bạch Lộc Tông. Lăng Vân thanh âm lạnh được tựa hồ muốn ngưng kết thành băng. Thú triều phát sinh ở Hắc Long Lĩnh, cứ việc uy hiếp to lớn, nhưng khoảng cách Bạch Lộc Tông còn có nhất định khoảng cách, cho dù đánh vào đến Bạch Lộc Tông vậy còn phải mấy ngày. Bao gồm một năm trước lần đó thú triều, cũng là tới vô cùng là đột nhiên, để cho Bạch Lộc Tông bất ngờ không kịp đề phòng. Cho nên, Lăng Vân có thể kết luận, nhất định là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Không sai. Dương Hồng không có chối, cười lạnh nói, hiện tại các ngươi Bạch Lộc Tông cả nhà tánh mạng, sợ rằng đã bị ta Vạn Tượng Tông khống chế, ngươi nếu như chẳng muốn bọn họ chết, tốt nhất lập tức thả ta. Lăng Vân nội tâm sát ý ngất trời, nhưng khắc chế, chậm rãi nói, Bạch Lộc Tông có hộ tông đại trận, đủ để che chở tông môn hơn một ngày, cho dù có thu triều, chỉ cần ta kịp thời thông báo Long Nha Lầu sứ giả liền có thể hóa giải, ngươi uy hiếp không được ta. Một năm trước chuyện còn không có để cho ngươi ăn đủ dạy bảo. Dương Hồng khinh thường, nếu hộ tông đại trận có thể để phòng ngự hơn một ngày, một năm kia trước ngươi Bạch Lộc Tông vì sao sẽ tổn thất thảm như vậy nặng? Chương 47, thần đỉnh mảnh vỡ. Lăng Vân ánh mắt u lãnh. Không sợ nói cho ngươi, các ngươi Bạch Lộc bên trong tông, có ta Vạn Tượng Tông nội ứng, hắn sẽ mở đại trận bảo vệ tông môn, để cho thú triều và ta Vạn Tượng Tông đại quân tiến quân thần tốc thẳng vào. Dương Hồng buộc phát sảng khoái cười nói, hiện tại lập tức thả ta, nếu không mỗi quá nhiều một giây, chờ ta trở về sau đó, thì phải giết nhiều một cái Bạch Lộc Tông đệ tử, ngươi không tin, có thể thử một chút. Lăng Vân không lên tiếng, yên lặng cầm mệnh hồn thiên kiếm, từ Dương Hồng trong cơ thể rút ra. Thấy vậy, Dương Hồng lại là ăn chắc Lăng Vân, coi là ngươi thức thời phốc suy. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân một kiếm chém ra. À! Dương Hồng kêu thảm thiết, hắn cánh tay trái gân tay, lại bị Lăng Vân một kiếm đánh gãy. Lăng Vân, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn, ngươi dám cắt ta gân tay, ta nhất định phải đổ sát ngươi Bạch Lộc Tông 100 người tới lấy tựa như trả thù. Hắn tức giận hết sức gào thét. Gân tay bị đoạn, hắn tay trái thì tương đương với phế. Đây đối với một cái võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là tàn khốc các mộng. Lăng Vân mặt không cảm giác, lần nữa chém ra ba kiếm. Trong phút chốc, Dương Hồng gân tay gân chân liền toàn bộ bị Lăng Vân đánh gãy. Dương Hồng đã đau được không nói ra lời, đang không ngừng thống khổ lăn lộn kêu thảm thiết. Lăng Vân từ đầu đến cuối không nói một câu, đem thiên kiếm thu vào thức hải, sau đó xoay người hướng đồng xanh cổ quan bên trong đi tới. Cứ việc hắn đã rời đi, nhưng Dương Hồng gân tay gân chân toàn bộ bị đoạn, đã không cách nào thoát đi, chỉ có thể không có sức nằm trên đất, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lăng Vân. Chỉ chốc lát sau, Lăng Vân lần nữa tiến vào đồng xanh cổ quan. Rồng vang khổng lồ hơi thở, càng ngày càng bức bách người. Làm Lăng Vân đứng ở trước mặt nó sau đó, nó mí mắt khẽ run lên, lại ông mở hai mắt ra. Không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện. Làm Hoàng Kim Cự Long mở mắt một chớp mắt kia, phương thiên địa này không gian, bỗng dưng làm ngừng. Là chân tránh không gian ngừng. Liền một ít trôi lơ lửng ở giữa không trung bụi bặm, cũng đông nhiên định cách ở đó. Đế tôn, ta cũng biết, ngài sẽ không chết. Tiếp theo, Hoàng Kim Cự Long lại còn nói chuyện. Nhưng nó miệng không động, chỉ là dùng ý niệm truyền âm, lời nói trực tiếp ở Lăng Vân đầu góc bên trong vang lên. Vấn Thiên. Lăng Vân ánh mắt tang thương. Hoàng Kim Cự Long, chính là hắn kiếp trước dưới quyền thần tướng, Vấn Thiên. Nguyên nhân chính là biết điểm này, hắn mới chắc chắn Dương Hồng không thể nào luyện hóa Hoàng Kim Cự Long. Đế tôn, có thể lần nữa thấy ngài, Vấn Thiên chết cũng không tiếc. Hoàng Kim Cự Long nói. Lăng Vân trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi là làm sao đi tới giới này? Hơn nữa nghe ngươi mà nói, tựa hồ sớm đoán được có thể thấy ta. Ta có thể tới giới này, là bị tạo hóa thần đỉnh mảnh vụn chỉ dẫn, ta cảm thấy nó là cảm ứng được ngài linh hồn, cho nên ta mới khẳng định, ngài cũng không có mất đi. Hoàng Kim Cự Long nói, năm đó, ngài chết sau đó, huyền nữ đánh vỡ tạo hóa bí cảnh, ta liều chết đoạt được tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ tốt. Không đợi nó nói xong, Lăng Vân liền cắt đứt hắn, nếu như ta đoán không lầm, ngươi căn nguyên đã bể tan cảnh, tỉnh lại sau chỉ có thể kiên trì nữa 2 phút sau đó, ngươi căn nguyên thì sẽ hoàn toàn mất đi. Đúng là như vậy. Hoàng Kim Cự Long sợ run xuất trình, sau đó nói, nhưng cái này không có gì, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, những năm này sở dĩ ngủ say, vậy chỉ là vì đem thần giới chuyện nói cho ngài, hoàn thành cái này nhiệm vụ sau cùng. Thần giới chuyện, sau này có cơ hội nói sau. Lăng Vân nói, Hoàng Kim Cự Long cười khổ, nơi nào còn có sau này. Căn nguyên bể tan cảnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này ngược lại chưa chắc. Lăng Vân lại nói. Đế tôn. Hoàng Kim Cự Long thân thể chấn động một cái. Như những người khác nói như vậy, nó khẳng định sẽ không tin. Nhưng đế tôn, là sáng lập vô số kỳ tích tồn tại. Cho dù căn nguyên bể tan cảnh, ta cũng có nhất định chắc chắn nghịch thiên cải mệnh. Lăng Vân nói, không quá ta hôm nay tu vi quá thấp, còn không cách nào thi triển vậy loại thủ đoạn, chỉ có thể đem ngươi trước phong ấn ở một chỗ, những chuyện khác cùng tương lai nói sau hắn còn chưa nói hết. Hoàng Kim Cự Long liền nói, đế tôn, ta tin ngài. Chỉ là cái này biết công phu, căn nguyên của nó hơi thở liền yếu ớt hơn nữa. Chỉ hoan nữa, nó thật sẽ mất đi. Người buông ra tâm thần, không nên phản kháng. Tiếp theo, Lăng Vân không do dự nữa, vẫy tay đem Hoàng Kim Cự Long phong ấn ở luân hồi dấu vết bên trong. Nếu như không có luân hồi dấu vết, hắn cũng không dám nói có thể cứu Vân Thiên. Nhưng luân hồi dấu vết, để cho hắn chạm đến vượt qua thời không bí mật, chỉ cần tương lai hắn hoàn toàn nắm giữ luân hồi, chưa chắc không thể sống lại Vân Thiên. Vẫn Tinh Sơn đã sớm bể tan cảnh, mặc dù có thể chống đỡ vào năm, thật ra thì chính là cùng Vân Thiên nối liền. Hôm nay Vân Thiên biến mất, Vẫn Tinh Sơn lập tức chấn động kịch liệt lay động, giống nhau thì phải sụp đổ. Đế Tôn, lấy ngài hôm nay thực lực, mang Vân Thiên cổ quan đi ra ngoài, quá dễ dàng dụ cho người mơ ước, ta sẽ đem Vân Thiên cổ quan liên đới ngài pho tượng, cùng nhau chìm vào mặt đất, đợi ngài tương lai có đầy đủ thực lực lại đến lấy. Đây là Vân Thiên ngủ say trước câu nói sau cùng. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, Vẫn Tinh Sơn lay động được lợi hại hơn, mảng lớn vách núi bắt đầu văng tung tóe. Lăng Vân không dám trì hoãn nữa thời gian, một cước đem Dương Hồng đạp được hôn mê, sau đó kéo người sau hướng dưới núi chạy đi. Chạy qua trình bên trong, hắn cùng trong cơ thể hắc thiết mảnh vỡ tiến một bước dung hợp. Cuối cùng, làm hắn đi tới chân núi thời điểm, trong thức hải ông long một tiếng, một cổ xưa hơi thở bỗng nhiên chấn động mở. Hắc thiết mảnh vỡ cùng hắn hoàn toàn dung hợp, tạo hóa thần đỉnh. Vậy cổ cùng linh hồn tương liên cảm giác, cách vào năm, xuất hiện lần nữa ở Lăng Vân trong lòng. Lòng hắn thần một hồi kích động, ở ấm áp hơn, cũng có loại máu cháy cảm giác. Cái này hắc thiết mảnh vỡ, chính là tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Mà tạo hóa thần đỉnh là hắn kiếp trước căn nguyên đan đỉnh, đây cũng là vì sao, Vân Thiên liều chết đều phải cướp lấy cái này mảnh vụn nguyên nhân. Ông! Cháy! Xôi trào! Tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ hạng tồn tại. Cho dù đã hóa là mảnh vỡ, nó năng lượng ẩn chứa vẫn vô cùng là khủng bố. Cổ năng lượng này, giờ phút này như vỡ đê lũ lụt, lấy kinh thế hai tục thế, điên cuồng tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Bạo tăng! Bạo tăng! Trong cơ thể hắn linh lực, tốc độ trước đó chưa từng có bạo tăng. Tốc độ này, cho dù hắn uống địa linh tử châu lúc cũng kém hơn. 10 đạo linh lực, 100 đạo linh lực, 1000 đạo lực. Cho dù là Lăng Vân mình, giờ phút này cũng cảm thấy khủng bố. Ngay trước mắt, hắn linh lực liền gia tăng 1000 đạo. Cái này còn không dừng lại, tiếp tục bao tác. Linh lực gia tăng 1620 nói. Cộng thêm trước khi 1080 đạo linh lực, cộng 2700 đạo linh lực. Ẩm. Ở nơi này dâng trào linh lực dưới sự xung kích, Lăng Vân thức hải, rốt cuộc lần nữa chấn động khai thác. Hắn tu vi, lại lần nữa lên cấp. Chỉ bất quá, vẫn không có đột phá tới võ sư, mà là tấn thăng võ giả 11 cấp. Tạo hóa thần đỉnh mảnh vụn còn sót lại năng lượng, vẫn còn ở phun trào đánh vào. 10 hô hấp sau đó, hắn linh lực tiếp tục bạo tăng. Cho đến tiến một bước tăng lên 2700 đạo linh lực sau đó, tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ mới bình tĩnh lại. Ông! Lăng Vân trong cơ thể linh lực, vào giờ khắc này, tổng số đạt tới 5400 đạo. Thức hải, lần thứ 2 khai thác. Võ giả cấp 12. Đại viên mãn. Lăng Vân tâm thần phập phồng không chừng, cảm giác hắn khai sáng vạn cổ kỳ tích. Hắn lại có thể đem thức hải, khai thác đến cực hạn, lại cũng không cách nào tiến một bước khai thác. Ý vị này, hắn đã đạt tới võ giả viên mãn cảnh giới. Chương 48, võ giả đại viên mãn. Đã từng, Lăng Vân ở một bản thần giới tàn quyền trên, gặp qua cổ xưa ghi lại, nói thời đại hoang cổ có võ giả đại viên mãn cảnh. Khi đó hắn lấy là, cái này là truyền thuyết. Không nghĩ tới, cái này nhất thế chính hắn, lại có thể sẽ bước vào cái này chấn cổ thước kim cảnh giới. Võ giả tầm thường cũng là võ giả cấp 9. Hắn nhưng là cấp 12, so đừng nhiều người cấp 3. Không chỉ có như vậy, phía sau cấp 3, cho dù lúc ban đầu thứ cấp 10, cũng vượt qua trước mặt cấp 9 chi và. Phía sau 2 cấp liền kinh khủng hơn. Hôm nay, Lăng Vân cộng có 5400 đạo linh lực. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, hắn linh lực uy năng, đã đạt tới 50.002 tấn. Ung ung. Bầu trời chấn động, lôi đỉnh vô tận hạ xuống. Tựa hồ cả thiên địa từ trường, cũng cảm ứng được Lăng Vân đột phá, cùng hắn sinh ra đồng tình. Nếu như là ở những địa phương khác, như vậy dị tượng tất sẽ dụ cho người chú ý. Tốt vào thời khắc này Vẫn Tinh Sơn ở sụp đổ, mọi người cho dù thấy cũng chỉ sẽ lấy là núi lở đưa tới dị tượng, sẽ không cùng Lăng Vân liên hệ tới. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân vậy không việc gì cố kỵ, trực tiếp hướng về phía trước đánh ra một quyền. Khủng bố tuyệt luân quyền kính, đánh ra đinh thai nhức óc gầm bạo thanh. Nam viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, xuất hiện ở hư không. Bình thường, cái này cùng uy năng cao hơn cấp võ sư mới có thể đánh ra. Mà Lăng Vân còn chỉ là võ giả, thì đã đánh ra cái này cùng đáng sợ sức mạnh to lớn. Có thể nói, hắn như vậy căn cơ, cho dù thả vào thần giới, đều là hướng nhìn bằng nửa con mắt. Đối với mình hôm nay thực lực có cái đại khái biết rõ sau đó, Lăng Vân hãy thu liệm hết thể hơi thở, tiếp tục kéo Dương Hồng đi xuống chạy gấp. Dưới chân núi vẫn tinh, vách núi sụp đổ, băng hà khô kiệt. Khô kiệt băng hà đối diện, hội tụ rất nhiều người. Trong đám người, vừa có càng trước trốn xuống núi các thế lực lớn thiên tài, cũng có tới đón tiếp nhiều người thiên tài các thế lực lớn cường giả. Mà giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt, cũng kinh hãi nhìn đối diện. Ai cũng không nghĩ tới, chỗ tòa này tồn tại vạn năm vẫn tinh sơn, sẽ ở ngày hôm nay sụp đổ. Hồng Nhi. Một đạo tức giận tiếng, đột nhiên vang khắp. Thanh âm này vô cùng là khủng bố, thật lạ như sấm nổ ầm.